Chương 1878, tổ địa vỡ vụn. Chương 1878, tổ địa vỡ vụn. Những này hài cốt chủ nhân rất nhiều đều là một chút đại giáo tiên tổ, đã từng tiên tiêu, thế nhưng là bọn hắn bây giờ lại vẫn lạc tại nơi này. Trong lòng mọi người phức tạp, những này đã từng cường giả bây giờ lại là táng thân ở chỗ này, cái này tổ địa chúa tể đến cùng giết nhiều ít cường giả. Tội ác chi địa, liền hủy diệt đi. Tần Diệp nhìn xem Thiên Vũ tộc tổ địa, hơi do dự một chút, liền xuất thủ lần nữa. Trong chốc lát, Tần Diệp đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một kích này bên trong. Ông một tiếng, sức mạnh vô cùng vô tận đổ xuống mà ra. Một kích này rơi vào tổ địa phía trên, tổ địa đã từng bị từng tế luyện, phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng là trải qua vừa rồi phá hư, những này phòng ngự đã sớm rách nướp. Bây giờ bị Tần Diệp đem hết toàn lực một kích dưới, mặc cho nó từng chịu tổ địa chúa tể từng tế luyện, cũng khó có thể tiếp nhận cái này hủy diệt tính một kích. Một kích phía dưới, tổ địa vỡ vụn, vạn vật hóa thành một mịn, toàn bộ không gian phảng phất bị xé nứt. Chỉ một kích, toàn bộ tổ địa liền vỡ vụn. Một kích này uy lực kinh khủng, khiến Tây Vực Đông đảo cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Tổ địa à, đây chính là Thiên Vũ tộc thánh địa, hiện tại bị hủy như vậy, tổ địa bị hủy, đây chính là so Thiên Vũ hoàng triều bị diệt càng thêm đả kích Thiên Vũ tộc. Dù sao hoàng triều bị diệt có thể xây lại, nhưng là tổ địa bị hủy, muốn xây lại nói nghe thì dễ. Thiên Vũ tộc lần này là thật đả thương căn cơ, ngay cả nhà mình tổ địa đều bị hủy, chú định sẽ trở thành đàm thiếu. Ba kiếm, tiểu tử này cũng quá nguy tiên, không nghĩ tới ngay cả Thiên Vũ tộc chúa tể đều thua ở trên tay tiểu tử này. Thanh Mục Võ Đế trợn mắt hốt mù nói. Vừa rồi ba người bọn họ thấy thế không ổn, lẫn mất xa xa, lúc này mới trốn qua một kiếp. Ngay cả như vậy, ba người bọn họ cũng đều thụ một chút nội thương, cũng may ba người tu vi không yếu, lại có đông đảo bảo vật hộ thân, rất nhanh liền khôi phục nguyên khí. Tiểu tử này trong tay Tử Liên tựa hồ là năm đó Tử Liên tiên tôn chi vật, nhưng là cũng không đúng à, truyền thuyết Tử Liên tiên tôn chính là Tử Liên biến thành, trừ phi Tử Liên tiên tôn vẫn lạc mới có thể hóa thành bản thể, không có khả năng xuất hiện tại tiểu tử này trong tay mới đúng. Lục Mục Võ Đế cao mày nói, Tử Liên tiên tôn năm đó cũng là hạ người kinh tài tuyệt diễm, bằng không cũng không sẽ trở thành tiên thành tôn, chỉ là một mực có truyền ngôn cái này Tử Liên tiên tôn cũng không thuộc về bất luận cái gì nhất tộc, mà là một đóa ngàn vạn năm tử liên hóa mà bị người, thuyết pháp này đạt được rất nhiều người tán đồng. Nhưng Tử Liên tiên tôn mình một mực không có thừa nhận. Đúng vậy a, tiểu tử này quá nguy tiên. Bá kiếm võ đế cũng ngập bức, hắn không nghĩ tới Tần Diệp thật như thế nguy tiên. Tổ địa chúa tể đây chính là đã từng võ thần cường giả, hiện tại cứ như vậy bại, mà lại Tần Diệp thắng như thế nhẹ nhõm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đơn giản không thể tin được. Nhìn xem bị phá hủy tổ địa, Bá kiếm võ đế nuốt một ngụm nước bọt, chỉ một kích liền đem tổ địa phá hủy, tiểu tử này thực lực đã viễn siêu mình. May mắn mình không có đắc tội qua hắn, nếu không mình đầu này mạng già không đủ hắn dày vò. Thanh Mục võ đế cùng Lục Mục võ đế muốn đi kết bạn một chút Tần Diệp, dù sao bọn hắn hôm nay cũng là đến giúp đỡ, chỉ cần Tần Diệp không nửa đường vẫn lạc, tương lai tiền đồ rộng lớn, kết bạn một chút đối với bọn hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Tần Diệp nhìn chăm chú đổ nát thê lương tổ địa, nhẹ giọng tự nói, Thiên Vũ tộc cũng bỏ ra đại giới, lần này đông được chí ít trong thời gian ngắn là an toàn. Hôm nay tới đây Thiên Vũ tộc báo thù chỉ là thứ nhất, nguyên nhân căn bản nhất chính là muốn uy hiếp một chút Tây Vực những này ngao ngoe muốn động dị tộc thế lực. Hiện tại đã hủy diệt Thiên Vũ tộc, cũng là cần phải trở về. Ngay tại Tần Diệp chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện vô tận hắc vụ, những này hắc vụ che khuất bầu trời hướng về Tần Diệp bao trùm mà tới. Tần Diệp nhìn chăm chú cái này đột nhiên xuất hiện hắc vụ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc vụ lai lịch cực kỳ không đơn giản, lúc này xuất hiện, hiển nhiên là hướng về phía tới mình. Tiểu Hữu đi mau. Bá kiếm võ đế cũng phát hiện bầu trời này bên trong hắc vụ, cái này hắc vụ quá quỷ dị, đột nhiên liền xuất hiện, vừa xuất hiện liền che khuất bầu trời, mà lại lúc này xuất hiện, chỉ cần người có chút đầu óc đều biết mảnh này hắc vụ tại sao lại xuất hiện. Tần Diệp mặc dù vừa rồi đánh bại tổ địa chúa tể, nhưng là kia là mượn nhờ ngoại vật, không nhất định có thể đỡ nổi cái này hắc vụ. Huống chi, ai biết cái này hắc vụ phía sau lại là cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Đi. Tần Diệp lấy lại tinh thần, trải qua vừa rồi đại chiến, hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, đã không thích hợp tái chiến. Lúc này, hắn đã không có tinh lực lại nên chiến cái này hắc vụ, cho nên hắn quay người liền muốn thoát đi nơi đây. Đang thoát đi đồng thời, Tần Diệp tế ra vô số thân thần binh lợi khí đánh phía vô tận hắc vụ. Nhìn thấy Tần Diệp chủ động công kích, ông một tiếng vang vọng, hắc vụ phảng phất bị chọc giận, đột nhiên nhấc lên màu mực sóng to, tựa như rời sông lấp biển, trong nháy mắt đem Tần Diệp bao phủ. Đây là người nào xuất thủ? Vậy mà khủng bố như vậy. Vây xem đông đảo cường giả lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm, vừa rồi Tần Diệp còn lớn hơn phát thần uy, diệt sát vô số cường giả, càng là đánh bại tổ địa chúa tể tôn này võ thần, mà bây giờ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền đã bị cuốn vào hắc vụ ở trong. Hắc vụ? Không phải là? Một tôn võ đế cường giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dọa đến tê liệt trên mặt đất. Hắc vụ, cấm địa, xuất thủ. Không ít người cũng nghĩ đến hắc vụ cấm địa, tất cả đều thần sắc hãi nhiên, đây chính là trong truyền thuyết hắc vụ cấm địa. Thân là Tây Vực bên trong người, bọn hắn so với ai khác đều biết cái này hắc vụ cấm địa kinh khủng. Phải biết, cái này hắc vụ cấm địa thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, sớm tại thượng cổ thời đại liền có rất nhiều thế lực đang đánh hắc vụ cấm địa chú ý, thế nhưng là không có một cái nào thế lực thành công, ngược lại là mình tổn thất to lớn. Chương 1879, hắc vụ cấm địa. Chương 1879, hắc vụ cấm địa. Tây Vực có đông đảo cấm địa, mà cái này hắc vụ cấm địa luận chỗ kinh khủng có thể xếp tới thứ hai. Truyền thuyết cái này hắc vụ cấm địa chủ nhân chính là một cái đại khủng bố, cho dù là tiền tôn dạng này cường giả đi vào cũng chưa chắc có thể an toàn đi tới. Như thế kinh khủng cấm địa, vậy mà đột nhiên đối Tần Diệp độc thủ, chẳng lẽ Tần Diệp tiểu tử này cũng treo chọc phải hắc vụ cấm địa phía sau chủ nhân? Đáng chết, cái này hắc vụ cấm địa làm sao đối Tần Diệp độc thủ? Bá kiếm võ đế sắc mặt đại biến, cái này hắc vụ cấm địa xuất thủ, dù cho Tần Diệp trong tay có Tử Liên bảo vật như vậy, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Cấm địa lại không an phận. Trước đó bị đánh thức ba vị vô thượng cường giả thấy cảnh này, lựa chọn trầm mặc. Hắc vụ cấm địa loại tồn tại này, đã không phải là bọn hắn có thể chống nổi. Nhìn thấy Tần Diệp bị hắc vụ cuốn vào trong đó, Tây vực đông đảo cường giả đồng dạng trầm mặc, bọn hắn cũng không có cao hứng. Mặc dù hắc vụ cấm địa đối phó là Tần Diệp cái này nhân tộc, nhưng là yên lặng nhiều năm hắc vụ cấm địa vậy mà độc thủ, đó cũng không phải một chuyện tốt. Hôm nay có thể đối Tần Diệp độc thủ, lần tiếp theo liền có thể đối bọn hắn độc thủ. Cấm địa sở dĩ được xưng là cấm địa, là bởi vì những này trong cấm địa hung hiểm đến cực điểm, một khi cấm địa dị động, đây đối với Tây vực tới nói đồng dạng là tai nạn. Làm sao bây giờ? Lục Mục Võ Đế hướng Bá Kiếm Võ Đế hỏi. Bá Kiếm Võ Đế trầm mặc một lát, nói ra, chúng ta đi thôi. Không Vân Vân nhìn sao? Thanh Mục Võ Đế hỏi. Bá Kiếm Võ Đế khẽ lắc đầu, hắc vụ cấm địa xuất thủ, Tần Diệp còn sống tỷ lệ rất nhỏ, chúng ta hôm nay trợ giúp Tần Diệp đối phó Thiên Vũ tộc, nếu là hiện tại không đi, lát nữa lại đi, cũng đi không được. Thanh Mục Võ Đế cùng Lục Mục Võ Đế nghe vậy lấy lại tinh thần, bọn hắn đều là Tây vực người, bây giờ lại là trợ giúp Tần Diệp cái này nhân tộc đối phó Tây vực thế lực, khẳng định sẽ đắc tội một chút thế lực. Một khi bọn hắn lấy lại tinh thần, ba người bọn họ lại nghĩ đi cũng đi không được. Về phần Tần Diệp chết sống, vậy chỉ có thể nhìn hắn mệnh có cứng hay không, bọn hắn coi như lưu tại nơi này, cái gì cũng đều không làm được. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị trong hư không hắc vụ hấp dẫn, căn bản không có người chú ý đến ba người bọn họ, cho nên ba người bọn họ nhẹ nhõm liền rời đi nơi này. Cái này Tây vực tạm thời không thể ở nữa, vẫn là ra ngoài tránh một cái đi. Lục Mục Võ Đế trầm giọng nói. Bá Kiếm Võ Đế cùng Thanh Mục Võ Đế nhẹ gật đầu, lúc này thật là ra ngoài tránh một chút cho thỏa đáng, tại cường giả như rừng Tây vực, liền xem như Võ Đế cường giả cũng không có cảm giác an toàn. Nhất là hôm nay gặp được trường hợp như vậy, để bọn hắn ý thức được Võ Đế cường giả bình thường có lẽ là một phương cường giả, thế nhưng là tại những đại thế lực kia trong mắt, Võ Đế cường giả cũng bất quá là lớn hơn một chút con kiến thôi. Ba người ở nửa đường bên trên liền đã tách ra, ba người bọn họ cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, tách ra ngược lại là càng thêm an toàn một chút. Tần Diệp bị hắc vụ thôn phệ, những này hắc vụ là đại khủng bố, đừng nói là Võ Đế, cho dù là thiên nhân ba cảnh cường giả, bị hắc vụ thôn phệ sau cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp được dạng này đại khủng bố, Tần Diệp y nguyên vô cùng ung dung không đội, trong chớp mắt tế ra Tử Liên, về phần cái khác bảo vật hắn cũng không có tế ra tới. Có Tử Liên dạng này tuyệt thế chí bảo hộ thân, đã đầy đủ. Tần Diệp mặc dù không biết đối phương là lai lịch gì, nhưng là hắn biết đối phương xuất thủ, rất có thể là hướng về phía Tử Liên mà tới. Nói trắng ra là, cũng chính là giết người đoạt bảo. Muốn giết người đoạt bảo, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Tần Diệp cười lạnh một tiếng. Tại thời khắc này, vô tận uy lực tại Tử Liên bên trong bắn ra, thoáng như tiên nhân giáng lâm. Đối mặt Tần Diệp mãnh liệt thế công, hắc vụ càng thêm tức giận rồi. Rầm rầm rầm. Hắc vụ bên trong truyền đến từng đợt tiếng vang, giống như vô số tinh hà băng diện, vô biên lực lượng biến thành một cái cự đại nắm đấm đánh phía Tần Diệp. Tần Diệp đương nhiên không giả hắc vụ, Tử Liên bộc phát thần uy hóa thành vô tận dòng lũ, lấy ba đạo tuyệt luân chi tư vọt tới hắc vụ ngưng tụ to lớn nắm đấm. Oeng! Nắm đấm cùng dòng lũ chạm vào nhau, một tiếng to lớn tiếng vang. Chỉ gặp kia ngưng tụ vô tận lực lượng nắm đấm bị đánh cho vỡ nát, mà Tử Liên bộc phát thần uy y nguyên hung mãnh vô cùng, tiếp tục đánh phía hắc vụ. Hắc vụ bị triệt để tức giận, lăn lộn ở giữa hóa thành một mảnh bàn tay khổng lồ, lần nữa hướng phía Tần Diệp trấn áp mà xuống. Tử Liên bộc phát lực lượng dòng lũ cùng cự trưởng ầm vang đụng nhau, cự trưởng tại chỗ vỡ vụn, nhưng mà dòng lũ tại thời khắc này cũng hỏng mất. Cái này Tử Liên đích thật là một kiện chí bảo. Từ hắc vụ chỗ sâu truyền ra một giọng giàn mua. Đạo thanh âm này vô cùng giàn mua, mà lại Tần Diệp vậy mà không biết đối phương phương vị. Tần Diệp ánh mắt lạnh lẽo, chính như hắn suy đoán như thế, cái này hắc vụ phía sau thần bí chủ nhân chính là hướng về phía Tử Liên mà tới. Ngươi là ai? Tần Diệp nhìn xem hắc vụ, mở miệng hỏi. Ta đến từ hắc vụ cấm địa, đem cái này Tử Liên giao ra đi. Đối phương lạnh nhạt nói. Tần Diệp nhíu mày, hắc vụ cấm địa tên tuổi hắn cũng đã được nghe nói, nghĩ không ra làm cho người có tật giật mình hắc vụ cấm địa, nhanh như vậy liền cùng mình gặp được. Các hạ đến từ hắc vụ cấm địa, tất nhiên không thiếu hụt bảo vật, cần gì phải để các hạ như thế không để ý đến thân phận địa đối phó ta. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Thứ ta muốn, ngươi không cho, ta liền tự mình đến cầm. Một cỗ kinh thế có sức mạnh bộc phát, tại hắc vụ bên trong xuất hiện một thanh màu đen hắc đao, thi triển chí cường đao pháp. Một đao có thể chạm cửu thiên thập địa. Tại thời khắc này, Tử Liên bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà, một đao kia quá kinh khủng. Dù là Tử Liên lai lịch kinh thiên, thế nhưng là cũng chỉ là hơi ngăn cản một chút, ông một tiếng, Tử Liên phòng ngự bị công phá, vạn vật đều băng. Tần Diệp cũng không nghĩ tới đối phương một đao kia sẽ như vậy kinh khủng, liền ngay cả Tử Liên phòng ngự đều không có kháng được. Chương 1880, Tử Liên bị phá. Chương 1880, Tử Liên bị phá khủng bố như thế một đao, vượt quá Tần Diệp đoán trước. Tại Tử Liên phòng ngự bị công phá trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác được mình cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Một tiếng kinh thiên tiếng vang, Tần Diệp chỗ hư không vỡ nát, biến thành hư vô, mà Tần Diệp cả người lại là biến mất vô tung vô ảnh. Một đao kia, đao mang đại thịnh, giống như sao trời đủ rượu. Tần Diệp ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền đã bị ngập trời đao mang bao phủ. Một màn này khiến đông đảo vây xem các lao tổ trong lòng kịch chấn. Tần Diệp vừa rồi dựa vào Tử Liên đại sát tứ phương, liền ngay cả tổ địa chúa tể vị này võ thần đều bại vào tay hắn, mà bây giờ cũng là bị một đao cho phá phòng ngự. Mà Tần Diệp cả người chỉ sợ đã hóa thành bụi bặm. Tần Diệp cứ như vậy chết rồi. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật, tổ địa chúa tể thực lực so với hắc vụ cấm địa, bất quá là giọt nước trong biển cả. Nhưng là Tần Diệp trong tay Tử Liên thế nhưng là lai lịch không nhỏ, phòng ngự vô song. Nhưng mà, hiện tại Tần Diệp lại là triệt để hóa thành hư không, xóa tên khỏi thế gian, gọn gàng. Cái này người xuất thủ, đến cùng là dạng gì tồn tại? Một vị đại giáo lao tổ thần sắc hoảng hốt, không tự chủ được nói nhỏ. Hắc vụ cấm địa kinh khủng, vị này đại giáo lao tổ tự nhiên biết, bên cạnh hắn liền có không ít người đã từng ý đồ thăm dò hắc vụ cấm địa, cuối cùng lại đều không có từ bên trong đi tới. Cái này nhân tộc tiểu tử trong tay Tử Liên hẳn là cũng không phải là chính phẩm. Có tông môn lão tổ nhíu mày hỏi, có phải là thật hay không phẩm cũng không biết, nhưng là bảo vật này uy lực hay là vô cùng lợi hại, chỉ là gặp hắc vụ cấm địa đại khủng bố, lúc này mới không có chút nào sức chống cự. Một vị hấp hối, không biết sống bao lâu lão tổ khẽ lắc đầu, suy yếu nói. Đám người không khỏi gật đầu, vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tần Diệp dựa vào cái này Tử Liên đánh bại tổ địa chúa thể, về phần vừa rồi vì sao kia không chịu nổi một kích, cũng rất dễ giải thích. Hắc vụ cấm địa là kinh khủng bực nào chi địa, đừng nói võ thần, liền xem như vô địch hạng người đi vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi tới. Tần Diệp trong tay Tử Liên lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được hắc vụ cấm địa xuất thủ. Hắc vụ cấm địa lần này xuất thủ, cũng không phải là chuyện gì tốt, một thế này cấm địa cũng không an phận, bản tọa có một loại dự cảm không tốt, một thế này có lẽ có đại tai nạn giáng lâm. Một tôn đại giáo lao tổ cho mày, hắn có một loại dự cảm không tốt, nhất là lần này nhìn thấy hắc vụ cấm địa xuất thủ, loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ một thế này cấm địa phía sau đại khủng bố sẽ xuất thế? Một vị võ đế bị hù ngã nhào trên đất, nếu thật sự là như thế, đây quả thực là diệt thế tai nạn. Mỗi một lần cấm địa phía sau đại khủng bố xuất thế, trong nhân thế đều là đại tai nạn, vô số đại giáo tông môn bị diệt. Nếu là một thế này cấm địa thật xuất thế, tộc ta cũng rất khó chỉ lo thân mình. Một vị sống hơn ngàn năm tông môn lão tổ than nhẹ một tiếng. Còn lại một đám cường giả nghe vậy, đều rơi vào trầm mặc. Cấm địa xuất thế bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực, cũng không thể chỉ lo thân mình. Nhưng là, bọn hắn bây giờ lại là cái gì đều không làm được, chỉ có thể cầu nguyện một thế này cấm địa không nên xuất thế. Nhân tộc kia tiểu tử chết chưa? Qua thật lâu, có võ tu lấy lại tinh thần, vẫn còn có chút không xác định hỏi. Tuyệt đối là chết rồi, công kích kinh khủng như thế, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Có người lời thề son sắt nói. A, trước đó cái kia gọi độc cô cầu bại người đâu? Không có chú ý, đoán chừng là nhìn thấy Tần Diệp chết rồi, liền trốn. Tất cả mọi người không có chú ý tới độc cô cầu bại, hắn lúc nào rời đi, cũng không có người chú ý tới. Bất quá, Tần Diệp đều đã chết, cái này độc cô cầu bại tuy mạnh, nhưng là tin tưởng người này vừa rồi khẳng định là bị sợ mất mật, trong thời gian ngắn là không thể nào ra, càng không khả năng đến Tây Vực. Như thế đi qua mấy ngày, Tần Diệp thanh danh tại Tây Vực càng truyền càng xa. Tần Diệp một người đơn đấu thiên vũ tộc hành động vĩ đại, trở thành rất nhiều tuổi trẻ vũ tu thần tượng, cho dù là rất nhiều thế hệ trước cường giả mặc dù không thích Tần Diệp, nhưng là cũng không thể nhận Tần Diệp thực lực đích thật là mạnh. Tần Diệp bỏ mình tin tức cũng tại không lâu sau đó chuyển về Đông Vực, khiến Đông Vực đông đảo võ tu cực kỳ bi ai không thôi. Không ít thế lực còn vì Tần Diệp lập địa. Chỉ là để đám người dự kiến không đến chính là Thanh Phong Tông không có một chút động tĩnh, quá ngoài ý muốn, chẳng lẽ Tần Diệp còn chưa chết? Thế nhưng là từ Tây Vực chuyển về tin tức là Tần Diệp bị cấm địa cường giả xuất thủ diệt sát, ngay cả cặn bã đều không thừa. Nếu là bình thường thế lực xảy ra chuyện như vậy, sớm đã bị thế lực khác theo dõi. Nhưng là Thanh Phong Tông lại là không giống, bản thân thực lực liền cường đại so sánh, lại thêm Đông Vực mới vừa gặp nhận qua chiến hỏa, các thế lực lớn đều mười không còn một, cho nên cũng không có một cái nào thế lực dám đi ăn cướp Thanh Phong Tông. Như thế đi qua nửa tháng, Tần Diệp từ đầu đến cuối không có xuất hiện, những cái kia không tin hắn chết người, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tại Đông Vực đông đảo võ tu vì Tần Diệp tiết hận thời điểm, Tần Diệp lại là hao hết khí lực sốc lên nặng nề mí mắt. Khi hắn miễn cưỡng mở ra hai con ngươi, vô ý thức ngắm nhìn một phía, chỉ thấy mình nằm ở một chương năm xưa trên giường gỗ, mà gian phòng này là một gian phòng đất tử, trong phòng đơn sơ đến cực điểm. Tần Diệp khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết mình là ngủ mấy ngày, ngày đó bị hắc vụ cấm địa xuất thủ, Tử Liên bị phá, hắn chỉ có thể mở ra không gian đào tẩu. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng bị trọng thương. Hắn cũng không nghĩ tới hắc vụ cấm địa vậy mà như thế kinh khủng, hệ thống ban thưởng Tử Liên mặc dù cũng không phải là chính phẩm, nhưng là cũng có chính phẩm năm thành thực lực, há lại dễ dàng như vậy bị phá, chỉ có thể nói rõ đối phương tu vi quá kinh khủng. Tu vi của người này xa xa muốn so tổ địa chủ thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 1881, trọng thương chương 1881, trọng thương Tần Diệp ý đồ lên đứng dậy, lại phát hiện thân thể phảng phất bị vạn cân trọng áp trói buộc, hơi chút động tác, chính là nỗi đau xé rách tim gan. Tần Diệp tổn thương rất nặng, vô cùng nặng, bị hắc vụ cấm địa kia cường giả bí ẩn trọng thương không nói, lại kinh lịch không gian loạn lưu, lúc này mới bị trọng thương. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều đoạn mất đồng dạng. Đáng chết, không nghĩ tới thật vất vả đánh bại tổ địa chúa tể, lại là đem hắc vụ cấm địa cho dẫn ra. Hắc vụ cấm địa, thù này ta tất báo. Tần Diệp sắc mặt tâm trầm, hắn cùng hắc vụ cấm địa không oán không cừu, thế nhưng là đối phương không chỉ có muốn đoạt bảo, càng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như thế đại thủ, há có thể không báo. Hắn lại liếc mắt nhìn gian phòng, mình đây là bị cứu được. Hắn không biết hắn ai cứu mình, bất quá thân thể của mình tình huống hiện tại, muốn báo kia hắc vụ cấm địa thù vẫn còn có chút khó khăn. Trước chữa khỏi vết thương, lại làm những tính toán khác đi. Tần Diệp trầm ngâm một chút, hiện tại việc cấp bách, vẫn là trước chữa khỏi vết thương lại nói, không phải đừng nói đi báo thù, ngay cả động đậy một chút đều là hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Tần Diệp tiến vào hệ thống. Phát hiện có rất nhiều ban thưởng đều không có nhận lấy, hắn liền tranh thủ những cái kia ban thưởng đều nhận lấy đi, trong đó không thiếu rất nhiều thần binh lợi khí, còn có không ít đan dược linh thảo. Trong đó có một loại chữa thương đan dược, hiệu quả vô cùng tốt. Tần Diệp chật vật đem cái này chữa thương đan dược sau khi phục dụng, sau đó trong thân thể liền có từng đạo nhiệt lưu tuôn ra. Hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình thương thế, đang lấy một cái cực kỳ kinh người tốc độ khôi phục. Đan dược này hiệu quả thật sự là kinh người. Tần Diệp nói thầm một tiếng, sau đó lại lấy ra một chút trước đó đạt được chữa thương đan dược ăn vào. Một hơi phục dụng mười mấy loại đan dược, Tần Diệp thân thể rốt cục tốt lên rất nhiều. Hô, Tần Diệp thở ra một ngụm trọc khí, phục dụng trên trăm viên thuốc về sau, hiệu quả bất phàm, cảm thụ được cô thân thể này chuyển đến lực lượng cường đại, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn từ từ mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù đan dược hiệu quả tốt, nhưng cũng chỉ là khôi phục một chút, đã đầy đủ tự vệ, hiện tại vẫn là phải mau chóng khôi phục, tranh thủ sớm một chút có thể xuống đất. Tần Diệp tự lẩm bẩm, hắn mặc dù khôi phục một chút thương thế, nhưng là còn không đủ để có thể xuống đất. Tần Diệp tiếp tục vận chuyển công pháp chữa thương, hiện tại tranh thủ là thời gian, hắn hiện tại cũng không biết nơi này là nơi nào, nếu như nơi này vẫn ở tại Tây Bực, một khi bị người tìm tới, chuyện này với hắn vô cùng bất lợi. Thế lực này vẫn là tiếp theo, đáng sợ nhất là Hắc Vũ Cấm Địa, hắn có loại cảm giác, Hắc Vũ Cấm Địa ra tay với hắn bị kia, có lẽ cũng không phải là hướng về phía Tử Liên mà tới. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tần Diệp từ trong tu luyện tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Lúc này, sắc trời đã tối, nhưng là cứu mình người lại là một lần cũng không có tới qua, chẳng lẽ cứu mình người xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tần Diệp khẽ nhíu mày, đối phương cứu mình còn không có báo ân, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, trong lòng của hắn sẽ có áy náy. Hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Nhìn sắc trời đã muộn, hắn liền tiếp theo ổn định lại tâm thần tu luyện. Mà liền tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tần Diệp mở to mắt, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc cũ nát váy dài, dáng người thon thả, mặt mũi tràn đầy vết bẩn tiểu cô nương trong tay mang theo giỏ rau chậm rãi đi tới. Người đã tỉnh. Tiểu cô nương nhìn thấy Tần Diệp đã tỉnh, đem giỏ rau để dưới đất, đi đến bên giường, lập tức hưng phấn nói: "Đây là chỗ nào?" Tần Diệp nhìn qua trước mắt tiểu cô nương, mở miệng hỏi. Hắn mặc dù bây giờ còn dậy không nổi, nhưng là lại không đốc, hiển nhiên là tiểu cô nương này đem mình cấp cứu trở về. Nhưng là, nhìn cô nương này cách ăn mặc, lại thêm gian phòng kia đơn sơ, hiển nhiên tiểu cô nương này xuất thân cũng không tốt. Bất quá không sao, tiểu cô nương này tú mình, khác không dám nói, phú quý cả đời kia là khẳng định, nếu là nguyện ý tu luyện, tương lai trở thành người người kính ngưỡng võ đạo cường giả cũng không phải là không thể được. Là ngươi đã cứu ta. Mặc dù biết rõ là tiểu cô nương này cứu mình, Tần Diệp vẫn là mở miệng hỏi. Đúng thế, ta lên núi nhặt cây nấm thời điểm, tại trên sườn núi nhìn thấy ngươi, lúc ấy ngươi máu me khắp người, ta còn tưởng rằng ngươi chết, may mắn ngươi chỉ là thụ thương. Tiểu cô nương ngon mà cười. Tiểu cô nương mặc dù mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, thế nhưng là Tần Diệp lại là cảm giác tiểu cô nương này tại thời khắc này đẹp như thiên tiên. Đem ta cứu trở về, phí hết không ít lực đi. Tần Diệp miễn cưỡng cười một tiếng, tiểu cô nương này trên thân cũng không có tu vi, chỉ là một cái bình thường cô nương, đem mình một đại nam nhân kéo về, không cần nghĩ, nhất định là chịu không ít khổ. Tiểu cô nương ngon mà cười, cũng không có nói cứu người quá trình. Đúng rồi, đây là chỗ nào? Tần Diệp nhìn qua trước mắt vị này ngọt ngào tiểu cô nương, tiểu cô nương này giống như phi thường yêu cười cô nương thật rất đẹp. Nơi này là Mây Ẩn Phong. Tiểu cô nương ngọt ngào trả lời. Mây Ẩn Phong? Tần Diệp lông mày cau lại, trước đó chưa từng có nghe nói qua, chẳng lẽ mình còn vẫn ở tại Tây Vực? Hắn vội vàng nhìn xem tiểu cô nương hỏi, nơi này hẳn là vẫn còn Tây Vực. Tây Vực? Tiểu cô nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Diệp, Tây Vực là địa phương nào? Tần Diệp sắc mặt khẽ giật mình, lập tức trong lòng minh bạch tiểu cô nương này chưa có tiếp xúc qua tu luyện, số tuổi lại không lớn, đoán chừng đều chưa nghe nói qua Tây Vực. Chương 1882, tiểu cô nương chương 1882, tiểu cô nương vậy cái này Mây Ẩn Phong là ai địa giới? Tần Diệp hỏi, không biết Tây Vực, dù sao cũng nên biết mảnh đất này về ai thống lĩnh, từ đó suy đoán ra nơi này là nơi nào. A, nơi này đời đời kiếp kiếp đều là Thiên La Quốc địa giới. Tiểu cô nương hồi đáp. Thiên La Quốc? Tần Diệp nghe vậy, khẽ nhíu mày, cái này Thiên La Quốc nghe vô cùng lạ lẫm, cũng không biết nơi này là nơi nào. Xem ra tại chữa khỏi vết thương trước đó, mình vẫn là phải điệu thấp một chút, không thể sớm một chút bại lộ, nếu không mình gặp nguy hiểm không nói, sẽ còn ngộ thương đến cái này cứu mình một mạng tiểu cô nương. Tiểu ca ca, ngươi làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Tiểu cô nương ngẩng đầu, tò mò hỏi. Nói đến nói hơi dài, ta là bị người đuổi giết, lúc này mới bị trọng thương. Tần Diệp cười khổ nói. Những này truy sát tiểu ca ca người đều là bại hoại sao? Tiểu cô nương ngây thơ mà hỏi. Đúng vậy à, những người này đều là người xấu, bọn hắn đều là cường đạo, giết người đoạt bảo, việc ác bất tận. Tần Diệp khẽ cười nói. Nếu để cho tiểu cô nương này biết Tần Diệp trước đó thế nhưng là tại Thiên Vũ tộc đại sát tứ phương, không biết giết nhiều ít người, cầm nhiều ít bảo vật, không biết tiểu cô nương này sẽ nghĩ như thế nào. Tiểu ca ca, hiện tại thế đạo loạn, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là cẩn thận một chút. Đại Sơn thúc thúc đi trong trấn bán lâm sản, liền bị người cho cướp bóc, ngay cả chân đều bị chặt một con. Tiểu cô nương nói. Đại Sơn thúc thúc là ai? Tần Diệp hỏi. À, Đại Sơn thúc thúc chính là người trong thôn, đối với ta rất tốt, trước kia thường xuyên lên núi mang ta hái rau dại, chỉ là hiện tại chân gãy, liền không còn có lên núi qua. Tiểu cô nương vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi một mực sống ở nơi này sao? Tần Diệp nhìn xem tiểu cô nương hỏi. Đúng vậy à, ta từ nhỏ đã một mực sống ở trong làng, chỉ cùng quá lớn núi thúc thúc đi qua trong trấn mấy lần. Tiểu cô nương gãi đầu một cái, nói. Tần Diệp nghe vậy, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong thôn này có lẽ còn là tương đương an nhàn, bằng không tiểu cô nương này cũng không sẽ sống như thế ngây thơ. Mặc dù tại phiến đại lục này là võ đạo thiên hạ, phàm nhân sinh hoạt vô cùng gian nan, nhưng tổng thể tới nói vẫn có một ít tịnh thổ. Rất rõ ràng, nơi này chính là một mảnh tịnh thổ. Mình tạm ở lại đây, nhìn thời gian ngắn hay là vô cùng an toàn. Tần Diệp ánh mắt chân thành, đối tiểu cô nương nói ra, tiểu cô nương, ngươi lần này đã cứu ta, ta sẽ làm khắc trong tâm khảm, chờ ta thương thế tốt lên về sau, nhất định có hậu báo. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, tiểu ca ca không cần để ý. Đúng rồi, tiểu ca ca ngươi đã tỉnh, thuận tiện tốt nghỉ ngơi, ta đi mời Đại Sơn thúc thúc tới, cho ngươi xem một chút tổn thương. Tần Diệp nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Tiểu cô nương nói xong, vừa muốn đi ra, nàng bản thân cũng sẽ không y thuật, nhưng là Đại Sơn thúc thúc lại là biết một chút y thuật, trong làng có người sinh bệnh mời không nổi đại phu, đều là mời Đại Sơn thúc thúc đi xem bệnh. Nàng lúc ấy sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem Tần Diệp lôi trở về, chính là mời Đại Sơn thúc thúc đến cho Tần Diệp chữa bệnh. Nàng mua không nổi thuốc, dùng đều là trên núi hái thảo dược. Chấm đã. Tần Diệp gọi lại Hứa cô nương. Tiểu ca ca, tiểu cô nương quay người nhìn xem Tần Diệp, không biết Tần Diệp vì sao gọi lại chính mình. Chính ta tình huống mình rõ ràng, ta chịu là nội thương, mà lại vô cùng nghiêm trọng, đã thương tổn tới ta ngũ tạng lục phủ, bình thường thảo dược đối ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tần Diệp giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu cô nương hỏi. Tần Diệp cười nói, không sao, ta là võ giả, có thể vận công chữa thương. Tiểu ca ca, ngươi là võ giả. Tiểu cô nương ngáy mắt, một mặt sùng bái nhìn xem Tần Diệp. Ừm. Tần Diệp khẽ gật đầu. Tiểu ca ca, ngươi nếu là võ giả, vì sao lại bị người đả thương? Tần Diệp cười khổ một cái, nói, kia là so ta còn muốn lợi hại hơn võ giả xuất thủ, ta nhất thời chủ quan. Tần Diệp cũng không phải là dối trá, hắn lúc ấy thật sự là chủ quan, bằng không đem trên thân những cái kia tiên khí tê ra đến, dù cho sẽ bại, cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Hắn lúc ấy coi là đối phương chỉ là võ thần cường giả, cho nên mới dùng tử liên đến ngăn địch, trời mới biết cái này người xuất thủ, thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Kia hắc vụ cấm địa người xuất thủ, dù cho không phải tiên tôn thực lực, cũng vô hạn tiếp cận tiên tôn. Kia tiểu ca ca, ngươi thuận tiện tốt nghỉ ngơi, ta còn là đem Đại Sơn thúc thúc gọi tới, cho ngươi xem một chút. Tiểu cô nương vẫn là có chút không yên lòng Tần Diệp thương thế, quyết định vẫn là đi mời nàng trong miệng Đại Sơn thúc thúc đến xem một chút. Tốt, làm phiền. Tần Diệp mỉm cười nói, hắn cũng không có cự tuyệt, nếu là lại cự tuyệt, chỉ sợ tiểu cô nương này càng thêm lo lắng, còn không bằng để ngọn núi lớn này thúc thúc đến xem một chút. Tiểu cô nương rời đi về sau, Tần Diệp liền nằm ở trên giường, liền tiếp theo vận công chữa thương. Trải qua thời gian dài như vậy chữa thương, thương thế của hắn lại khá hơn một chút. Nhưng hắn thương thế y nguyên vô cùng nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều thụ trọng thương, kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy. Nếu là bình thường võ tu thụ thương nặng như vậy, dù cho có nhiều như vậy đan dược chữa thương, chỉ sợ cũng liền một mệnh ô hô. Hắn nhưng là có được tiên thể người, thân thể cũng là cường hành vô cùng, sinh mệnh lực càng là so bất luận cái gì võ tu càng thêm cường đại, cho nên mới có thể tại không gian loạn lưu bên trong sống tiếp được. Hắn lúc này vận chuyển công pháp, giữa thiên địa linh lực liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn quanh thân hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đem vương viên trăm trượng linh lực toàn bộ cuốn tới. Tiểu cô nương đem Đại Sơn thúc thúc mời tới, thấy cảnh này về sau, hai người giật nảy mình, cuống quýt xông vào trong phòng. Chỉ gặp Tần Diệp quanh thân linh lực lượn lờ, phát ra ông tiếng oanh minh, hai người lập tức kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Hoa, thật thần kỳ. Tiểu cô nương mắt trợn tròn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Chỉ gặp trên giường gỗ Tần Diệp, lúc này quanh thân còn cuốn linh lực, trên thân tản ra bạch quang nhàn nhạt, giống như tiên nhân đồng dạng. Như thế trang diện, nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhỏ đệ, ngươi lần này là cứu được người nào a? Cái kia nam tử trung niên cũng là nhìn ngây người, hắn cũng là gặp qua võ giả, thế nhưng là những võ giả này cũng chỉ là so với bình thường người lớn mạnh một chút, mà giống Tần Diệp loại khí thế này, đây tuyệt đối không phải mình nhìn thấy những cái kia võ giả. Chẳng lẽ nhỏ đệ cứu chính là tông sư cường giả? Nam tử trung niên chính là tiểu cô nương trong miệng Đại Sơn thúc thúc, hắn lấy đi săn mà sống, lại đem đi săn mà đến giã thú cầm tới trong trấn đi bán. Hắn nghe trong trấn người đàm luận qua, tông sư võ giả đã là phi thường cường đại, có thể làm một thành chủ. Hai người không có quấy rầy Tần Diệp, mà là trực tiếp đi ra ngoài phòng, một mực chờ đến Tần Diệp dừng lại tu luyện, lúc này mới một lần nữa đi vào phòng. Nam tử trung niên kiểm tra một chút Tần Diệp thương thế, hắn kỳ thật cũng chỉ là hiểu sơ y thuật, nhưng là cũng có thể nhìn ra Tần Diệp thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trước đó, nhỏ đệ đem người cứu trở về thời điểm, liền trước tiên mời hắn đến xem, hắn lúc ấy liền cho rằng Tần Diệp thương tích quá nặng, sống không được mấy ngày, không có trị tất yếu, nhưng là không chịu nổi nhỏ đệ cầu khẩn, lúc này mới vì Tần Diệp băng bó, đồng thời nhịn thảo dược. Ngược lại là không nghĩ tới một cái sắp tử vong người, thế mà không đến nửa tháng liền tỉnh lại. Chương 1883, chúc nhỏ đệ chương 1883, chúc nhỏ đệ công tử, trên người ngươi thương thế vô cùng nghiêm trọng, bình thường thảo dược vô hiệu, chỉ có đến những cái kia đại thành chỉ tìm chuyên nghiệp y sư có lẽ có thể trị liệu. Nam tử trung niên đã kiểm tra Tần Diệp thân thể, cau mày, nói với Tần Diệp, thương thế của mình, Tần Diệp đương nhiên biết, hắn càng thêm rõ ràng, cho dù đi tìm chuyên nghiệp y sư cũng không thể trị liệu thương thế của hắn. Thương thế của hắn thật sự là quá nghiêm trọng. Ta như bây giờ không tiện rời đi. Tần Diệp nói. Vậy công tử liền trước tạm ở lại đây, ta cho công tử chịu chút thảo dược. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói: Tần Diệp hiện tại thương thế, căn bản không thể hành động, mà lại bị thương nặng như vậy, cũng không tiện hành động. Nam tử trung niên nói xong, liền khập khiễng đi ra ngoài vì Tần Diệp nấu thuốc. Sau nửa canh giờ, tiểu cô nương tay nâng lấy một chén bốc lên mở mịt nhiệt khí chén thuốc đi đến. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thổi canh lạnh thuốc, đưa cho Tần Diệp. Cái này chén thuốc mặc dù đối Tần Diệp thương thế khôi phục không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đây cũng là tiểu cô nương một mảnh hảo tâm, hắn cũng không có cự tuyệt. Chén thuốc có chút đắng, nhưng mà điểm ấy khổ đối với Tần Diệp tới nói không tính là gì. Đem thuốc sau khi uống xong, Tần Diệp liền cùng tiểu cô nương nói chuyện tiếp lên, thế mới biết tiểu cô nương gọi Trúc nhỏ đệ, mà cái thôn này gọi Hạ gia thôn, toàn bộ người trong thôn đại bộ phận đều là Trúc họ. Theo Trúc nhỏ đệ nói, là mấy trăm năm trước, tổ tiên của bọn hắn là một cái tiểu gia tộc trốn tránh chiến loạn mới đi đến được nơi này ở cư. Dần dần mà dần dần chi, nơi này liền diễn sinh thôn trang, mà tiểu gia tộc này cũng đã sớm không tồn tại, hiện tại người trong thôn có ngoại lai, cũng có tiểu gia tộc này hậu nhân. Trúc nhỏ đệ cũng mới 14 tuổi, từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này hạ gia thôn bên trong, nàng từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất, chỉ có một mình nàng sinh hoạt, bình thường mình lên núi đào đào rau dại cùng cây nấm, lại thêm trong thôn người hảo tâm trợ giúp, mới có thể sống sót. Tiểu cô nương này cũng là một kẻ đáng thương, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, một người lớn lên, trong thôn những cái kia bút bê cũng không thích cùng nàng chơi. May mắn, nàng tương đối lạc quan, cũng không có mất đi ngây thơ. Hai người trò chuyện một chút, Trúc nhỏ đệ hỏi tới rất nhiều chuyện bên ngoài, Tần Diệp cũng đem mình thấy qua phong thổ, từng cái giảng giải cho Trúc nhỏ đệ nghe, cái này khiến nàng hướng tới không thôi. Mặc dù một mực sống ở nơi này, nhưng là nàng cũng nghĩ có một ngày đi ra ngoài nhìn xem. Hai người hàn huyên thời gian rất dài, bởi vì nàng thường xuyên một cái nhân sinh sống, hiện tại có một cái có thể nói chuyện người, liền một mực nói chuyện với Tần Diệp. Tiểu ca ca, ta đi cấp ngươi nấu cơm, sau khi cơm nước xong, ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi. Trúc nhỏ đệ nghĩ đến Tần Diệp sau khi tỉnh lại, còn chưa có ăn cơm, thế thì đoạn mất nói chuyện phiếm, mà là đi nấu cơm. Trúc nhỏ đệ nhà sinh hoạt cũng không tốt, bình thường hắn cũng liền ăn chút đồ ăn cháo, bất quá Trúc Đại Sơn nhi tử vài ngày trước lên núi đánh một con lợn rừng, đưa tới một chút thịt heo rừng. Nếu là nàng một người khẳng định không nỡ ăn, nhưng là bây giờ có Tần Diệp cái này trọng thương bệnh nhân, nàng liền nhịn một nồi thịt cháo cho Tần Diệp. Đã ăn xong cháo thịt, đã đến đêm khuya, Trúc nhỏ đệ cũng chịu không được, liền về nghỉ ngơi, trước lúc rời đi, đối Tần Diệp lời nói, "Tiểu ca ca ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta ngủ ở phòng bếp, nếu là muốn uống nước liền đánh thức ta." Thật sự là một cái nhiệt tâm lại không mất đi tính trẻ con tiểu cô nương, mặc dù không có thể chất đặc biệt, nhưng là thiên phú cũng không tính chênh lệch, nếu là đi theo ta tu luyện, tương lai nhất định đứng đến võ đạo đỉnh phong. Tần Diệp nhìn xem nàng rời đi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu cô nương này chỉ là phàm thể, mà lại thiên phú cũng chỉ có thể coi là bình thường, cũng may tâm tư đơn thuần, mà dạng này người dù cho thiên phú, đi đến con đường tu luyện, tương lai cũng sẽ có một phen thành tựu. Lại nói, dù cho nàng lại phổ thông, Tần Diệp đều có thể dùng linh đan rượu dược đưa nàng thiên phú để lên. Tiểu cô nương này đã cứu mình, như vậy nàng nhất định chuyển vận, nếu là không có mình, có lẽ chỉ có thể tìm người bình thường cả, đưa một thế phàm nhân. Nếu là không có gặp được mình trước đó, đưa một thế người bình thường, cũng không có cái gì không tốt. Nhưng là, nàng cứu mình, Tần Diệp làm sao lại cho phép tân nhân cứu mạng của mình cả đời làm một phàm nhân, hắn muốn nàng đi đến đỉnh phong, quan sát đại lục. Tần Diệp xuất ra các loại linh dược, trong đó không thiếu một chút trước đó tại bí cảnh đạt được linh dược, những linh dược này đều là chữa trị thánh phẩm, xương khô gặp xuân, tàn chi đúc lại cũng không phải là không có khả năng. Những linh dược này năm cũng rất cao, đều là vài vạn năm thậm chí có vài chục vạn năm trở lên, giá trị khó mà đánh giá, lưu truyền ra một gốc đều có thể gây nên hành động cực lớn. Có những linh dược này chữa thương, dù cho Tần Diệp thương thế nặng nề, nhưng là khôi phục lại là rất nhanh. Tại những này cực phẩm linh dược tầm bộ dưới, mấy ngày về sau, Tần Diệp vỡ vụn kinh mạch đều chữa trị, cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu. Mà Tần Diệp cũng có thể xuống giường đi lại, chỉ là nội thương của hắn ý nguyên rất nặng, muốn khôi phục còn muốn điều dưỡng nhiều ngày, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Tiểu ca ca, thân thể của ngươi thật tốt, thụ thương nặng như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền có thể xuống giường đi lại. Đầu thôn đầu to ca ca một năm trước lên núi đi săn, tổn thương còn không có ngươi nặng, chỉ nhịn hai ngày liền đi. Trúc nhỏ đệ nhìn thấy Tần Diệp khôi phục được nhanh như vậy, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Lúc trước nàng đem Tần Diệp từ trên núi kéo về trong nhà, lúc ấy Tần Diệp đã thoi thoát, nếu như không phải còn có thể thở dốc, nàng đều coi là Tần Diệp phải chết. Lúc ấy Đại Sơn thúc thúc còn nói tiểu ca ca hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần thiết lại cứu chữa, để cho mình không cần quản hắn. Lúc ấy mình thiện tâm cũng không cùng ý làm như vậy, mình kiên trì, rốt cục cứu trở về tiểu ca ca. Tiểu cô nương trong lòng cao hứng không thôi, chính mình lúc trước kiên trì quả nhiên không có sai. Tần Diệp mỉm cười đáp lại, ngươi cũng biết ta là tu luyện người, lại thêm ta thể chất đặc thù, lại ăn một ít linh đan rượu dược, cho nên khôi phục muốn so thường nhân mau một chút, cái này rất bình thường. A, nguyên lai dạng này. Trúc nhỏ đệ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Trúc nhỏ đệ có chút thương cảm mà hỏi, nàng biết Tần Diệp một khi thương thế tốt lên liền muốn rời khỏi, thế nhưng là nàng lại là có chút không nỡ. Những ngày chung đụng này, hai người thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cái này khiến nàng có chút không nỡ Tần Diệp rời đi. Tần Diệp cười cười, nhìn xem nàng nói, ta tạm thời sẽ không rời đi. Hắn hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, đương nhiên sẽ không gấp gáp như vậy rời đi, mà lại hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ nơi này là nơi nào. Chỉ có chờ mình thương thế hoàn toàn tốt về sau, hắn mới có thể rời đi nơi này. Quá tốt rồi, tiểu ca ca, ta cho là ngươi hai ngày này muốn đi. Nghe được Tần Diệp trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, tiểu cô nương cao hứng không thôi, hương phấn muốn nhảy dựng lên. Tần Diệp sờ lên tiểu cô nương đầu, đột nhiên hỏi, nhỏ đệ, ngươi có muốn hay không trở thành võ giả? Ta có thể trở thành võ giả sao? Trúc nhỏ đệ có chút không tự tin mà hỏi. Nàng cũng nghe Đại Sơn thúc thúc nói qua, võ giả cao cao tại thượng, phi thường cường đại, mà lại muốn trở thành võ giả cần phải có trở thành võ giả thiên phú, cùng tu luyện công pháp, còn muốn linh đan rượu dược phụ trợ, mà nhà nàng đổ bốn bức tường, căn bản không có những này, bọn hắn những người này người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới trở thành võ giả, dù sao nàng trong thôn này ngay cả một võ giả đều không có. Mà Tần Diệp trước đó cùng nàng miêu tả những cái kia võ đạo cường giả đưa tay diệt địch, huy trưởng trấn vạn nước chẳng diện, để nàng hướng tới không thôi, cái này khiến chính nàng hy vọng có một ngày cũng có thể trở thành giống như vậy cường đại võ giả. Chương 1884, dạy nhỏ đệ nhập môn. Chương 1884, dạy nhỏ đệ nhập môn. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền nhất định có thể trở thành phất tay diệt vạn địch cường đại võ giả. Tần Diệp nhìn xem tiểu cô nương, khẽ cười nói, tiểu ca ca, ngươi nói là sự thật, ta thật có thể trở thành võ giả. Trúc nhỏ đệ thần sắc kích động mà hỏi. Tần Diệp gật đầu, sờ lên đầu của nàng, cương triều nói ra, đương nhiên là thật. Trúc nhỏ đệ nghe vậy, kích động không thôi, chỉ là nàng rất nhanh lại cúi đầu, có chút tự ti nói ra, thế nhưng là ta nghe Đại Sơn thúc thúc nói, muốn tu luyện cần công pháp, tài nguyên, đan dược, những này ta đều không có. Những này ngươi không cần lo lắng, tu luyện công pháp, tài nguyên, linh đan rượu dược cái gì, những này ta đều có. Tần Diệp mỉm cười. Tiểu ca ca, ngươi đối ta quá tốt rồi, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Trúc nhỏ đệ bị Tần Diệp cảm động đến không biết nên như thế nào hồi báo Tần Diệp. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là từ nhỏ chỉ có một người lớn lên, đem so sánh với người đồng lứa, đã phi thường trưởng thành sớm. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Tần Diệp đây là muốn báo đáp ơn cứu mạng. Chỉ là, Tần Diệp báo đáp, đối với nàng mà nói quá trọng hậu, trở thành võ giả có thể cải biến nàng cả đời vận mệnh. Nàng mặc dù từ nhỏ tại sinh hoạt tại Hạ Gia thôn, nhưng là nàng cũng không cam chịu tâm cả một đời liền sinh hoạt tại cái này thâm sơn cùng gốc, phía ngoài đại tiên thế giới đối nàng hấp dẫn, là không thể nghi ngờ. Chúc nhỏ đệ đối Tần Diệp có ơn cứu mạng, Tần Diệp tự nhiên không cần nàng báo đáp cái gì. Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi không cần đối ta báo đáp cái gì, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn luôn tại hảo hảo chữa thương, cũng không sốt ruột rời đi, cho nên có nhiều thời gian dạy Trúc nhỏ đệ tu luyện. Ừm, tiểu ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tương lai cũng phải trở thành cường đại võ giả, ta muốn bảo vệ tiểu ca ca không còn bị người khi dễ. Trúc nhỏ đệ một mặt kiên định nói với Tần Diệp. Ngươi nhất định có thể. Tần Diệp khẽ cười nói. Có trợ giúp của hắn, Trúc nhỏ đệ tương lai trở thành đại lục cường đại nhất võ giả, vệ nghệ thiên hạ, vệ nghệ chúng sinh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tần Diệp hiện tại liền bắt đầu vì Trúc nhỏ đệ giảng giải võ đạo, Trúc nhỏ đệ trước đó chưa hề tiếp xúc qua võ đạo, đối võ đạo nhận biết cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Đối với Trúc nhỏ đệ loại này chưa hề tiếp xúc qua võ đạo người, liền cần từ đầu tới đuôi bắt đầu nói về. Tần Diệp trong không gian giới chỉ có rất nhiều thư tịch bí tàng, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng không có võ đạo nhập môn những sách này, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở có một ngày gặp được Trúc nhỏ đệ loại này chưa hề tiếp xúc qua võ đạo người. Mặt khác, thông qua cùng Trúc nhỏ đệ nói chuyện phía biết được, Trúc nhỏ đệ từ nhỏ sống ở cái này Hạ Gia thôn bên trong, cũng không có tiến vào học, chỉ nhận biết số ít chữ, cho nên dù cho Tần Diệp đeo trên người lấy võ đạo nhập môn có liên quan thư tịch, nàng cũng xem không hiểu. Trúc nhỏ đệ tư chất phổ thông, lại là vừa mới tiếp xúc võ đạo, lý giải có chút phí sức, Tần Diệp phi thường có kiên nhẫn đối nàng giảng giải, thẳng đến nàng hiểu thành rừng. Tiểu ca ca, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Trúc nhỏ đệ ngượng ngùng túi lầu xuống, mỗi lần Tần Diệp giảng nhiều lần, nàng đều không nhớ được, đây đối với nàng tới nói là một cái cự đại đả kích. Nha đồng đốc, võ đạo tu luyện thiên tư mặc dù rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất chính là đạo tâm, ngươi tâm tư đơn thuần, đạo tâm vững chắc, tương lai nhất định có thành tựu. Tần Diệp sờ lên đầu của nàng, đối nàng cười nói. Nghe Tần Diệp nói như vậy, Trúc nhỏ đệ nặng nề mà gật đầu. Tần Diệp mặc dù chỉ là giảng giải đều là võ đạo nhập môn kiến thức căn bản, nhưng là hắn giảng giải vô cùng dụng tâm, chính là đối với mình mấy cái kia đồ đệ, hắn đều không có như thế dụng tâm qua. Liền xem như một người bình thường, nghe hắn như thế giảng giải cặn kẽ, cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ lý giải, dù là tư chất thấp, nghe Tần Diệp như thế giảng giải mấy lần, cũng có thể dung hội quán thông, lĩnh ngộ sơ giai võ đạo. Chớ nói chi là, Trúc nhỏ đệ tư chất chỉ là phổ thông, cũng không phải là thấp, chỉ là từ nhỏ chưa có tiếp xúc qua võ đạo, cho nên ngay từ đầu thời điểm, lĩnh ngộ mới có thể tương đối chậm mà thôi. Kỳ thật, đừng bảo là Trúc nhỏ đệ, đổi thành bình thường một người tiếp xúc kiến thức mới lúc, lĩnh ngộ đều rất chậm, trừ phi chỉ có những cái kia thiên phú cao người, mới có thể lĩnh ngộ khác hẳn với thường nhân. Trúc nhỏ đệ thiên phú, nhưng là cũng may nàng đạo tâm kiên định, nguyện ý dụng tâm đi học, lại thêm Tần Diệp giảng giải ngắn gọn dễ hiểu, nàng cũng rất nhanh nắm giữ không ít võ đạo nhập môn tri thức. Cứ như vậy, ước chừng qua 3 ngày, Trúc nhỏ đệ sơ bộ nắm giữ võ đạo nhập môn một chút kiến thức căn bản. Tại chính thức tu luyện trước đó, Tần Diệp tiện tay luyện chế ra một chút đan dược vì Trúc nhỏ đệ tẩy tủy phạt kinh. Tẩy tủy phạt kinh về sau, Trúc nhỏ đệ cả người thoát thai hoàn cốt, lĩnh ngộ tốc độ cũng bắt đầu nhanh. Trong thời gian này, Đại Sơn thúc thúc cũng tới mấy lần, nhìn thấy Tần Diệp dạy Trúc nhỏ đệ tu luyện võ đạo, cái này khiến hắn không ngừng hâm mộ. Hắn cũng nghĩ để cho mình nhi tử đi theo Tần Diệp tu luyện, chỉ là không biết như thế nào mở miệng, hắn cũng hy vọng con của mình đi đến võ đạo chi lộ. Đại Sơn thúc thúc có hai đứa con trai, đại nhi tử mấy năm trước lên núi đi săn bị dã gấu tập kích, được người cứu sau khi xuống tới, không có mấy ngày liền đã qua đời. Nhị nhi tử năm nay đã 15 tuổi, đã có thể một mình đi săn, Đại Sơn thúc thúc lúc đầu nghĩ tới 2 năm, liền để mình cái này nhị nhi tử cưới Trúc nhỏ đệ. Đây cũng là lòng dạ nhỏ mọn của hắn, bất quá cái này cũng rất bình thường, sinh ra ở dạng này vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong rất khó lấy được nàng dâu. Người sống trên núi cưới vợ cũng không có nhiều như vậy giảng cứu, có thể lấy được bà nương, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Hắn bình thường đều cầm Trúc nhỏ đệ đương nữ nhi đối đãi, tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, Trúc nhỏ đệ nhất định có thể trở thành con của mình thức. Nhưng mà, Tần Diệp xuất hiện, lại là để hắn không có lòng tin. Tần Diệp nhìn còn trẻ như vậy, cũng đã là võ giả, hiện tại lại bắt đầu dạy Trúc nhỏ đệ tu luyện, Trúc nhỏ đệ một khi trở thành võ giả, há lại sẽ cam tâm một mực lưu tại cái này thâm sơn cùng gốc. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn cũng nghĩ con của mình trở thành võ giả, như thế mới có thể đi ra ngoài, hiển nhiên hắn cũng không muốn để cho mình nhi tử lặp lại con đường của mình. Đại Sơn thúc thúc tới nhiều lần, nhìn thấy Tần Diệp về sau, lại không có nói ra miệng. Tần Diệp tự nhiên nhìn ra dụng ý của hắn, liền chủ động mở miệng để hắn đem con của mình lĩnh tới xem một chút, nếu là thiên phú cao, hắn cũng không thèm để ý ban thưởng cơ duyên. Nhưng mà, Trúc Đại Sơn cái này nhị nhi tử không chỉ có khờ, mà lại thiên phú so Trúc nhỏ đệ kém xa tích tắc, ngược lại là có chút man lực, dù cho đi đến con đường tu luyện, cuối cùng cả đời cũng rất khó đột phá đến tiên thiên. Xem ở cái này Trúc Đại Sơn nhiều năm chiếu cố Trúc nhỏ đệ phân thượng, Tần Diệp liền đồng ý dạy hắn tu luyện, nhưng mà hắn lực lĩnh ngộ quá thấp, Tần Diệp đối với hắn cũng sẽ không giống đối Trúc nhỏ đệ như vậy dụng tâm, cho nên Trúc Đại Sơn cái này nhị nhi tử tại Tần Diệp nơi này nghe hai ngày, liền nghe không nổi nữa, liền không còn tới. Tần Diệp không khỏi khẽ lắc đầu, lúc đầu xem ở Trúc Đại Sơn đối Trúc nhỏ đệ phân thượng, tại mình mang Trúc nhỏ đệ trước khi rời đi, sẽ dùng đan dược đem hắn tu vi tăng lên tới tiên tiên, xem như báo đáp Trúc Đại Sơn đối Trúc nhỏ đệ ân tình. Một cái tiên tiên cường giả đủ để cho hắn phú quý cả đời, trở thành phương viên trăm dặm một phương cường giả. Chỉ là đáng tiếc, tư chất thấp không nói, còn không có gì kiên nhẫn, như thế có thể nào có học tạo thành. Phía dưới, chúng ta liền bắt đầu chính thức tu luyện đi. Tần Diệp nhìn xem Trúc nhỏ đệ, nói. Nói xong, hắn đem một bộ hoàn chỉnh võ đạo công pháp nhập môn, truyền thụ cho Trúc nhỏ đệ. Bộ này công pháp nhập môn, là hắn hai ngày này thời gian bên trong hiện biên, bất quá lấy hắn bây giờ kiến thức, hiện biên công pháp nhập môn, cũng so trên thị trường những cái kia lưu hành công pháp nhập môn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tần Diệp hiện tại muốn làm không phải cho Trúc nhỏ đệ tăng cao tu vi, mà là vì hắn đánh tốt cơ sở, đối với mới vào võ đạo người mà nói, nhanh chóng tăng cao tu vi cũng không phải là một chuyện tốt, chỉ có đánh tốt cơ sở mới có thể đi càng xa. Chương 1885, khắc khổ tu luyện. Chương 1885, khắc khổ tu luyện. Từ khi Tần Diệp chuyển cho Hạ Tiểu Đệ tu luyện công pháp về sau, Hạ Tiểu Đệ tu luyện càng thêm khắc khổ, mỗi lúc trời tối đều muốn tu luyện tới đêm khuya. Ba ngày nàng ngoại trừ tu luyện, còn muốn lên núi đi đào rau dại nhặt cây nấm, lên núi kiếm ăn, nàng cũng giống như thế, chỉ là thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, không đánh được săn, những dã thú kia thường xuyên ẩn hiện khu vực, nàng là không đi. Một ngày này, Tần Diệp từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy sắc trời còn không có sáng tỏ, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là, lúc này từ bên ngoài truyền đến động tĩnh, hắn đi ra ngoài, liền nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ ngay tại khắc khổ tu luyện. Nhìn xem chuyên chú tu luyện Hạ Tiểu Đệ không khỏi khẽ gật đầu, nhìn Hạ Tiểu Đệ đã sớm tu luyện, như thế khắc khổ tu luyện, dù cho thiên phú kém một chút, vậy cũng không tính là gì, cần có thể bổ bụng, cũng không phải là một câu nói xuông. "Tiểu ca ca, ta quấy nhiều đến ngươi sao?" Phát giác được Tần Diệp xuất hiện, Hạ Tiểu Đệ từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, hướng Tần Diệp hỏi. Tần Diệp nhìn xem Hạ Tiểu Đệ một mặt đầy nay dáng vẻ, không khỏi khẽ mỉm cười nói, "Không có, ta cũng là mới từ trong tu luyện tỉnh lại, ta nhìn ngươi tu luyện như thế chuyên chú, rất là vui mừng. Ta đầu óc đần, chỉ có thể dùng nhiều chút thời gian, tiểu ca ca ngươi đã nói những cái kia thiên phú cường đại người, công pháp chỉ nhìn một lần liền có thể lĩnh ngộ, vậy ta liền muốn so người khác nhìn nhiều mấy chục lượt mới được." Hạ Tiểu Đệ xấu hổ nói. Hạ Tiểu Đệ có thể nghĩ như vậy, Tần Diệp rất là vui mừng. "Ngươi đã làm rất khá, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể trở thành võ giả. Mà lại, ngươi cũng không cần nhục trí, võ đạo một đường, muốn đi được càng xa, muốn chính là kiên trì." Tần Diệp cười nói ra, "Những cái kia thiên phú mạnh hơn ngươi người, tương lai bọn hắn không nhất định có thể so sánh ngươi đi xa." Hạ Tiểu Đệ cố gắng tu luyện, Tần Diệp nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại cũng không muốn vì Hạ Tiểu Đệ trực tiếp tăng cao tu vi, mà là muốn để nàng đi ra con đường của mình, như thế mới có thể đi càng xa. Con đường này cũng không tốt đi, nhưng là một khi đi tới, Hạ Tiểu Đệ dù cho thiên phú so với cái kia thiên chi tiêu tử chênh lệch, tương lai cũng có thể lực gáp những cái kia thiên chi tiêu tử. Tần Diệp hiện tại muốn làm chính là một bên kiên nhẫn dạy bảo, vừa hướng nàng cổ vũ. Tần Diệp cổ vũ, đối Hạ Tiểu Đệ có tác dụng rất lớn, tu luyện càng thêm khắc khổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua liền mất. Trong chớp mắt, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Hạ Tiểu Đệ cố gắng tu luyện rốt cục có hiệu quả, cảm ứng được khí cảm, cách trở thành võ giả cũng chỉ là cách xa một bước, cái này khiến nàng cao hứng chi đã, trước tiên liền nói cho Tần Diệp, tự nhiên đạt được Tần Diệp khích lệ. Trong khoảng thời gian này, Tần Diệp một mực tại chữa thương, nhưng là chữa thương tiến độ vẫn như cũ chậm chạp, cái này khiến hắn đối Hắc Vũ Cấm Địa càng thêm thống hận, tương lai có cơ hội nhất định phải đào Hắc Vũ Cấm Địa hang ổ, đem hắn đánh hại cốt không còn. Hạ Tiểu Đệ bắt đầu tu luyện về sau, thân thể của nàng cũng phát sinh một chút biến hóa, làn da của nàng bắt đầu trở nên trắng nõn, cả người cũng biến thành có khí chất nhiều hơn. Trúc Đại Sơn nhị nhi tử Trúc Nhị Hoa khi nhìn đến Hạ Tiểu Đệ biến xinh đẹp về sau, liền lại tới quấn lấy Hạ Tiểu Đệ, nếu như là trước đó có người nói chuyện cùng nàng, nàng khẳng định cao hứng không thôi, chỉ là hiện tại nàng một lòng tại tu luyện phía trên, căn bản không muốn lãng phí thời gian, cho nên đều không chút phản ứng Trúc Nhị Hoa, cái này khiến Trúc Nhị Hoa sầu não bất ức. Ngày này, Hạ Tiểu Đệ ngoại trừ tu luyện, hoàn toàn như trước đây đi trên núi nhặt cây nấm đào rau dại, bất quá lần này nàng đi thời gian có chút dài, chậm chạp chưa có trở về. Tần Diệp từ trong tu luyện sau khi tỉnh lại, liền đi ra khỏi nhà, phát hiện Hạ Tiểu Đệ cũng không trong phòng, thần thức liếc nhìn qua thôn, cũng không ở trong thôn. Đã trễ thế như vậy vẫn chưa về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tần Diệp khẽ nhíu mày, liền chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm Hạ Tiểu Đệ. Tần Diệp vừa đi ra thôn bên ngoài, liền nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ khập khiễng đi trở về. Nhìn xem Hạ Tiểu Đệ bộ dáng như thế, Tần Diệp không khỏi nhíu mày, những ngày này hắn đối Hạ Tiểu Đệ có rất lớn hiểu rõ, biết nàng vô cùng cẩn thận, chưa từng đi địa phương nguy hiểm. "Ngươi làm sao?" Tần Diệp đi qua, nâng lên Hạ Tiểu Đệ quan tâm hỏi. "Tiểu ca ca, không biết vì cái gì, hôm nay trên núi có chút không tầm thường, có đến vài lần gặp dã thú ẩn hiện." Hạ Tiểu Đệ cau mày nói. "Ngươi gặp dã thú, không có bị thương chứ?" Tần Diệp lấy làm kinh hãi, quan tâm hỏi. "Ta không sao, chỉ là đang tránh né dã thú thời điểm, chợt một phát." Hạ Tiểu Đệ đáp lại nói. Tần Diệp trực tiếp đem Hạ Tiểu Đệ bế lên, đầu tựa ở Tần Diệp trên thân, Hạ Tiểu Đệ khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Chờ trở lại phòng, Tần Diệp đem Hạ Tiểu Đệ phóng tới trên giường, xuất ra một viên chữa thương đan dược cho ăn Hạ Tiểu Đệ nuốt vào. viên đan dược kia hiệu quả nhanh chóng, Hạ Tiểu Đệ lúc này cũng cảm giác không đến đau đớn, chân cũng khá. Ngươi không phải đều ở vòng ngoài đảo giao dại sao? Hôm nay ngươi có phải hay không đi xa? Tần Diệp hỏi. Không có a, ta cũng không có đi xa. Hạ Tiểu Đệ cố gắng nghĩ, xác định mình cũng không có đi xa. Ngươi gặp mấy cái dã thú? Tần Diệp lại hỏi. Hôm nay gặp 8 con, bình thường 1 năm cũng liền gặp được 3-4 con, ngoại vi dã thú đều bị đánh chết, bình thường dã thú biết nơi này nguy hiểm, cũng sẽ không đến bên ngoài. Hạ Tiểu Đệ nói. Dừng một chút, Hạ Tiểu Đệ nói, tiểu ca ca, ta luôn cảm giác giống như muốn phát sinh cái đại sự gì. Ngươi hôm nay gặp được nhiều như vậy dã thú, hẳn là sâu trong núi lớn có cái gì nguy hiểm, này mới khiến trong núi sâu dã thú đi tới bên ngoài. Hiện tại không biết trong vùng núi thẳm này có bao nhiêu dã thú, nếu như những này dã thú đều đi tới bên ngoài, bọn chúng tại đói khát phía dưới, liền có khả năng tiến vào thôn, tập kích thôn dân. Tần Diệp suy đoán nói. A, vậy làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Đệ biến sắc, đã mất đi tất vông. Đem chuyện đã xảy ra hôm nay, nói cho tất cả thôn dân, để bọn hắn những ngày này đừng lại lên núi. Tần Diệp nói. Hạ Tiểu Đệ nhẹ gật đầu, xuống giường đi dậy, chuẩn bị đi nói cho một đám thôn dân. Tần Diệp cũng không cùng quá khứ, hắn cũng liền nhận biết Hạ Tiểu Đệ cùng Trúc Đại Sơn, những người khác cũng không biết, không cần thiết cùng bọn hắn gặp mặt. Sau nửa canh giờ, Hạ Tiểu Đệ sắc mặt đỏ lên trở về. Tại Tần Diệp hỏi thăm phía dưới, Hạ Tiểu Đệ mới nói ra nguyên nhân, nguyên lai nàng là hảo ý nhắc nhở thôn dân, thế nhưng là những thôn dân này cũng không tin Hạ Tiểu Đệ, dù cho bên ngoài có dã thú ẩn hiện, đó cũng là cho bọn hắn cung cấp thức ăn. Ngày mai bọn hắn còn muốn chuẩn bị người lên núi, nếu quả thật có dã thú, vừa vặn đem dã thú đánh trở về. Tần Diệp an ủi vài câu, liền để Hạ Tiểu Đệ an tâm tu luyện. Ngày kế tiếp, có 8 cái thôn dân cầm lên đi săn công cụ, cùng nhau lên núi, mai cho đến ban đêm trời tối, mới có 2 người thất hồn lạc phách trở về. Hai người đều bị sợ vỡ mật, qua thời gian thật dài mới có một người dẫn đầu tỉnh táo lại, giảng thuật bọn hắn lên núi sau gặp phải nguy hiểm. Nguyên lai, bọn hắn 7-8 người hào hứng đội vàng lên núi chuẩn bị đi săn một đầu dã thú, bọn hắn dẫn đầu gặp được một đầu cao lớn lợn rừng, tại bọn hắn hợp tác phía dưới, rốt cục đi săn cái này lợn rừng, chỉ là bọn hắn không có cao hứng bao lâu, liền lao ra 30 mấy chỉ sói hoang. Tại đàn sói công kích phía dưới, bọn hắn 7-8 người dù cho trong tay có vũ khí, cũng không phải đàn sói đối thủ, cuối cùng chỉ có 2 người bọn họ may mắn tránh thoát một kiếp. Đáng sợ hơn chính là bọn hắn nghe được một con dã thú tiếng kêu, mà đàn sói nghe được cái này âm thanh tiếng kêu về sau, bị hù chạy, cũng chính bởi vì cái này âm thanh tiếng kêu, hai người bọn họ mới có thể sống lấy đi về tới. Chương 1886, dã thú bạo động chương 1886, dã thú bạo động thật sự có dã thú ẩn hiện. Hạ gia thôn thôn dân thế mới biết Hạ Tiểu Đệ tối hôm qua nói cũng không có giả, nguyên lai bên ngoài thật sự có dã thú ẩn hiện, chỉ là lúc này bỏ ra giá cả to lớn. Hạ gia thôn vốn là không có bao nhiêu người, còn lập tức tổn thất 6 cái chẳng hán, đôi này Hạ gia thôn tới nói là một cái tổn thất không nhỏ. Bọn hắn không kịp bi thương, liền cần đứng trước một cái trọng yếu vấn đề, một khi những này dã thú xâm chiếm thôn, vậy phải làm thế nào? Trải qua thảo luận về sau, từng nhà đều muốn ra người chia làm Bạch Thiên Hắc Dạ hai ban thủ vệ thôn. Hạ Tiểu Đệ trong nhà cũng chỉ có nàng một người, lúc đầu cũng là muốn đi, bất quá trong làng nhìn nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài, cũng không có muốn nàng đi. Bất quá, Hạ Tiểu Đệ lại là chủ động muốn kiên trì đi, cuối cùng thôn trưởng để nàng ban ngày cùng mấy cái thôn dân chờ đợi tại thôn cửa vào. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Đệ ban ngày đi thôn cửa vào đứng gác canh gác, ban đêm thì nắm chặt thời gian tu luyện. Sau đó 2 ngày, trong làng khẩn trương không thôi, thỉnh thoảng nghe được dã thú tiếng gầm gừ, mà lại những này dã thú tiếng gầm gừ còn không chỉ là một con. Cũng may những này dã thú cũng chỉ là ở ngoại vi du đãng, cũng không có xâm chiếm thôn. 2 ngày này, Tần Diệp thì là vô cùng nhàn nhã, không có việc gì ngay tại trong làng du đãng, người trong thôn cũng đều biết Tần Diệp là bị Hạ Tiểu Đệ cứu trở về võ giả, đối Tần Diệp đã tràn ngập tò mò, lại phi thường kiêng kỵ. Dã thú cũng không có xâm phạm Hạ gia thôn, các thôn dân dần dần lười biếng lên, đứng gác canh gác đều là nói chuyện phiếm đánh cái rắm, thậm chí còn có người không biết chạy đi đâu đi ngủ. Nhưng mà, một ngày này, thành quần kết đội dã thú điên cuồng từ bên ngoài bắt đầu xông về Hạ gia thôn. Tại thôn cổng đứng gác canh gác người phát hiện về sau, thần sắc bối rối, xoay người chạy trở về thôn, không xong, chạy mau à, dã thú vào thôn. Trong thôn thôn dân nghe được thanh âm về sau, nhao nhao đi ra cửa nhà, trong tay bọn họ cầm nông cụ hoặc là săn thú vũ khí. Có bao nhiêu con dã thú? Một cái thôn dân vội vã hỏi. Đếm không hết, chí ít cũng có trên 100 con, chạy mau đi, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Những thôn dân khác nghe vậy, thần sắc lại biến, trên 100 con dã thú cùng một chỗ vào thôn, căn bản không phải Hạ gia thôn thôn dân có thể đối kháng. Cho nên, dù cho có người gọi cùng một chỗ ngăn cản cũng vô dụng, có người thì là chạy về trong nhà quan trọng cửa phòng, có người thì là lung tung chạy trốn. Đương dã thú xuất động thời điểm, Tần Diệp liền đã phát hiện. Hắn nhìn về phía dã thú đến đây phương hướng, như có điều suy nghĩ, bầy dã thú này cũng không phải là muốn xâm chiếm Hạ gia thôn, mà là giống như đang sợ hãi cái gì, tựa hồ tại bầy dã thú này sau lưng có cái gì kinh khủng đổ vật. Tiểu ca ca, chúng ta mau tránh, dã thú vào thôn. Hạ Tiểu Đệ từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển nói. Nói, liền tiến vào gian phòng, xốc lên giường gỗ, lộ ra một cái địa động lối vào. Từ nhỏ sống ở cái này dưới núi, người trong thôn đều có thủ đoạn bảo mệnh, Hạ Tiểu Đệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tần Diệp khẽ lắc đầu, không cần, ngươi cũng tu luyện một đoạn thời gian, hôm nay liền dẫn ngươi xem một chút võ giả thủ đoạn. A, tiểu ca ca ngươi thương hoàn toàn xong chưa? Hạ Tiểu Đệ nháy mắt hỏi. Tần Diệp cười cười, nhìn xem nàng nói, còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá đối phó những này không có linh trí dã thú, cho dù là ta tê liệt trên giường, cũng có thể trong nháy mắt tức diệt. A, tiểu ca ca ngươi thật lợi hại. Hạ Tiểu Đệ thần sắc sùng bái nhìn xem Tần Diệp, muốn nhanh chóng trưởng thành, biện pháp tốt nhất chính là trải qua giết chóc. Hiện tại Hạ Tiểu Đệ vừa mới tu luyện, để nàng cùng những này dã thú chém giết, hiển nhiên là không thể nào, nhưng là để nàng mở mang kiến thức một chút, ngược lại càng có thể kiên định nàng tu luyện chi quyết tâm. Đây cũng là Tần Diệp mục đích. Tần Diệp mang theo Hạ Tiểu Đệ đi tới bên ngoài, lúc này bên ngoài đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, còn có một số thôn dân đã sớm hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tứ phía, dã thú thì là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Những này dã thú trước kia cũng không phải hướng về phía những thôn dân này mà đến, thế nhưng là những thôn dân này tồn tại, ngược lại là hù dọa bọn chúng. Đang kinh hoàng phía dưới, những này dã thú ngược lại là không mục đích tính công kích những này chạy trốn tứ phía thôn dân. Hạ Tiểu Đệ thấy được cảnh tượng bên ngoài, lập tức dọa sợ, thần sắc khẩn trương nói: "Tiểu ca ca, nếu không chúng ta vẫn là trốn đi đi." Trên trăm con dã thú cùng một chỗ mãnh liệt mà đến, cảnh tượng bực này kinh khủng bực nào, mà Hạ Tiểu Đệ không biết là, cái này trên trăm con dã thú cũng chỉ là mở đường, tại những này dã thú đằng sau, còn có càng nhiều dã thú. Không cần khẩn trương, chỉ là một chút dã thú mà thôi, không đủ gây sợ. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, căn bản không có đem những này dã thú để vào mắt. Bất quá, thật sự là hắn không có đem những này ngay cả linh trí đều không có dã thú để vào mắt, phất phất tay, liền có thể diện sát hơn bạn. Dã thú bầy khi nhìn đến Tần Diệp về sau, liền gầm thét hướng hai bọn họ lao đến. Hạ Tiểu Đệ nhìn thấy dã thú lao nhanh mà đến, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, nàng mặc dù từ nhỏ sống ở nơi này, cũng không phải chưa từng gặp qua dã thú, nhưng là nàng hay là lần thứ nhất nhìn thấy dã thú bạo động. Theo Đại Sơn thúc thúc nói qua, trăm năm trước liền có một lần dã thú bạo động, người trong thôn chết hơn phân nửa. Giống. Một đầu hình thể to lớn dã thú gầm thét lao đến, sắc bén nhanh vút hiện ra hàn quang. Hạ Tiểu Đệ thấy thế, doa đến hoa dung thất sắc, đứng không vững. Nghiên xúc, đừng muốn đả thương người. Ngay tại Tần Diệp chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lúc này đột nhiên một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, chỉ gặp một thiếu nữ phi thân mà đến, huy kiếm mà ra, một đạo kiếm khí bắn ra, chém trúng dã thú trên thân, dã thú kêu rên một tiếng, co quắp mà ngã trên mặt đất một chút, liền không một tiếng động. Thiếu nữ kia cầm trong tay trường kiếm, xông vào dã thú trong đám, trường kiếm huy động, thế như trẻ tre. Thiếu nữ này có tông sư tu vi, đối phó những này dã thú, dư xài. "Sư muội, ta đến giúp ngươi." Một thanh niên đột nhiên xuất hiện, xâm nhập dã thú trong đám, huy kiếm chém giết dã thú. Thanh niên này đồng dạng là tông sư tu vi, cùng thiếu nữ cùng nhau chém giết dã thú. Thân hình hắn linh động, không ngừng xuyên thẳng qua tại dã thú bên trong. Phốc phốc. Trường kiếm huy động, từng cái dã thú hét lên rồi ngã gục. Ngắn ngủi một lát, liền có mấy chục con khổng lồ dã thú chết tại hai người bọn họ trong tay. Những này dã thú mặc dù hình thể khổng lồ, đáng tiếc không có mở linh trí, đối phó người bình thường vẫn được, nhưng nếu là đối phó tông sư võ tu, lại là còn thiếu rất nhiều. "Tiểu ca ca, bọn hắn là võ giả sao?" Hạ Tiểu Đệ mở to hai mắt, nhìn xem một nam một nữ này hai vị võ giả, trong lòng trở nên kích động. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ hâm mộ. Nếu như mình cũng có tu vi của bọn hắn, nàng cũng có thể giống như bọn họ giết chết những này dã thú. Tần Diệp nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ, hai người này liền đều là tông sư cảnh tu vi, thực lực xem như không tệ. Còn trẻ như vậy chính là tông sư." Hạ Tiểu Đệ nghe vậy, càng thêm hâm mộ. Nàng hiện tại ngay cả võ giả đều không phải là, chớ nói chi là tông sư. Tại hai người công kích đến, tiến vào trong thôn trên trăm con dã thú rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn. Chương 1887, Tiên Thiên Yêu Thú chương 1887, Tiên Thiên Yêu Thú sư muội, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng lăng lệ. Thanh niên kia ánh mắt thâm tình nhìn xem thiếu nữ, hiển nhiên thanh niên này đối thiếu nữ này hữu tình ý, thiếu nữ kia tay cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía Mây Ẩn Phong phương hướng, lo lắng địa nói ra: "Sư minh, lần này dã thú bạo động có chút không giống bình thường. Ta biết, tông môn vài ngày trước bên trong liền đã phát giác được, cái này Mây Ẩn Phong bên trong có yêu tướng khí tức ẩn hiện, cho nên tông môn lúc này mới phái hai người chúng ta đến dò xét." Thanh niên kia vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sư minh, ngươi nói cái này Mây Ẩn Phong sẽ không thật sự có yêu tướng a?" Thiếu nữ kia ánh mắt nhìn về phía thanh niên, nhẹ giọng hỏi. Thanh niên kia sắc mặt có chút khó coi, nói ra: "Sư muội, tông môn chỉ là phái ngươi ta đến đây dò xét, nếu quả như thật gặp yêu tướng, chúng ta chỉ có thể hướng tông môn cầu cứu rồi. Yêu tướng tương đương với nhân loại đại tông sư, hai bọn họ mặc dù có tông sư tu vi, nhưng nếu là gặp được yêu tướng, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai vài ngày trước bọn hắn tông môn lão tổ phát giác được Mây Ẩn Phong có yêu tướng khí tức ẩn hiện, cho nên tông môn mới phái hai bọn họ chạy đến dò xét. Hai người ngàn dặm xa xôi chạy tới, liền gặp dã thú bạo động, cái này khiến hai người tâm tình nặng nề vô cùng. Sư minh, chúng ta bây giờ liền lên núi sao?" Thiếu nữ kia trầm mặc một chút, hỏi. Thanh niên kia nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói ra: "Sư muội, ngươi liền lưu tại nơi này bảo hộ thôn dân, ta một người lên núi dò xét." Thanh niên kia hiển nhiên là muốn bảo vệ người sư muội này, mà mình một mình mạo hiểm. Thiếu nữ kia cũng biết sư minh là muốn bảo vệ mình, ánh mắt kiên định nói ra: "Sư minh, ta và ngươi cùng đi." "Không được, ngươi không thể đi." Thanh niên một tiếng tự tuyệt. "Sư minh, tông môn phái ngươi ta cùng một chỗ đến đây, ta nếu là không đi, chẳng phải là tham sống sợ chết?" Thiếu nữ cau mày, có chút bất mãn nói. Nàng mặc dù biết sư minh là muốn bảo vệ mình, thế nhưng là tông môn phái hai bọn họ đến đây Mây Ẩn Phong dò xét, nàng há có thể tham sống sợ chết. Thanh niên kia thở dài một hơi, ánh mắt thâm thúy địa nói ra: "Sư muội, ngươi nếu là đi, một khi thật gặp được yêu tướng, hai người chúng ta đều rất khó đào thoát." "Sư minh, ngươi không cần nói, ta nhất định phải đi, ta không thể để cho tông môn cùng sư phụ thất vọng." Thiếu nữ ánh mắt kiên định nói. "Sư muội." Thanh niên kia gấp, còn phải lại khuyên một chút chính mình cái này bốc đồng sư muội. Nhưng là, thiếu nữ lại là đưa tay ngăn trở hắn: "Sư minh, ngươi không cần nói, cái này Mây Ẩn Phong ta là nhất định phải đi." Nói xong, thiếu nữ kia mới phát giác được Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ tồn tại. Nàng đi đến Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ trước mặt, đánh giá hai người một chút, lập tức đối hai người nói ra, các ngươi là cái thôn này thôn dân đi, gặp dã thú bạo động, làm sao không biết trốn đi. Vị tỷ tỷ này, chúng ta vốn là phải ở trốn, thế nhưng là... Hạ Tiểu Đệ nghe vậy, liền muốn đem sự tình vừa rồi nói ra, cũng là bị Tần Diệp đánh gãy. Tần Diệp nhìn xem thiếu nữ, hỏi, các ngươi là tông môn người?
Không tệ.
Lúc này, thanh niên kia cũng đi tới, hắn nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt ẩn ẩn có chút địch ý, ngươi không phải cái thôn này người à? Thiếu nữ kia một lòng nghĩ Mây Ẩn Phong đầu kia yêu tướng, vừa rồi cũng chỉ là đánh giá Tần Diệp một chút, cho nên cũng không có phát giác được cái gì. Ngược lại là người thanh niên này, phát giác được Tần Diệp vô luận là khí chất, vẫn là trên thân cái này lộng lẫy quần áo đều biểu hiện hắn xuất thân bất phàm. Hào nhãn lực. Tần Diệp cũng không có phủ nhận, đáp lại nói, ta xuất thân tiểu gia tộc, lần này vận hàng trải qua Mây Ẩn Phong lúc, gặp phải dã thú tập kích, chỉ có ta một người sống tiếp được, bị nàng cứu lại. Thì ra là thế. Thanh niên kia khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra Tần Diệp trên người có tổn thương, mà lại vừa tổn thương không lâu. Ngươi đã xuất thân tiểu gia tộc, hẳn phải biết yêu thú tồn tại, mà lần này dã thú bạo động, chính là có yêu tướng tại Mây Ẩn Phong xuất hiện qua, lấy thực lực của ngươi là không có cách nào đối phó được, vẫn là sớm một chút rời đi nơi này. Thanh niên kia nhắc nhở. Đa tạ nhân huynh hảo ý. Tần Diệp sau khi tạ ơn, đối thanh niên cùng thiếu nữ nói ra, ta vừa rồi nghe các ngươi nói các ngươi muốn lên núi dò xét, đây cũng quá nguy hiểm, không bằng các ngươi mời tông môn trưởng bối đến đây. Thanh niên kia khẽ lắc đầu nói, chúng ta tông chủ mặc dù là đại tông sư, nhưng rất khó đối phó được yêu tướng, cũng chỉ có mời ra lão tổ mới được. Bất quá lão tổ lâu dài bế quan, tại không có khẳng định con yêu thú này là yêu tướng trước đó, là không thể mời lão tổ xuất quan. Nói đến đây, thanh niên kia không thể nín được cười một tiếng, tự đủ, ta đối với các ngươi nói chuyện này để làm gì, các ngươi vẫn là đảo mệnh đi thôi. Tiểu ca ca, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Hạ Tiểu Đệ nghe đến đại tông sư đều rất khó đối phó được yêu tướng, lúc này trong lòng sợ hãi bất an. Nàng mặc dù biết Tần Diệp là võ giả, nhưng là cũng không biết Tần Diệp cường đại cỡ nào, mà cái này yêu tướng ngay cả tông môn tông chủ đều không đối phó được, trong mắt của nàng khẳng định phi thường lợi hại. Lúc này, thiếu nữ kia cũng nói, các ngươi trốn được càng xa càng tốt, một khi con kia yêu tướng thật xuất hiện, hai người chúng ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Mà đúng lúc này, lại nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến. Thanh niên cùng thiếu nữ cùng nhau nhìn sang, chỉ gặp một đám yêu thú từ đằng xa gấp chạy mà tới. Bầy yêu thú này thân thể đều vô cùng khổng lồ, so vừa mới những dã thú kia còn muốn lớn hơn gấp hai, bắp thịt cả người như làm bằng sắt. Đáng sợ hơn, bầy yêu thú này đều tản ra khí tức cường đại, một đầu yêu thú khí tức liền đã so vừa rồi trên trăm con dã thú cùng một chỗ còn cường đại hơn, mà bầy yêu thú này lại khoảng chừng 6-70 đầu. Tiên tiên yêu thú, còn như thế nhiều, cái này Mây Ẩn Phong làm sao có thể có nhiều như vậy tiên tiên yêu thú? Thiếu nữ kia thấy thế, thần sắc biến đổi. Sư muội, cái này Mây Ẩn Phong kết nối lấy cự yêu dãy núi, những này tiên tiên yêu thú rất có thể là từ cự yêu dãy núi mà tới. Thanh niên kia sắc mặt nặng nề nói. Thiếu nữ kia nghe vậy, lấy lại tinh thần, chẳng phải là nói kia yêu tướng cũng có thể là từ cự yêu dãy núi mà tới? Không phải là không có khả năng này, đáng sợ hơn chính là rất có thể sẽ có càng cường đại hơn yêu thú mà tới. Thanh niên kia sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cự yêu dãy núi sinh hoạt đông đảo yêu thú, những này yêu thú vô cùng cường đại, cho dù là yêu tướng tại cự yêu bên trong dãy núi cũng chỉ có thể sinh hoạt ở ngoại vi. Mây Ẩn Phong mặc dù ngay cả tiếp lấy cự yêu dãy núi, nhưng là cũng chỉ là kết nối phía ngoài nhất, bình thường tới nói tiên thiên yêu thú cũng sẽ không đến đây, song lần này không chỉ có tiên thiên yêu thú tới, mà lại vô cùng có khả năng yêu tướng tới, chẳng lẽ nói cái này cự yêu dãy núi xảy ra đại sự gì? Nếu như nói chỉ là một con yêu tướng từ cự yêu bên trong dãy núi đi tới, mặc dù có chút khó chơi, nhưng là mời lao tổ xuất thủ, còn có thể đối phó. Nhưng nếu là cự yêu bên trong dãy núi xảy ra chuyện gì, một khi gây nên cự yêu bên trong dãy núi yêu thú bạo động, đó chính là một kiện chọc thủng trời đại sự, đừng nói bọn hắn tông môn, cho dù là Thiên La quốc đều gánh không được. Tiểu ca ca, đây chính là yêu thú sao? Thật đáng sợ. Hạ Tiểu Đệ tránh sau lưng Tần Diệp, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút rung động, hiển nhiên là cứ sợ. Chương 1888, nơi này là Nam vực. Chương 1888, nơi này là Nam vực. Đây đều là tiên thiên yêu thú, thực lực rất cường đại, bình thường tiên thiên võ giả đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ, hiện tại số lượng nhiều như vậy, cho dù là tông sư cũng có chút phí sức. Tần Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn những này yêu thú mặc dù đều là một chút tiên thiên yêu thú, nhưng là những này yêu thú tốc độ nhanh vô cùng, mà lại khí tức cũng phá lệ cường đại. Các ngươi đi mau. Thiếu nữ kia đối Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ hai người khẽ kêu một tiếng, liền xông về những này tiên thiên yêu thú. Tỷ tỷ cẩn thận. Hạ Tiểu Đệ hô. Nghiên xúc. Thiếu nữ kia gầm thét một tiếng, thể nội linh lực khuấy động, khí tức cường đại dâng lên mà ra. Chỉ gặp thiếu nữ kia phi thân lên, ở giữa không trung hướng phía một con tiên thiên yêu thú, một kiếm chém tới, kiếm khí ầm vang mà ra. Con kia tiên thiên yêu thú phát giác được nguy hiểm, lúc này gầm thét một tiếng, bay vọt né tránh công kích, lập tức nhảy lên một cái, một con to lớn móng vuốt hướng về thiếu nữ đánh tới. Thiếu nữ lúc này cầm kiếm chém chi, nhưng mà dù là nàng là tông sư, thế nhưng là tiên thiên yêu thú trời sinh cự lực, nàng lập tức liền bị một cỗ cường đại lực lượng chấn khai, thân thể bay ngược ra ngoài. Giống. Cái khác tiên thiên yêu thú cùng một chỗ xông về thiếu nữ kia, thiếu nữ dù cho là tông sư tu vi, thế nhưng là đối mặt thành đàn tiên thiên yêu thú, cũng có chút phí sức. Sư muội, ta đến giúp ngươi. Thanh niên kia thấy thế, đương nhiên không thể thấy chết không cứu, nghĩa vô phản cố lao đến, chặn tiên thiên yêu thú công kích. Có thanh niên phối hợp, thiếu nữ kia rất nhanh liền từ trong nguy hiểm thoát thân mà ra, bắt đầu cùng thanh niên kia phối hợp với đối phó bọn này tiên thiên yêu thú. Rất nhanh một con tiên thiên yêu thú bị chém giết, ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không có khí tức. Cũng không lâu lắm, hai người lại phối hợp với chém giết hai con tiên thiên yêu thú. Bọn hắn thật là lợi hại. Hạ Tiểu Đệ thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn không ngừng hâm mộ. Tần Diệp lại là khẽ lắc đầu nói, vừa rồi một kiếm kia hẳn là đâm con yêu thú kia con mắt, cơ hội tốt như vậy thật sự là lãng phí. Ai, làm sao đần như vậy, vừa rồi một kiếm kia thượng tiêu, con yêu thú kia cho dù không chết, cũng phải bị trọng thương. Tần Diệp một bên nhìn xem, một bên nhả rãnh, còn kém băng ghế hạt dưa. Hạ Tiểu Đệ lôi kéo Tần Diệp góc áo, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu ca ca, ngươi lời mới vừa nói giống như bị vậy tỷ tỷ nghe được." Quả nhiên, thiếu nữ kia quay đầu trừng Tần Diệp một chút, hiển nhiên là bị Tần Diệp tức giận đến, sau đó nàng lại chuyên tâm đối phó lên bọn này tiên thiên yêu thú. "Tiểu ca ca, ngươi không đi giúp bọn hắn?" Hạ Tiểu Đệ nhìn xem Tần Diệp nói. Tần Diệp nhếch miệng nói, "Những này tiên thiên yêu thú không phải là đối thủ của bọn họ." Mặc dù Tần Diệp một mực nói thầm lấy hai người dùng chiêu thức không được, nhưng là hai người này dù sao cũng là sư xuất đồng môn, phối hợp còn tính là thiên ý vô phùng, đối phó những này tiên thiên yêu thú căn bản không thành vấn đề. Quả nhiên chính như Tần Diệp nói, thiếu nữ kia cùng thanh niên trước đó một mực giữ lại dư lực, tiếp xuống hai người dùng tuyệt chiêu, những này tiên thiên yêu thú hoặc bị giết hoặc đào tẩu, nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Cái này sóng tiên thiên yêu thú về sau, không tiếp tục xuất hiện yêu thú, hạ gia thôn các thôn dân cũng đều run run rẩy rẩy từ trong nhà đi tới. Lần này, hạ gia thôn thương vong hơn 20 người, đều là một chút tại ngoài phòng còn chưa kịp vào nhà người. Bất quá, lần này thương vong coi như may mắn, nếu như không phải lần này có tông môn người đổi tới, chỉ sợ thương vong còn muốn lớn hơn một chút. Ban đêm, Tần Diệp không chút khách khí bắt đầu nướng yêu thú thịt, thanh niên kia cùng thiếu nữ cũng tạm thời ở lại. Đống lửa bên cạnh, Tần Diệp nướng thịt, mà thiếu nữ kia cùng Hạ Tiểu Đệ rửa chung một chỗ, thanh niên kia ngồi xuống Tần Diệp bên cạnh, hướng Tần Diệp hỏi, không biết huynh đệ xuất từ gia tộc nào? Một cái tiểu gia tộc thôi, nói ngươi cũng chưa nghe nói qua. Tần Diệp vừa cười vừa nói, huynh đệ kia họ gì? Thanh niên kia hỏi tiếp, ta họ Tần. Tần Diệp nói, thanh niên kia nghĩ nghĩ, tại cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm xác thực không có cái gì họ Tần đại gia tộc, xem ra người này còn chính là xuất từ tiểu gia tộc. Huynh đệ họ ngược lại là cùng vài ngày trước một cái nhân vật Phong Vân họ giống nhau. Thanh niên kia thuận miệng nói, ồ, là Phong Vân gì nhân vật, không biết ta có nghe nói hay không qua. Tần Diệp vừa cười vừa nói, ta cũng là nghe người khác nói, nghe nói vài ngày trước Đông Vực một cái họ Tần nhân tộc, vì cho Đông Vực nhân tộc báo thù, thẳng hướng Tây Vực, diệt Thiên Vũ hoàng triều, hủy Thiên Vũ tộc tổ địa. Nói đến đây, thanh niên kia thần sắc hướng tới nói ra, đây thật là ngàn năm vừa gặp đại anh hùng, một người liền giết sập Thiên Vũ tộc. Thiên hạ này còn có nhân vật như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói, kia về sau hắn thế nào? Tần Diệp cười hỏi. Thanh niên kia nghe vậy, thở dài một hơi. Tần Diệp nghi ngờ nói, chẳng lẽ hắn kết cục không tốt? Thanh niên thở dài nói, nghe nói Tần Diệp đánh lên Thiên Vũ tộc, chọc giận Hắc Vũ cấm địa phía sau đại nhân vật, bị diệt sát. Kia thật là đáng tiếc. Tần Diệp than thở nói, ai nói không phải, từ khi đương thời tiên tôn sau khi mất tích, những năm này dị tộc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, ngay cả Đông Vực cũng dám xâm phạm. Cũng may Đông Vực ra cái này đại anh hùng, lúc này mới đánh lui dị tộc xâm lấn, chỉ là đáng tiếc hắn vẫn lạc. Thanh niên tức giận nói, sau đó lại tiếp lấy nói ra, đáng tiếc, hắn nếu là không chết, chúng ta nhân tộc liền không có nhiều như vậy nguy nan. Ồ, vậy các ngươi tông môn không thể giải trừ nhân tộc nguy nan sao? Tần Diệp lật qua lại trong tay đùi, thuận miệng hỏi. Thanh niên kia nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ha ha cười nói, Tần huynh đệ liền thích nói giỡn, chúng ta những này môn phái nhỏ, tại bực này là thế, đừng nói cứu vớt nhân tộc, có thể bảo toàn mình không bị hủy diệt liền tốt. Ngươi nhìn ta được không? Tần Diệp chỉ chính mình. Lúc này một bên thiếu nữ đi tới, nghe được Tần Diệp, chừng Tần Diệp một cái nói, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng dạng này thiên chi tiêu tử sẽ bay, coi như tại toàn bộ Nam Vực bên trong, muốn tìm ra dạng này thiên chi tiêu tử đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Vực, Tần Diệp nghe được Nam Vực hai chữ này, thần sắc khẽ động, mình đây là tới đến Nam Vực. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là dù sao mặc chính là không gian loạn lưu, đi tới Nam Vực cũng không phải là không thể được. Bất quá, tin tức này truyền ngược lại là khá nhanh, vậy mà đều truyền đến Nam Vực. Đi tới Nam Vực, ít nhất phải so đợi tại Tây Vực an toàn. Tần Diệp không nói gì, trong tay lật qua lật lại thịt nướng. Thiếu nữ kia thấy thế, nhếch miệng, đối thanh niên nói ra, sư minh, đêm nay chúng ta phải sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn lên núi. Tốt. Thanh niên kia lên tiếng. Thiếu nữ kia trước lúc rời đi, không quên chừng Tần Diệp một chút, ngày mai ngươi theo nơi này thôn dân cùng rời đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, một khi thật sự có yêu tướng xuất thế, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Diệp chỉ là ồ một tiếng, cũng không có để ý hắn đương nhiên sẽ không rời đi, mà là muốn nhìn một chút cái này cự yêu dãy núi đến cùng chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua cùng thanh niên kia nói chuyện phiếm biết được, cái này cự yêu dãy núi phi thường rộng lớn, ngang qua toàn bộ Nam Vực, trong đó cư trú nhiều vô số kể yêu thú, trong đó không thiếu thượng cổ thời đại tồn tại yêu thú, liền ngay cả Nam Vực những cái kia đỉnh cấp thế lực đều đối cự yêu dãy núi giữ kín như bưng. Chương 1889, cự yêu dãy núi chương 1889, cự yêu dãy núi là một cái thần bí lại tràn đầy tài phú bảo địa, tại cự yêu bên trong dãy núi có đông đảo yêu thú. Rất nhiều yêu thú thứ ở trên thân đối với tu luyện phi thường có trợ giúp, cho nên có thể bán ra đi giá cao. Mặt khác, cự yêu bên trong dãy núi thích hợp linh dược sinh trưởng, cho nên tại cự yêu bên trong dãy núi có rất nhiều thần bí linh dược. Cho nên, vô luận là yêu thú vẫn là linh dược, đều để Nam Vực võ tu nhóm chạy theo như vịt. Cho nên, cự yêu dãy núi là một cái rất nguy hiểm địa phương, nhưng là cũng tràn đầy các loại kỳ ngộ. Nam Vực mỗi ngày có đông đảo võ tu hoặc cá nhân, hoặc thành quần kết đội tiến vào cự yêu dãy núi săn giết yêu thú cùng hái linh dược. Ngoại trừ những cảnh giới này thấp võ giả vì kỳ ngộ tiến vào cự yêu dãy núi, cũng có rất nhiều cường đại võ tu nhóm đồng dạng tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là, những người này cũng đều là tiến vào bên ngoài, thực lực cường đại thế lực cũng nhiều nhất tiến vào trung bộ khu vực. Nhưng mà, đến nay cũng không có mấy người có thể thăm dò đến cự yêu dãy núi khu vực hải tâm. Truyền thuyết, tại cự yêu dãy núi khu vực hải tâm, nơi đó có đếm không hết linh dược, càng là có ít không kể xiết bảo vật, bên trong bảo vật số lượng thậm chí so nam vực bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực đều cần nhiều hơn rất nhiều lần. Đã từng cũng có thế lực cường đại liên hợp cùng một chỗ tiến vào cự yêu dãy núi phần bụng, chỉ là những người này liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Cho nên truyền ngôn, cự yêu dãy núi phần bụng chính là nam vực cấm địa, trong này có phi thường khủng bố yêu thú, cho dù là thiên nhân ba cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Cự yêu dãy núi kinh khủng, Tần Diệp mặc dù chỉ là nghe thanh niên kia nói một chút, nhưng là ngẫm lại có thể ngang qua toàn bộ nam vực dãy núi, nhiều năm như vậy đều không có thế lực tiến vào nội địa, liền biết tại cự yêu dãy núi nội địa bên trong nhất định có kinh khủng tồn tại. Bằng không, lấy nhân tộc tham lam, sớm đã đem cự yêu dãy núi khối này phong thủy bảo địa chiếm thành của mình. Thanh niên kia cùng thiếu nữ sáng sớm liền thật sớm, đốc thúc hạ gia thôn thôn dân rời đi. Hạ gia thôn bên trong cũng chỉ có một chút lão ngoan cố không nguyện ý rời đi, những người khác đồng ý rời đi, cuối cùng những cái kia không nguyện ý người rời đi, cũng bị thôn trưởng sai người đỡ đi. Các ngươi làm sao còn không rời đi? Nhìn thấy Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ còn không có rời đi, thiếu nữ kia hơi cau mày, thần sắc không vui. Nàng tối hôm qua liền đã hảo tâm nhắc nhở qua Tần Diệp, để bọn hắn đi theo những thôn dân này cùng rời đi. Hôm nay khí trời tốt, ta dự định mang nhỏ đệ bò leo núi, nhìn xem phong cảnh. Tần Diệp ngẩng đầu nhìn, cả lơ phất phơ nói. Nhìn thấy Tần Diệp vậy mà như thế qua loa trả lời, thiếu nữ kia lông mày đứng đấy, liền muốn nổi giận. Cái gì khí trời tốt, thời tiết này âm trầm, ngươi mắt mù sao? Thanh niên kia vội vàng khuyên nhủ sư muội của mình, nàng biết mình sư muội tính cách, thì không muốn thấy người vô tội buồn mạng. Cái này tại trong tông môn là cực kỳ hiếm thấy, đây cũng là hắn thích sư muội nguyên nhân. Tần huynh đệ, ngươi vẫn là mang theo nhỏ đệ cô nương rời đi đi. Ta cảm giác hôm nay có lẽ muốn phát sinh cái đại sự gì, nơi này thật rất nguy hiểm. Nếu ngươi không đi, đến lúc đó lại nghĩ đi, liền thật không còn kịp rồi. Thanh niên kia đối Tần Diệp khuyên nhủ, yên tâm, chúng ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Tần Diệp mỉm cười, liên ngươi điểm này tu vi, lấy cái gì bảo vệ tốt mình, đừng đến lúc đó liên lụy nhỏ đệ muội muội. Thiếu nữ kia tức giận trừng mắt Tần Diệp, chính Tần Diệp muốn chịu chết thì cũng thôi đi, đây là muốn kéo lấy Hạ Tiểu Đệ cùng một chỗ xuống địa ngục. Tối hôm qua, nàng cùng Hạ Tiểu Đệ ở chung được một hồi, phát hiện Hạ Tiểu Đệ quá đơn thuần, nàng cũng không nhẫn tâm cái này tiểu muội muội cứ như vậy bị Tần Diệp hại chết. Nhỏ đệ muội muội, ngươi bây giờ liền cùng bọn hắn rời đi, không cần phải để ý đến hắn. Thiếu nữ kia lại nói với Hạ Tiểu Đệ. Hạ Tiểu Đệ nháy mắt, một mặt thuần chân nói ra, tỷ tỷ, ta tin tưởng tiểu ca ca sẽ bảo hộ ta. Thiếu nữ kia lại trừng Tần Diệp một chút, chất vấn, ngươi đến cùng đối nhỏ đệ muội muội rót cái gì mơ hồ canh, để nàng tín nhiệm ngươi như vậy? Mơ hồ canh ngược lại là không có rót, bất quá chúng ta ở chung được như thế trời, nàng tự nhiên là tương đối tin mặt ta. Tần Diệp nhún vai nói, ngươi. Thiếu nữ kia tức giận vô cùng. Tần Diệp nói không sai, nàng cũng liền hôm qua mới cùng Hạ Tiểu Đệ nhận biết, Hạ Tiểu Đệ tự nhiên là càng thêm tín nhiệm Tần Diệp. Chỉ là như vậy vừa đến, thiếu nữ kia càng thêm đối Tần Diệp không có hảo cảm, hắn không để ý an toàn của mình thì cũng thôi đi, vậy mà cũng không để ý Hạ Tiểu Đệ thân người an toàn. Thẹn nhỏ đệ muội muội còn như thế tín nhiệm hắn. Chờ lần này chuyện, mình liền dẫn Hạ Tiểu Đệ rời đi, có thể lưu tại trong gia tộc của mình, cũng tiết kiệm bị người khi dễ, hơn nữa còn có thể rời xa Tần Diệp. Trong mắt của nàng, Tần Diệp bất quá là cái tự đại của tôi, không có chút bản lãnh, lại như vậy yêu giả. Nàng ghét nhất dạng này người. Thanh niên kia nhìn thấy sư muội chán ghét như vậy Tần Diệp, trong lòng triệt để yên lòng, xem ra sư muội cũng không thích Tần huynh đệ. Bất quá, nói đến, lấy sư muội tính cách hoàn toàn chính xác không thích Tần Diệp loại tính cách này. Những tiểu gia tộc này xuất thân công tử ca không có bản lãnh gì, còn như vậy yêu giả. Có lúc ngay cả hắn đều muốn nhịn không được giáo huấn một chút Tần Diệp. "Tốt, sư muội, đừng nóng giận. Đã bọn hắn không nguyện ý rời đi, liền để bọn hắn cùng sau lưng chúng ta liền tốt." Thanh niên kia nói. "Hừ." Thiếu nữ kia nghe vậy, lại trừng Tần Diệp một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng quay người rời đi. Thanh niên nhìn xem Tần Diệp, cười khổ một tiếng nói ra, "Tần huynh đệ, ta người sư muội này chính là cái này tính cách, ngươi cũng không cần cùng nàng so đo, nàng cũng là tốt bụng. Ngươi cùng nhỏ đệ muội muội liền cùng sau lưng chúng ta, tuyệt đối không nên chạy loạn, không phải chúng ta không nhất định có thể kịp thời cứu viện các ngươi." Nói xong, thanh niên cũng quay người rời đi, bước nhanh đi theo thiếu nữ kia. "Tiểu ca ca, vậy tỷ tỷ giống như không thích ngươi." Hạ Tiểu Đệ nháy mắt, nói: "Ha ha, người yêu thích ta có nhiều lắm, liền nàng còn không có tư cách kia." Tần Diệp vừa cười vừa nói: "Tiểu ca ca, ngươi liền thích nói con lác." Hạ Tiểu Đệ thẻ lưỡi, chạy chậm đến đi theo. "Ta nhưng không có nói mạnh miệng, thích ta đều là tiên nữ." Tần Diệp nhếch miệng, nói: "Lập tức, cũng chậm rãi bước đi theo." Nói đến, mình biến mất nhiều ngày như vậy, cũng không biết mình những nữ nhân kia, ái đồ hiện tại thế nào. Tìm thời gian, đến truyền bức thư trở về. Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ cùng sau lưng bọn hắn, hướng về Mây Ẩn Phong chỗ sâu đi đến. Đi nửa ngày, rốt cục tiến vào Mây Ẩn Phong chỗ sâu, đồng thời hai người cũng dừng bước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh sương mù, che cản tầm mắt của bọn hắn. "Nơi này làm sao lại nổi sương mù?" Thanh niên kia sắc mặt nặng nề nói. "Núi này bên trong có sương mù không nhiều bình thường sao?" Thiếu nữ kia hỏi. Thanh niên kia sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Sư muội, ngươi có chỗ không biết, trước khi đến ta liền hướng Hạ gia thôn thôn dân nghe ngóng, cái này Mây Ẩn Sơn lâu dài không sương mù bay, bây giờ lại lên sương mù, hiển nhiên là xuất hiện biến cố." "Sư minh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Thiếu nữ kia nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Chương 1890, trên đường gặp yêu thú. Chương 1890, trên đường gặp yêu thú chạy tới nơi này, nếu là không có một điểm tiến triển liền trở về, không cách nào hướng tông môn bằng giao. Thanh niên nhíu nhíu mày, nói: "Sư muội, nếu là có nguy hiểm, ngươi về trước đầu, sau đó phát tín hiệu thông tri tông môn." Dừng một chút, thanh niên sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Thanh niên cùng thiếu nữ cùng một chỗ đi vào trong đó, cũng mặc kệ Tần Diệp cùng phía sau Hạ Tiểu Lễ. Dọc theo con đường này, bọn hắn ý đồ khuyên mấy lần, thế nhưng là Tần Diệp đều không có nghe lọt, bọn hắn cũng liền từ bỏ. Mây ẩn sơn chỗ sâu vốn hẳn nên có không ít gia thu tồn tại, nhưng là bây giờ lại là phi thường yên tĩnh, nhưng mà chính càng là yên tĩnh, càng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cứ thế mà đi có nửa giờ, thanh niên cùng thiếu nữ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, tựa hồ là từ tiền phương nhẹ nhàng tới. "Sư muội, có mùi máu tươi, phía trước có lẽ có nguy hiểm, chúng ta cẩn thận một chút." Thanh niên nói. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Hai cái cẩn thận tiến lên. Bất quá, sau lưng bọn hắn Tần Diệp liền muốn nhàn nhã nhiều lắm, cùng bọn hắn tạo thành chênh lệch rõ ràng. "Sư muội cẩn thận." Đột nhiên, thanh niên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. "Sư minh, ta thấy được." Thiếu nữ có chút im lặng nhìn xem chính mình cái này sư minh, mình dù sao cũng là một cái tông sư cao thủ, chẳng phải một cỗ thi thể sao? Đừng nói là thi thể, chính là người nàng đều không có ít vết. Tần Diệp cũng nhìn thấy, ngay tại cách đó không xa, nơi đó có một bộ một nửa thi thể, tử trạng cũng quá thảm rồi, giống như là bị yêu thú nào cho một cái cắn đứt nửa thân thể. Ừm. Đúng lúc này, Tần Diệp đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn sinh động Hạ Tiểu Đệ lúc này lại trầm mặc, liền quay đầu hướng nàng nhìn lại. "Làm sao vậy, nhỏ đệ?" Nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ dị dạng, Tần Diệp dò hỏi. "Thi thể này giống như..." "Tựa như là..." Hạ Tiểu Đệ có chút nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. "Ngươi biết?" Tần Diệp hỏi. "Y phục này tựa như là đầu thôn lớn hổ thúc thúc." Hạ Tiểu Đệ có chút không xác định nói. "Nguyên lai là Hạ gia thôn thôn dân, trách không được Hạ Tiểu Đệ có dạng này dị dạng. Hắn đi như thế nào đến nơi này?" "Hạ gia thôn thôn dân bình thường là sẽ không đi đến nơi này, hiện tại hắn chết ở chỗ này, hoặc là người thôn dân này chính gan to bằng trời đi tới nơi này, hoặc là chính là bị yêu thú kéo đến nơi này." Thanh niên kia cùng thiếu nữ kiểm tra một chút thi thể, liền tiếp theo hướng về phía trước đi đến. "Giống." Không có đi bao xa, liền từ nơi xa truyền đến yêu thú giống lên một tiếng. "Đây là yêu thú gì, nghe thấy giống lên một tiếng, liền để ta cảm giác được tim đập nhanh vô cùng." Thanh niên cùng thiếu nữ sắc mặt khó coi vô cùng. Sau đó, bọn hắn đi liền phá lệ cẩn thận. Các yêu thú kia càng ngày càng gần, cái kia sư huynh muội hai người tâm tình khẩn trương không thôi. "Tiểu ca ca, ta sợ." Hạ Tiểu Đệ thật chặt bắt lấy Tần Diệp cánh tay, khẩn trương nói. "Không có việc gì, có ta ở đây, đảm bảo ngươi không có việc gì." Tần Diệp cười cười, vuốt ve một chút Hạ Tiểu Đệ cái đầu nhỏ. Thiếu nữ kia nghe được Tần Diệp, cau mày, vốn định lại đi dùng ngôn ngữ dạy dỗ một chút Tần Diệp, để hắn không muốn không biết tự lượng sức mình. Dù sao, sau đó phải gặp phải yêu thú, có thể là yêu tướng, hai người bọn họ cũng không là đối thủ, liền Tần Diệp loại tiểu gia tộc này công tử có thể có cái gì tu vi. Chính hắn chịu chết không nói, còn mang theo Hạ Tiểu Đệ chịu chết, cái này để nàng phi thường không cao hứng, hận không thể một kiếm chọn lấy Tần Diệp. Đương nàng nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ cầm chặt lấy Tần Diệp cánh tay, liền trong lòng rõ ràng, Tần Diệp mới là Hạ Tiểu Đệ tín nhiệm nhất người, mà mình chung quy là một ngoại nhân. "Thôi, một hồi liền xem như thông suốt đi tính mệnh, cũng muốn bảo vệ bọn hắn rời đi." Thiếu nữ thầm nghĩ đến. "Sư muội, cẩn thận." Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ngay tại thiếu nữ thất thần thời điểm, có một con yêu thú đột nhiên từ bên cạnh lao đến, mà mục tiêu chính là thiếu nữ kia. Cũng may mắn, thanh niên nhắc nhở kịp thời, thiếu nữ lúc này mới né ra, nếu không vừa rồi kia lập tức, cho dù không chết cũng phải bị con yêu thú này trọng thương. "Giống." Một tiếng gầm nhẹ, yêu thú lần nữa phát động công kích, nhảy lên một cái, lợi trảo hướng về thanh niên cùng thiếu nữ bắt tới. "Sư minh là tiên tiên yêu thú, chúng ta cùng một chỗ giết hắn." Thiếu nữ kia nhìn ra trước mắt con yêu thú này cũng chỉ là một cái chỉ tiên tiên yêu thú, lập tức thở dài một hơi. Bất quá là một con tiên tiên yêu thú, dù cho không có sư minh tương trợ, dựa vào chính nàng cũng có thể đem con yêu thú này chém giết. "Tốt." Thanh niên kia lên tiếng, huy động trường kiếm công về phía yêu thú. Nhưng mà, để thiếu nữ cùng thanh niên không có nghĩ tới là, con yêu thú này cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là một đám. "Giống." Từng cái yêu thú giống lên một tiếng truyền đến, đại địa run rẩy lên, tựa hồ toàn bộ mây ẩn phong đều động đất. "Yêu sư, tất cả đều là yêu sư." Thanh niên cùng thiếu nữ sắc mặt trắng bệch vô cùng, cái này về sau ra yêu thú vậy mà đều là so tiên tiên yêu thú còn cường đại hơn yêu sư. Cái này từng cái yêu thú trên người tán phát ra khí tức, để hai bọn họ cảm thấy sợ hãi. "Giống." Một con thân hình cao tới mấy trượng yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch ra, thổi hai người bọn họ đứng không vững. "Sư minh, chúng ta bị những này yêu thú bao vây." Thiếu nữ kia sắc mặt trắng bệch nói, nàng bản thân chính là tông sư, nhưng vẫn là bị những này yêu thú ép không thở nổi. May mắn, nàng đột phá đến tông sư, bằng không đều không cần đánh, nàng liền bị cô khí tức này áp đảo trên mặt đất trở lấy bị bầy yêu thú này ăn. "Giống." Một con yêu thú phát ra gầm lên giận dữ, há mồm phun ra một đoàn năng lượng, hóa thành một đạo lưỡi dao, hướng về thanh niên cùng thiếu nữ công kích mà đi. Lưỡi dao tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền đã đến thanh niên kia cùng thiếu nữ trước mặt. "Sư muội tránh ra." Thanh niên kia một trường đem thiếu nữ đưa đến phía sau, sau đó trường kiếm huy động, chặn kia một đạo lưỡi dao. Những yêu thú khác lúc này cũng đều giết tới đây, thanh niên mặc dù là tông sư, nhưng là đối mặt hơn 20 cái yêu sư, cũng không phải là đối thủ của chúng. "Sư minh, ta đến giúp ngươi." Thiếu nữ kia há lại hạ người ham sống sợ chết, lúc này huy động trường kiếm, xông tới. Hai người cùng một chỗ phối hợp nên địch, nhưng mà dù cho hai người phối hợp phi thường ăn ý, cũng không phải nhiều như vậy yêu thú đối thủ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn về sau, thanh niên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng gãy hai cây đại thụ, trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Hoa. Thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch không thôi. Sư Minh. Thiếu nữ nhìn thấy thanh niên hình dạng, lúc này sốt ruột kêu lên. Giống. Nàng vừa định muốn đi xem xét thanh niên tổn thương, thế nhưng là một con yêu thú công kích tới đến. Chết. Thiếu nữ sắc mặt băng lãnh như sương, thi triển giang địch tiên một kiếm, khí thế kinh khủng bộc phát ra, chỉ một kiếm liền chém giết con yêu thú này. Giống. Một cái khác yêu thú đã nhận ra nguy hiểm, gầm rú một tiếng, quay người liền muốn trốn. Giết. Thiếu nữ đuổi theo một kiếm đem nó chém giết, trường kiếm trong tay tản ra nhàn nhạt hàn quang. Ngay tại nàng vừa muốn đi vài bước, liền cảm giác được một cỗ cường đại khí tức truyền đến, một con to lớn thú chảo hướng về nàng đập đi qua. Oeng. Thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng bay đi ra ngoài, ở giữa không trùng phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1891, lâm vào tuyệt cảnh. Chương 1891, lâm vào tuyệt cảnh cụ cụ. Thiếu nữ đứng lên, ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lần này, thiếu nữ bị yêu thú đập thành trọng thương. Sư muội, để ta chặn lại những này yêu thú, ngươi nhanh đi phát tín hiệu. Thanh niên vọt tới, muốn ngăn trở những này yêu thú. Nhưng mà, thanh niên mặc dù là tông sư cường giả, nhưng là bị nhiều như vậy yêu sư vây công, thanh niên rất nhanh liền thua trận, nếu không phải thanh niên có chút thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị những này yêu thú cho nuốt vào trong bụng. Sư Minh. Thiếu nữ nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm yêu thú, một mặt tuyệt vọng. Không nghĩ tới còn không có tìm tới yêu tướng, bọn hắn liền muốn táng thân tại bọn này yêu sư trong miệng. Giống giống. Đám yêu thú nhìn thấy hai người kia loại đã bị trọng thương, lập tức hưng phấn vô cùng, rất nhanh liền có thể ăn một bữa thiệt lớn. Đột phá đến yêu sư, những này yêu thú linh trí đều không thấp, biết nuốt võ tu, có thể trợ giúp bọn chúng tu luyện. Đám yêu thú hưng phấn xông về thanh niên cùng tiểu nữ, lúc này hai người căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Khủ. Đúng lúc này, Tần Diệp ho khan một tiếng. Nhưng mà, chính là cái này âm thanh ho khan, nghe được những này yêu thú trong lỗ tai, như là tiếng sấm cuồn cuộn, những này yêu thú như là gặp được mình thái thượng mãi mãi, đang nhìn Tần Diệp một chút về sau, kẻ ra quần xoay người liền chạy, ngay cả trước mắt mỹ vị đồ ăn đều không để ý tới. Sư Minh, cái này. Thiếu nữ một mặt ngộp bức nhìn về phía Sư Minh, những này yêu thú rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn tới, mắt thấy bọn hắn liền bị những này yêu thú ăn, làm sao đột nhiên liền chạy. Đừng nói thiếu nữ một mặt ngộp, liền ngay cả thanh niên mình cũng giống vậy ngộp, vừa rồi hắn đều kém chút từ bỏ. Hai người lẫn nhau, cũng không biết những này yêu thú vì sao lại đột nhiên rút đi. Thanh niên mày nhăn lại, những này yêu thú vậy mà thật rút đi, hắn luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Hắn trước kia cũng cùng yêu thú tao ngộ qua, biết những này yêu thú thích ăn nhất bọn hắn những này võ tu, vừa rồi tư thế kia sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn. Sư Minh, chúng ta có phải hay không được cứu? Thiếu nữ hỏi. Thanh niên khẽ lắc đầu, muốn nói được người cứu, thế nhưng là cũng không có người xuất hiện, mà lại cũng không có nhìn thấy người xuất thủ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp. Vừa rồi, mặc dù tại trong tuyệt cảnh, nhưng là hắn hay là nghe được Tần Diệp một tiếng ho khan, mà lại những này yêu thú chính là tại một tiếng này ho khan về sau, liền đều quay đầu rời đi. Mà lại, những này yêu thú rời đi thời điểm, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ gặp cực kỳ cường đại tồn tại. Chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn xuất thủ? Thanh niên lần thứ nhất đối Tần Diệp thân phận có chút hoài nghi, trước đó, hắn vẫn cho rằng Tần Diệp chỉ là một cái tiểu gia tộc xuất thân công tử, thế nhưng là vừa rồi một màn quỷ dị này nói cho hắn biết, có lẽ trước mắt người này cũng không đơn giản. Sư Minh, ngươi sẽ không muốn nói là hắn cứu chúng ta à? Thiếu nữ kia nhìn ra Sư Minh nghi hoặc, không khỏi cười nhạo một tiếng. Sư muội, có lẽ thật sự là Tần huynh đệ xuất thủ cứu chúng ta. Thanh niên trầm giọng nói. Thiếu nữ căn bản không tin tưởng, nói ra, Sư Minh, ngươi chính là suy nghĩ nhiều, gia hỏa này có thể có bản lĩnh gì, chính mình cũng là trọng thương, có thể có cái gì thủ đoạn cứu chúng ta? Nhất định là một vị tiền bối vừa rồi đi ngang qua, cho nên lúc này mới xuất thủ cứu chúng ta. Thiếu nữ nói đến đây, quét mắt một chút bốn phía, ngoại trừ Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ cũng không có nhìn thấy người, liền chắp tay lớn tiếng nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối vô cùng cảm kích. Thiếu nữ nhận định nhất định là có cao nhân tiền bối đi ngang qua nơi này cứu bọn hắn, thế nhưng là thanh niên nhưng vẫn là hoài nghi Tần Diệp thân phận, dù sao Tần Diệp lại không phải người ngu, nếu như không có một điểm thủ đoạn, sao lại đi theo đám bọn hắn lại tới đây? Lại nói, vừa rồi gặp được nhiều như vậy yêu sư cấp bậc yêu thú, bọn hắn đều bị hù thất kinh, mà Tần Diệp người này lại là gió nhạt mây nhẹ, căn bản không giống tiểu gia tộc xuất thân người. Tần huynh đệ, vừa rồi thế nhưng là ngươi xuất thủ cứu chúng ta. Thanh niên trực tiếp đi tới, hướng phía Tần Diệp hỏi, ý đồ thăm dò Tần Diệp thân phận. Tần Diệp cười ha ha, nói, ngươi nhìn ta cái này yếu đuối dáng vẻ, là sư muội của ngươi trong miệng cao nhân tiền bối sao? Sư Minh, ta đều nói, khẳng định không phải hắn. Thiếu nữ đi tới. Thanh niên nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn là có thật nhiều nghi hoặc, thế nhưng là Tần Diệp đều nói như vậy, hắn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới. Thanh niên như thiếu nữ, hướng phía không khí cúi đầu, lần này đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, tiền bối ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu là ngày sau có cơ hội, sẽ làm giúp tiền tương báo. Sư muội, chúng ta bây giờ đều thụ thương, vẫn là trở về đi. Hai người đơn giản chữa thương về sau, thanh niên nói. Sư Minh, vậy cái này yêu tướng? Thiếu nữ hỏi. Thanh niên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, mặc dù chúng ta không có tìm được yêu tướng, thế nhưng là nhiều như vậy yêu sư cấp bậc yêu thú xuất hiện, đủ để mời được tông môn xuất thủ. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý bọn hắn mặc dù lần này được phái tới tìm kiếm yêu tướng, nhưng là lần này gặp nhiều như vậy yêu sư, đủ để cho bọn hắn trở lại tông môn có chỗ bằng giao. Lại thêm, bọn hắn lúc này cũng đều thụ thương, cũng liền không còn kiên trì. Tại trở lại Hạ Gia thôn về sau, thiếu nữ kia cùng thanh niên nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp, thanh niên cùng thiếu nữ liền chuẩn bị rời đi, trước lúc rời đi, thanh niên kia nói với Tần Diệp, "Tần huynh đệ, ngày sau ngươi nếu là muốn bái nhập tông môn, có thể tới chúng ta Lục Thủy Tông. Ta gọi Trúc Gió, đây là sư muội ta Nguyên Tuệ." Thanh niên kia chỉnh trọng đem một tấm lệnh bài giao cho Tần Diệp trong tay, đồng thời tiếp lấy nói ra, "Đây là ta nội môn đệ tử lệnh bài, ngươi đến Lục Thủy Tông, xuất ra lệnh bài, trực tiếp báo tên của ta là được." Tần Diệp cũng không muốn đón lấy khối này lệnh bài, thay vào đó cái gọi Trúc Gió thanh niên, quả thực là đem mình nội môn đệ tử lệnh bài nhét vào Tần Diệp trong tay, cái này khiến Tần Diệp có chút im lặng. "Nhỏ đệ muội muội chờ tiểu tử này thương lành, ngươi liền rời đi đến hắn, đến Lục Thủy Tông tìm tỷ tỷ." Thiếu nữ đối Hạ Tiểu Đệ bàn giao nói, "Tỷ tỷ, tiểu ca ca người rất tốt." Hạ Tiểu Đệ nói, "Ngươi..." Thiếu nữ có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Hạ Tiểu Đệ. "Chờ ngày nào, hắn đưa ngươi bán, ngươi liền đợi đến cốc đi." Thiếu nữ lại bàn giao hai câu, liền cùng thanh niên cùng rời đi. "Tiểu ca ca, bọn hắn đi." Hạ Tiểu Đệ nói. "Ừm." Tần Diệp nhìn thoáng qua bọn hắn rời đi bóng lưng, liền đối với Hạ Tiểu Đệ nói ra, "Tốt, chúng ta bây giờ lên núi." "Lên núi làm cái gì? Hôm qua không phải vừa mới tiến qua sao?" Hạ Tiểu Đệ khốn hoặc nhìn Tần Diệp. "Cho ngươi tìm một con tọa kỵ." Tần Diệp vừa cười vừa nói. "A, tọa kỵ." Hạ Tiểu Đệ còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Tần Diệp ôm lấy eo. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, phát hiện bọn hắn đã đến một cái xào huyệt lối vào. "Tiểu ca ca nơi này là nơi nào?" Hạ Tiểu Đệ không hiểu hỏi. "Nơi này chính là bọn hắn muốn tìm yêu tướng vị trí." Tần Diệp hồi đáp. Chương 1892, cùng sắt thanh hổ chương 1892, cùng sắt thanh hổ tiểu ca ca, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Mới vừa rồi còn trong nhà, làm sao chỉ chớp mắt đã đến nơi này? Hạ Tiểu Đệ đột nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn mới vừa rồi còn tại trong nhà mình, thế nhưng là chỉ chớp mắt đã đến nơi này, nàng coi như lại nhỏ, cũng biết đây tuyệt đối không phải bình thường võ tu có thể làm được. "Về sau ngươi sẽ biết." Tần Diệp mỉm cười, cũng không có trực tiếp lộ ra tu vi của mình. Hạ Tiểu Đệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tần Diệp, chẳng lẽ Tần Diệp có cái gì thân phận đặc thù? Mình sẽ không cứu được một cái đại lao đi. "Nhỏ đệ, trong này con yêu thú này coi như không tệ, trở về sau cho ngươi thêm tìm một con tốt hơn." Tần Diệp nói xong, không chờ Hạ Tiểu Đệ đáp ứng, liền nhìn về phía xào huyệt, "Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi là tự mình đi ra, vẫn là phải ta phá hủy xào huyệt của ngươi?" "Giống." Từ trong xào huyệt truyền ra gầm lên giận dữ, một con giống như hổ yêu thú từ trong xào huyệt đi ra. Cùng sắt thanh hổ đã đột phá đến yêu vương. Tần Diệp tự nhiên nhận ra con yêu thú này lai lịch, mà lại hắn có thể nhìn ra cái này cùng sắt thanh hổ vừa mới đột phá đến yêu vương không lâu. "Tiểu ca ca, con yêu thú này thật hung." Hạ Tiểu Đệ nhìn xem cái này trong xào huyệt đi ra to lớn yêu thú, dọa đến dùng tay nhỏ che miệng, nàng không nghĩ tới tiểu ca ca thật mang mình đi vào yêu thú xào huyệt. Nàng rụt rụt thân thể, và năng trốn đến Tần Diệp sau lưng, ở trong mắt nàng lúc này cũng chỉ có Tần Diệp có thể bảo hộ nàng. Cùng sắt thanh hổ từ trong xào huyệt đi tới về sau, liền mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Diệp, nó mặc dù không có từ trên thân Tần Diệp cảm giác được bất kỳ khí thế, nhưng là đột phá đến yêu vương yêu thú, trí thông minh tuyệt không nhân loại thấp. Nếu là trước mắt cái này nhân loại thật không có bất kỳ cái gì tu vi, sao lại tại mình xào huyệt cổng như thế tiêu gạo, mà lại khi nhìn đến mình về sau, vậy mà không có một chút sợ hãi, cái này đủ để biểu thị trước mắt cái này nhân loại tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà lại, nó cũng vừa đột phá chưa bao lâu, khí tức còn không ổn định, cũng không muốn cùng Tần Diệp cái này không biết tu vi nhân loại phát sinh xung đột. Nhưng là, thân là yêu thú vương giả, nó lại không thể yếu thế, cho nên cũng muốn thử thăm dò hù dọa một chút. "Chính là các ngươi quấy rầy bản vương nghỉ ngơi sao?" Cùng sát thanh hổ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Diệp, phát ra tiếng người. "Tiểu ca ca, nó biết nói chuyện." Hạ Tiểu Đệ nhìn thấy cùng sắt thanh hổ vậy mà miệng phun tiếng người, dọa đến hoa dung thất sắc, nắm thật chặt Tần Diệp quần áo. Hiển nhiên, nàng cũng là bị cái này miệng nói tiếng người cùng sắt thanh hổ dọa sợ. Nàng thận trọng nô đầu ra, nhìn trước mắt cái này sẽ chỉ nói tiếng người quái vật khổng lồ, khẩn trương đến thanh âm có chút run rẩy nói ra, ngươi là yêu thú, làm sao lại nói tiếng người? Cái này cũng không thể trách nàng kiến thức nông cạn, thật sự là nàng từ nhỏ sống ở Hạ Gia thôn bên trong, tại Tần Diệp trước khi đến, cũng liền nghe nói một ít chuyện, mà liên quan tới yêu thú, đã ít lại càng ít. Nàng có chút khẩn trương kéo Tần Diệp góc áo, có thể mở miệng nói chuyện yêu thú nhất định phi thường cường đại, cũng không biết tiểu ca ca đánh thắng được hay không con yêu thú này. Tần Diệp mỉm cười, kia hai cái tông môn người một mực tìm kiếm yêu tướng chính là trước mắt cái này cùng sắt thanh hổ, nhưng là bọn hắn cũng không biết cái này cùng sắt thanh hổ đã tại trước đây không lâu đột phá đến yêu vương. Bọn hắn tông môn lão tổ phát giác được khí tức thời điểm, hẳn là cái này cùng sắt thanh hổ đột phá thời điểm bộc phát ra động tĩnh, có lẽ là bởi vì nơi này cách bọn hắn tông môn khá xa nguyên nhân, này mới khiến bọn hắn tông môn lão tổ sai lầm cảm giác được cái này cùng sắt thanh hổ chỉ có yêu tướng thực lực. Nếu quả thật để hai bọn họ tìm tới cái này cùng sắt thanh hổ, đừng nói cho tông môn gửi tin tức, chỉ sợ một ngụm liền bị mướt, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tần Diệp trước đó tại Bắc vực cùng Đông vực cũng lục tục gặp qua một chút yêu thú, biết yêu thú đột phá đến yêu vương về sau, vô luận là tuổi thọ vẫn là thực lực đều muốn tăng lên rất nhiều. Bất quá, một đầu yêu vương còn không lọt nổi mắt xanh của Tần Diệp, mà kể bên này cũng không có so đầu này cùng sắt thanh hổ càng cường đại hơn yêu thú, cho nên liền để đầu này cùng sắt thanh hổ làm Hạ Tiểu Đệ tọa kỵ đi. Ngày sau nếu là có cơ hội, liền lại tìm một đầu thực lực mạnh hơn cho Hạ Tiểu Đệ. "Tiểu hổ, ngươi sau này sẽ là nhỏ đệ tọa kỵ." Tần Diệp lườm cùng sắt thanh hổ một chút, lạnh nhạt nói, Cùng sắt thanh hổ một mặt mở bức, ta là ai? Ta ở đâu? Tiểu hổ là ai? Bản vương thế nhưng là cao quý cùng sắt thanh hổ. Nhân loại, ngươi đây là tại khiêu khích bản vương sao? Cùng sắt thanh hổ mặc dù ngay từ đầu có chút kiên kỵ Tần Diệp thực lực, nhưng là Tần Diệp câu nói mới vừa rồi kia lại là đem hắn cho làm phát bực. Mà lại, Tần Diệp còn để nó một cái yêu vương đi cho một cái nhân tộc nữ hoa làm tọa kỵ, đây không phải đưa nó mặt ném trên mặt đất liều mạng dâm sao? Dù cho Tần Diệp cái này nhân tộc thực lực mạnh hơn, thân là yêu thú bên trong tân tấn yêu vương, nó cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thần phục. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Tần Diệp ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói ra, nếu như không phải kể bên này không có mạnh mẽ hơn ngươi yêu thú, liền ngươi chút thực lực ấy, đừng nói làm tọa kỵ, liên nhập ta bụng tư cách đều không có. Nhân loại, ngươi làm bản vương dễ bắt nạt sao? Cùng sắt thanh hổ căm tức nhìn Tần Diệp, yêu vương khí thế bắt đầu điên cuồng ép hướng về phía Tần Diệp. Tiểu ca ca, cẩn thận. Hạ Tiểu Đệ nhìn xem tức giận cùng sắt thanh hổ khí thế mãnh liệt, mặc dù nàng không biết trước mắt đầu này yêu vương thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là riêng này đầu cùng sắt thanh hổ hình thể khổng lồ, lại thêm có thể mở miệng nói chuyện, liền biết đầu này cùng sắt thanh hổ thực lực cường đại cỡ nào. Giống. Cùng sắt thanh hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cao lớn nổi lên hiện ra cuồng bạo yêu vương khí tức, dẫn tới cuồng phong gào thét. Hạ Tiểu Đệ thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu ca ca, nó thật thật hung, nếu không chúng ta không muốn nó làm tọa kỵ, nhanh lên rời đi nơi này. Nói, Hạ Tiểu Đệ khẩn trương lôi kéo Tần Diệp góc áo, ánh mắt như nước long lanh, nháy nháy nhìn xem Tần Diệp. Đừng sợ, ngươi đừng nhìn nó hung, kỳ thật nó chính là một con nhu thuận con mèo nhỏ. Tần Diệp mỉm cười, sau đó nhàn nhạt nhìn xem đầu này cuồng sắt thanh hổ, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, đầu này cuồng sắt thanh hổ có thể ở trước mặt mình nhấc lên sóng gió gì ra. Nhân loại, ngươi lấn hổ quá đáng. Cuồng sắt thanh hổ giận tím mặt, nó thế nhưng là yêu vương, bản thân ngạo khí rất, lại thêm vừa mới đột phá đến yêu vương, tự nhiên càng thêm cuồng ngạo. Bị Tần Diệp ba lần bốn lượt ngôn ngữ nhục nhã, cuồng sắt thanh hổ cho dù tốt tính tình lúc này cũng bạo nộ rồi. Nó muốn cho cái này nhân loại một chút giáo huấn. Giống. Nhân loại, chịu chết đi. Cùng sắt thanh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng, như là mãnh hổ xuống núi, hướng phía Tần Diệp sinh đánh tới. Tiểu ca ca, cẩn thận. Hạ Tiểu Đệ nhìn thấy cùng sắt thanh hổ hung ác đánh tới, dọa đến hoa dung thất sắc, nàng ngay cả một con dã thú đều sợ muốn chết, huống chi đầu này yêu thú thế nhưng là so với nàng trước đó nhìn thấy qua những dã thú kia phải cường đại gấp trăm lần nhiều. Giống. Cùng sắt thanh hổ công kích trong nháy mắt đã đến Tần Diệp trước mắt, mở ra kia huyết buồn đại khẩu đủ để thôn vệ hàng trăm hàng ngàn người, mang theo mãnh liệt gió canh. Chương 1893, bản vương quyết không thần phục. Chương 1893, bản vương quyết không thần phục. Tiểu ca ca, cháy mau. Hạ Tiểu Đệ lôi kéo Tần Diệp đạo, chỉ là lúc này nàng căn bản kéo không lúc đích. Nhỏ đệ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cấp cao đánh nhau, thường thường đều là chiêu thức đơn giản liền có thể giải quyết. Nói, Tần Diệp chỉ là nhẹ nhàng giơ lên một cái tay, tại cùng sắt thanh hổ trong con mắt vô hạn phóng đại, sau đó cong ngón đúng ra. Bang một tiếng bang, cùng sắt thanh hổ thân thể cao lớn, trực tiếp bị Tần Diệp một cái bấm tay cho bắn ra ngoài. Tần Diệp một chỉ này uy lực, kinh khủng bực nào, trực tiếp để cùng sắt thanh hổ thân thể liên tiếp chặn ngang đụng gãy vài cây đại thụ. Cùng sắt thanh hổ ngã ầm ầm ở trên mặt đất, bất quá cũng may nó thế nhưng là yêu vương, lại thêm Tần Diệp cũng không có đối với nó hạ tử thủ, cho nên nó cũng chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Nó lắc đầu, lập tức nhìn về phía Tần Diệp, ánh mắt bên trong có một tia e ngại, mình thế nhưng là yêu vương, cho dù là vừa mới đột phá không lâu, nhưng cũng là có chút yêu vương thực lực. Nhưng mà, nó liền bị Tần Diệp như thế một chỉ cho bắn ra ngoài, trong lòng có của nó chút hãi nhiên, này nhân loại thực lực đến mạnh bao nhiêu, hẳn là đã là nhân tộc bên trong võ tôn cường giả. Tiểu ca ca, ta có phải hay không hoa mắt, ngươi chỉ là nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, liền đem cái này quái vật khổng lồ cho bắn bay. Hạ Tiểu Đệ kinh ngạc nhìn Tần Diệp, đây là mình nhận biết tiểu ca ca sao? Tiểu ca ca không phải thực lực bình thường sao? Nàng nhớ kỹ cứu Tần Diệp lúc, Tần Diệp thế nhưng là nửa chết nửa sống. Nhỏ đệ thấy rõ ràng chưa? Đây chính là võ đạo bên trong phản pháp quy chân, những cái kia đao a kiếm a, cấp quá thấp, chân chính cấp cao đánh nhau, chính là đơn giản như vậy. Tần Diệp một mặt trăng bức, nói: "Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại." Hạ Tiểu Đệ một mặt sùng bái nhìn về phía Tần Diệp, hỏi tiếp: "Tiểu ca ca, ta lúc nào có thể giống ngươi lợi hại như vậy? Đương nhiên chờ ngươi có ta thực lực này, liền có thể giống như ta lợi hại." Tần Diệp vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể siêu việt ta." "Tiểu ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng." Hạ Tiểu Đệ nắm thật chặt nắm đấm, kiên định nói: "Thế nào, Đường Đường yêu vương cứ như vậy một tiếng chào hỏi không đánh, liền muốn rời đi sao?" Đúng lúc này, Tần Diệp đối đang chuẩn bị đào tẩu cùng sắt thanh hổ vừa cười vừa nói: "Chuẩn bị vụng trộm thoát đi nơi đây cùng sắt thanh hổ." Nghe được Tần Diệp về sau, lập tức lúng túng dừng bước. Muốn nói Đường Đường yêu vương bị nhân tộc đánh bại không nói, ngay cả chạy trốn đều không có đào tẩu, nó cảm giác mình đã đem yêu vương mặt mũi đều bị mất hết. "Nhân loại, bản vương tự nhận là thực lực không bằng ngươi, hiện tại ngay cả bản vương lãnh địa mới đều để cho các ngươi còn muốn làm sao bây giờ?" Cùng sắt thanh hổ một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tần Diệp, tại bọn hắn yêu thú bên trong sau khi chiến bại liền cần tướng lãnh địa nhường lại, mà mình liền muốn một mình rời đi, tìm kiếm mới lãnh địa. Nếu như không phải Tần Diệp kia một chỉ uy lực khủng bố như vậy, nó mới sẽ không chật vật muốn thoát đi. Đáng chết, nơi này như thế vắng vẻ, như thế nào xuất hiện cường đại như vậy nhân tộc cường giả, mình đây là đi cái gì bận rủi? Ngươi chẳng lẽ quên ta trước đó lời nói sao? Hiện tại cứ đi như thế, chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Tần Diệp thản nhiên nói. Nhân loại, bản vương thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng là bản vương cũng là có tôn nghiêm, bản vương tình nguyện chết, cũng sẽ không làm nhân loại tọa kỵ. Cùng sắt thanh hổ kiên cường nói. Muốn nói Đường Đường yêu vương, sao lại đi làm nhân loại nữ tử tọa kỵ, mà lại cái này nhân loại trên người nữ tử một điểm tu vi đều không có. Cùng sắt thanh hổ còn không có tiêu giao đã quen, có chịu cam tâm. Nói như vậy, ngươi là không muốn. Tần Diệp nhíu mày hỏi. Nhân loại, ngươi không khỏi quá mạnh hổ chỗ khó khăn, bản vương thế nhưng là yêu vương, tuyệt đối không có khả năng làm nhân loại tọa kỵ. Cùng sắt thanh hổ con ngươi co rụt lại, bất quá vẫn là kiên cường nói. Xem ra, ngươi thật sự là không muốn sống. Tần Diệp con ngươi lạnh lẽo, lạnh nhạt nói ra, thôi được, đã không làm được tọa kỵ, ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, cũng có thể để nhỏ đệ tăng cao tu vi. Như thế, liền dùng huyết nục của ngươi đến giúp đỡ nhỏ đệ tu luyện đi. Nhân loại, ngươi cũng không tránh khỏi quá lấn hổ quá đáng. Bản vương biết thực lực ngươi rất cường đại, thế nhưng là bản vương cũng không phải bùn nặn. Cùng sắt thanh hổ thân thể bên trên, tản mát ra khí tức kinh khủng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể cứng đến bao nhiêu khí, cùng lắm thì, hôm nay ta liền ăn nướng thịt hổ. Tần Diệp cười lạnh một tiếng. Ngao giống. Cùng sắt thanh hổ phát ra gầm lên giận dữ, lập tức hổ miệng hơi mở, từng đạo năng lượng theo nó trong miệng gào thét mà ra, hóa thành các loại vũ khí công kích về phía Tần Diệp. Tần Diệp mỉm cười, ở xung quanh hắn ngưng tụ ra một tầng vòng bảo hộ mặc cho cùng sắt thanh hổ công kích gào thét mà đến, đều không phá nổi hắn tầng này vòng bảo hộ. Giống. Cho bản vương phá. Cùng sắt thanh hổ hét giận dữ một tiếng, lập tức nhảy lên một cái, như một đạo thiểm điện, hướng phía Tần Diệp vung chảo mà tới. Ôn nào. Tần Diệp lạnh nhạt nói, lập tức duỗi ra một cái tay, mà đang chuẩn bị tiến công cùng sắt thanh hổ cũng là bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc tại trong giữa không trung. Giống. Mặc cho cùng sắt thanh hổ dãy rủa như thế nào đều vô dụng, kia cổ lực lượng cường đại liền như là một tấm vong lớn đồng dạng đưa nó một mực trói buộc. Nhân loại, mau buông ra bản vương là sẽ không thần phục. Cùng sắt thanh hổ tức giận nói. Thật sao? Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Một cái nho nhỏ yêu vương thôi, cho dù là yêu tôn đến hắn trước mặt, cũng chỉ có thần phục phần. Hừ, bản vương là cao quý cùng sắt thanh hổ, là tuyệt đối sẽ không thần phục nhân loại. Cùng sắt thanh hổ khẽ hừ một tiếng, kêu gào nói. Đã ngươi cao quý như vậy, vậy liền thử nhìn một chút ngươi cái này cao quý cùng sắt thanh hổ, có phải thật vậy hay không có cứng như vậy khí? Tần Diệp bàn tay để ép, cùng sắt thanh hổ chỉ cảm thấy một cô áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ép đến nó thân thể cao lớn bên trên. Ầm. Cùng sắt thanh hổ thân thể bị trùng điệp đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống. Cùng sắt thanh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn giằng co, thế nhưng lại phát hiện ép trên người nó cố lực lượng kia quá kinh khủng, lại là giống như núi cao nặng nề. Nó chưa từng thấy qua loại lực lượng kinh khủng này, cho dù là trước đó nó bái kiến yêu tôn chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy. Cùng sắt thanh hổ liên tiếp thử mấy lần, thế nhưng là vẫn không có tránh thoát ra ngoài. Thấy mình không cách nào tránh thoát, cùng sắt thanh hổ cũng liền từ bỏ dãy rủa, hướng phía Tần Diệp giận dữ hét, "Nhân loại, có gan ngươi liền giết bản vương. Bản vương là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ta liền thích ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi càng là kiên cường, ta càng là cao hứng. Lúc đầu ngươi là ta cho nhỏ đệ tìm và kỵ, đã ngươi không nguyện ý thần phục, lại muốn chết như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thành vào ngươi." Nói, Tần Diệp quay đầu đối Hạ Tiểu Đệ nói ra, "Nhỏ đệ, ngươi còn không có nếm qua thịt của yêu thú đi, ta cho ngươi biết yêu thú này thịt, không chỉ so với dã thú thịt ngon ăn, mà lại thịt của yêu thú có thể giúp ngươi tu luyện, chỉ cần ăn một bữa, liền có thể giúp ngươi trở thành chân chính võ giả." Chương 1894, Thái Âm Chi Thể chương 1894, Thái Âm Chi Thể Hạ Tiểu Đệ nghe xong, mười phần tâm động, nhưng mà nàng quay đầu nhìn thoáng qua Cuồng Thiết Thanh Hổ, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu ca ca, chúng ta như thế đối với nó, có phải là không tốt hay không?" "Nhỏ đệ, ngươi nhớ kỹ, thế giới này tàn khốc rất, ngươi mềm lòng buông tha nó, thế nhưng là ngươi đã quên nó vừa rồi muốn ăn bộ dáng của chúng ta." Tần Diệp ngữ trọng tâm trường nói. "Nha." Hạ Tiểu Đệ cái hiểu cái không, sau đó đối Cuồng Thiết Thanh Hổ nói, "Lớn hổ, ta cứu không được ngươi." Cuồng Thiết Thanh Hổ, một cái gọi mình tiểu hổ, một cái gọi mình lớn hổ, hai người này quả nhiên là tuyệt phối. "Ngươi nghĩ kỹ chưa có, thời gian của ngươi không nhiều lắm, hay là không muốn, đêm nay liền lấy ngươi bữa ăn ngon." Tần Diệp lườm Cuồng Thiết Thanh Hổ một chút, lạnh nhạt nói. Cuồng Thiết Thanh Hổ nhìn ra Tần Diệp đã không có cái gì kiên nhẫn, mình lại không nguyện ý thần phục lời nói, đêm nay liền bị trước mắt cái này nhân loại ăn. Nó cố nhiên ngạo khí, thế nhưng là vậy cũng muốn đối ai, trước mắt cái này nhân tộc vô cùng tương đại, một tay liền có thể trấn áp mình, có thể thấy được cái này nhân loại hẳn là nhân tộc tiên tri tiêu tử, có phi phàm thân phận. Mà cái này tiểu nữ hoa, hiện tại không có cái gì tu vi, nhưng là đi theo như thế một vị tiên tri tiêu tử, tương lai thành tựu sẽ không kém đi nơi nào, nghĩ tới đây, nó cũng không có như vậy đột vào. Không phải liền là khiến nhân loại làm tọa kỵ sao? Khẽ cắn môi nhịn một chút liền đi qua, dù sao cũng tốt hơn bị nhân loại cho nướng. Ta nguyện ý thần phục các ngươi. Cùng Thiết Thanh Hổ giống giận trầm thấp một tiếng, cuối cùng vẫn đi theo tâm. Tần Diệp trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói với Hạ Tiểu Đệ, "Nhỏ đệ, từ giờ trở đi, nó chính là của ngươi tọa kỵ. Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại, như thế một con đại lão hổ bị ngươi thu phục." Hạ Tiểu Đệ cao hứng nói. Cùng Thiết Thanh Hổ, nó rất muốn cho chủ nhân mới này một cái đại thí túi, bản vương là Cùng Thiết Thanh Hổ, cũng không phải những cái kia phổ thông lão hổ. Tần Diệp ôm lấy Hạ Tiểu Đệ lên Cùng Thiết Thanh Hổ lưng hổ, vỗ một cái đầu hổ, "Tiểu hổ đi, chúng ta trở về." "Giống." Cùng Thiết Thanh Hổ không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, chỉ có thể ủ rũ túi đầu dựa vào Tần Diệp chỉ phương hướng về tới Hạ Gia thôn. Hạ Gia thôn tất cả mọi người đã dọn đi, dạng này ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Tại trong mấy ngày nay, Tần Diệp một mực vì Hạ Tiểu Đệ đặt nền móng, chậm chạp không để cho nàng đột phá. Ngày này tu luyện qua về sau, Hạ Tiểu Đệ cảm giác được mình toàn thân tràn đầy lực lượng, tựa hồ sắp đột phá, nàng vội vàng tìm tới Tần Diệp hỏi, "Tiểu ca ca, ta cảm giác sắp đột phá." Tần Diệp cười nói, "Không đợi chờ ta vì ngươi lúc tốt căn cơ, về sau tu luyện liền sẽ thuận buồm xuôi gió." "Nha." Hạ Tiểu Đệ ngây thơ nhẹ gật đầu, đối với chuyện tu luyện, nàng hết thảy đều nghe Tần Diệp để nàng lúc nào đột phá, nàng liền lúc nào đột phá, bởi vì nàng biết Tần Diệp đây là vì nàng tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đi qua một tuần, Hạ Tiểu Đệ căn cơ đã đánh phi thường tốt, mà Tần Diệp lại đem mình từ hệ thống nơi đó đạt được thái âm chi thể đánh vào trong cơ thể nàng. Cái này thái âm chi thể thuộc về nhị thập tứ thánh thể, vài ngày trước vừa mở ra thể chất, vừa vận cho Hạ Tiểu Đệ. Cái này thái âm chi thể chất cực kỳ cường đại, lúc tu luyện có thể hấp dẫn nguyệt chi tinh hoa, tốc độ tu luyện viễn siêu người khác, dù cho những cái kia thiên phú cường hơn người, cũng không nhất định có thể có thái âm chi thể mạnh. Mạnh mẽ như vậy thể chất, Tần Diệp không chút do dự liền cho Hạ Tiểu Đệ, mà Hạ Tiểu Đệ lại là không biết mình tùy tiện liền được trên thế giới này cường đại nhất thể chất một trong. Ừm, tại sao không có? Lúc này, mây ẩn phong chỗ sâu cùng Thiết Thanh Hổ hang ổ, tới một vị người mặc trường bào màu tím lão giả. Mà lão giả này không phải người bên ngoài, chính là Lục Thủy Tông lão tổ Tổ Mây. Tại trúc gió cùng Nguyên Tuệ hai người đem tin tức truyền về tông môn về sau, hắn liền không kịp chờ đợi xuất quan, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến mây ẩn phong. Dọc theo con đường này, hắn đã giết chết mấy chục con yêu sư cấp bậc yêu thú, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có gặp được con kia yêu tướng. Bỏ ra một phen công phu, hắn rốt cuộc tìm được một cái cự đại hang động, hắn ở bên trong đã nhận ra con kia yêu tướng khí tức, chỉ là này khí tức có chút phai nhạt, hiển nhiên cái này yêu tướng đã có rất nhiều ngày chưa có trở về. Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cái này yêu tướng đã rời đi rồi? Hắn sở dĩ vội vã như vậy tìm kiếm cái này yêu tướng, ngoại trừ sợ hãi cái này yêu tướng xuất thế làm hại nhân tộc, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn gần nhất cần đột phá, mà chính cần một đầu yêu tướng huyết đủ. Cho nên, hắn mới không xa ngàn dặm chạy đến, nhưng nếu là cái này yêu tướng chạy, muốn lại tìm một con yêu tướng vậy liền khó khăn. Yêu tướng vốn lại ít gặp, nhất là tại xã hội loài người, trừ phi hắn phải mạo hiểm tiến vào cự yêu dãy núi. Nhưng mà, cự yêu dãy núi trong đó hung hiểm, dù là hắn đã là đại tông sư đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện tiến vào, chớ nói chi là săn giết một đầu yêu tướng yêu thú, không cẩn thận liền có khả năng dẫn tới càng cường đại hơn yêu thú. Hắn chờ đợi một ngày một đêm, vẫn là không có thủ đến đầu này yêu tướng, chỉ có thể thầm than mình vận khí không tốt, xem ra đầu này yêu tướng hoàn toàn chính xác rời đi. Hắn nhớ tới Nguyên Tuệ trong thư nói qua, kề bên này có cái thôn, liền dự định đi trước cái thôn này nhìn xem. Đi ra mây ẩn trong thôn, hắn rất nhanh liền tìm được Hạ Gia thôn, toàn bộ Hạ Gia thôn bên trong không gặp được người ở, xem ra nơi này thôn dân đều đã rời đi. Ừm. Ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, hắn đột nhiên đã nhận ra một cô yêu thú khí tức, là đầu kia yêu tướng, nguyên lai nó đến nơi này. Tử Bào lão giả hưng phấn không thôi, thật sự là được đến không uổng phí công phu. Hắn lúc này hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng tiến đến. Lúc này, Hạ Tiểu Đệ cũng không biết có người hướng phía nhà nàng chạy đến, nàng sờ lấy bụng nói, "Lại lão hổ, ta đói." Nói, còn liếm liếm đầu lưỡi, một bộ thèm dáng vẻ. Cùng Thiết Thanh Hổ, chủ nhân mới này thật đem mình cái này uy phong lẫm lâm yêu vương xem như phổ thông lão hổ. "Giống." Cùng Thiết Thanh Hổ gầm nhẹ một tiếng, liền nằm rạp trên mặt đất, biểu thị mình không có nghe được. Những ngày này, Tần Diệp một mực để Cùng Thiết Thanh Hổ đi bắt yêu thú bữa ăn ngon, Hạ Tiểu Đệ chất lượng sinh hoạt thẳng tắp lên cao. Điều này cũng làm cho Cùng Thiết Thanh Hổ minh bạch, nguyên lai ngày đó Tần Diệp nói cũng không phải là lời nói dối, nếu như mình không nguyện ý thần phục, như vậy bị nướng yêu thú chính là mình. Trong nhà yêu thú thịt đã bị ăn xong, Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ lượng cơm ăn cũng không lớn, chủ yếu vẫn là Cùng Thiết Thanh Hổ mình ăn hoan. Chỉ là chủ nhân mới này phân phó bộ dáng của mình, để nó có chút không thích. "Đại lão hổ, tiểu ca ca nói, ngươi nếu là không nghe lời của ta, nó liền đem ngươi nướng, còn nói muốn phân ta một con lớn nhất chân." Nói, Hạ Tiểu Đệ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Cùng Thiết Thanh Hổ bốn cái chân, tựa như là tại phân biệt con nào chân lớn nhất. Cùng Thiết Thanh Hổ Cung Thiết Thanh Hổ rất bất đắc dĩ, ai bảo nó liền sợ Tần Diệp, dù sao cái này nhân loại động một chút lại muốn đem hắn nướng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, liền hề bại đứng lên, tiến đến đi săn. Mình một cái đường đường yêu vương, vậy mà luân lạc tới cho một cái nhân tộc đi săn, quả thực là cho yêu vương các tiền bối mất thể diện. Chương 1895, Tử Bào lão giả chương 1895, Tử Bào lão giả Cung Thiết Thanh Hổ mặt ủ mày chau tiến đến đi săn, mà ở nửa đường bên trên, một vị Tử Bào lão giả đột nhiên xuất hiện, hét lớn một tiếng, "Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết." Nói, Tử Bào lão giả uy kiếm hướng về Cung Thiết Thanh Hổ phát động công kích. Cung Thiết Thanh Hổ bị đột nhiên tập kích Tử Bào lão giả giật nảy mình, vội vàng nhảy tới một bên. Lúc đầu lấy thực lực của nó, một nhân loại tới gần nó, cho dù đối phương có chỗ chuẩn bị, nó cũng sẽ phát giác được dấu vết để lại. Chỉ là nó vừa rồi thất thần, lại thêm nơi này lại có Tần Diệp cái này thần bí nhân tộc cường giả, nó không tin dám có người nào tới quấy rối, này mới khiến Tử Bào lão giả tới gần chính mình. "Nghiệt xúc, chết đi." Tử Bào lão giả thấy thế, hét lớn một tiếng, lần nữa uy kiếm hướng về Cung Thiết Thanh Hổ phát động công kích. "Cút." Cung Thiết Thanh Hổ hét lớn một tiếng. Chỉ là hét lớn một tiếng, Tử Bào lão giả lại là sắc mặt đại biến, công kích của hắn trong nháy mắt bị phá, một cỗ kinh khủng yêu vương khí tức quanh kích đến trên người hắn. Thân thể của hắn lúc này bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liền nôn hai ngụm máu, sau đó phịch một tiếng, nện vào trên mặt đất. Phốc phốc một tiếng, lại phun một ngụm máu tươi. "Ngươi không phải yêu tướng, ngươi là yêu vương." Tử Bào lão giả sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, vốn cho rằng đối phương chỉ là yêu tướng, hắn chỉ cần toàn lực đánh cược một lần, liền có thể đem đối phương chém giết, nào biết được cái này Cuồng Thiết Thanh Hổ cũng không phải là yêu tướng, mà là một đầu danh phụ kỳ thực yêu vương. "Hắc hắc, ai nói cho ngươi, bản vương là yêu vương." Cung Thiết Thanh Hổ nhìn xem thụ thương Tử Bào lão giả, cười hắc hắc nói. Nó quét qua vừa rồi phiền muộn, xem ra chính mình thực lực cũng không yếu, chỉ là gặp nhân tộc Thiên Chi tiêu tử, lúc này mới bại thất bại thảm hại, không có chút nào tôn nghiêm. "Tính ngươi vận khí không tốt, bản vương hôm nay tâm tình thật không tốt, vừa bận bắt ngươi xuất khí." Cung Thiết Thanh Hổ nhìn xem áo bào tím lão tổ, tựa như nhìn một con đồ chơi giống như. Nó đây là muốn đem từ Tần Diệp nơi đó nhận qua khí, đều muốn rơi tại cái này Tử Bào lão giả trên thân. Mơ tưởng. Tử Bào lão giả hừ lạnh một tiếng, lúc này lần nữa nhảy lên một cái, huy kiếm hướng về Cung Thiết Thanh Hổ phát động công kích. Tử Bào lão giả thân hình như điện, nhảy lên ở giữa, giống như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Cung Thiết Thanh Hổ ở giữa khoảng cách. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra u lanh và mang, giống như trong buổi tối sáng ngời nhất mặt trăng. Tử Bào lão giả hai mắt tinh quang mạnh liệt bắn, toàn lực huy động, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quy tích, giống như bầu trời lưu tinh. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng muốn bị kiếm khí xé rách, phát ra tư tư tiếng vang. Loài người đáng buồn cười, chỉ bằng ngươi nhân tộc đại tông sư đỉnh phong tu vi, cũng nghĩ đánh giết bản vương. Ngươi quả thực là đang tìm cái chết, bản vương hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, nhân tộc đại tông sư đỉnh phong cùng bản vương ở giữa chênh lệch, đến cùng lớn đến mức nào. Nói, Cung Thiết Thanh Hổ cặp kiếp như chuông đồng mắt to lóe ra hung quang, đột nhiên hét lớn một tiếng, kinh khủng yêu vương khí tức bắn ra, không chỉ có phá hủy đánh tới kiếm khí, càng là lập tức đánh vào Tử Bào lão giả trên thân, làm cho hắn lần nữa miệng phun máu tươi, thân thể lại một lần bay lùi ra ngoài, phình một tiếng, ngã xuống đất bên trên. Phốc phốc một tiếng, Tử Bào lão giả lại phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên suy yếu. Liên tiếp hai lần bị trọng kích, Tử Bào lão giả đã bị nội thương, hắn vội vàng xuất ra mấy quả chữa thương đan dược nuốt vào trong bụng. Không kịp đem đan dược luyện hóa, hắn liền xuất thủ lần nữa, hắn biết đầu này Cuồng Thiết Thanh Hổ giảo hoạt đến cực điểm, chắc chắn sẽ không chờ hắn đem đan dược luyện hóa. Chính như hắn suy đoán như thế, Cuồng Thiết Thanh Hổ căn bản sẽ không chờ hắn luyện hóa dược lực, đã hướng phía hắn đánh tới. Tử Bào lão giả thật vất vả tránh đi Cuồng Thiết Thanh Hổ công kích, lập tức liền lần nữa huy kiếm công kích. Lần này, kiếm quang như rện, hóa thành một đạo kiếm không kẽ hở kiếm võng, đem Cuồng Thiết Thanh Hổ một mực bao phủ trong đó. Phương viên mấy chục mét trong nháy mắt bị cỗ này kiếm ý bén nhọn chỗ tràn ngập, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đủ để mở núi phá đá uy lực. A, thú vị. Tại cách đó không xa, Tần Diệp chính nhìn chăm chú lên nơi này. Tử Bào lão giả vừa đến nơi này, Tần Diệp liền phát hiện, lúc này liền suy đoán ra cái này Tử Bào lão giả hẳn là cùng vài ngày trước kia hai cái tông môn đệ tử có quan hệ. Lúc ấy tại nhìn thấy kia hai cái tông môn đệ tử thời điểm, Tần Diệp lúc ấy liền đã suy đoán ra bọn hắn tông môn lão tổ muốn đánh cái này Cuồng Thiết Thanh Hổ chủ ý, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi phái hai tên tông môn nội môn đệ tử đến đây tìm kiếm. Lục Thủy Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ, trưởng môn cùng lão tổ tất cả đều là đại tông sư tu vi, các trưởng lão cũng liền tông sư tu vi, mà hai tên tông sư cảnh đệ tử tại dạng này môn phái nhỏ, thân phận tất nhiên là vô cùng tôn quý, không phải tông chủ thân truyền đệ tử, chính là lão tổ đệ tử. Đem như thế hai cái có thiên phú đệ tử phái ra tìm kiếm yêu tướng cấp bậc yêu thú, chỉ có thể nói rõ đầu này yêu tướng đối bọn hắn tông môn có rất nhiều tác dụng. Về phần nói cái gì thay trời hành đạo loại hình đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, Tần Diệp là không tin. Bất quá, kia hai cái tông môn đệ tử tâm tính cũng không xấu, mà lại bằng trường ấy tuổi, còn ở lại chỗ này a tiểu nhân trong môn phái đột phá đến tông sư, nói rõ hai người này tiền phú cũng không chênh lệch. Tử Bào lão giả không hổ là đại tông sư cường giả tối đỉnh, cố kiếm ý này đã mò tới võ vương cánh cửa, cách võ vương cũng chỉ có cách xa một bước. Bình thường yêu tướng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn, trách không được một mình hắn dám đến săn giết yêu tướng. Bất quá, Cung Thiết Thanh Hổ đã đột phá đến yêu vương, lão giả này muốn thắng được cũng không dễ dàng, trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc thù. Tần Diệp trong lòng âm thầm suy nghĩ, Cung Thiết Thanh Hổ thực lực không thể nghi ngờ, mặc dù là vừa mới đột phá yêu vương, nhưng là yêu vương dù sao cũng là yêu vương, cho dù là vừa đột phá, cũng không phải là loài người đại tông sư có thể khiêu khích. Phải biết, yêu vương đủ để so sánh trong nhân loại võ vương cường giả. Lại thêm, Cung Thiết Thanh Hổ trời sinh nhục thân như là sắt thép cứng hãn, phòng ngự mạnh kinh người, bình thường trường kiếm căn bản không gây thương tổn được nhục thân của nó. Tử Bào lão giả cùng Cung Thiết Thanh Hổ va chạm, ở giữa không trung đã bắt đầu. Đương đương đương. Chỉ gặp Cung Thiết Thanh Hổ huy động móng vuốt sắc bén, cùng trường kiếm kịch liệt đánh tới cùng một chỗ, phát ra đinh đương tiếng vang, tựa như sắt thép va chạm. Cả hai mỗi một lần ở giữa không trung va chạm, đều sẽ bộc phát ra kinh khủng khí lãng, hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Tử Bào lão giả hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng rót vào trường kiếm bên trong, rầm rầm rầm, trên bầu trời tiếng vang run run, một cỗ đáng sợ uy thế bộc phát ra. Cỗ này đáng sợ uy thế phóng lên tận trời, trong hư không ngưng tụ thành một thanh mấy chục dài trường kiếm, thanh trường kiếm này tản ra khí thế kinh khủng, ẩn chứa trảm thiên diệt địa uy lực. Hừ, ngươi cuồng vọng loại, bản vương chính là yêu thú bên trong vương giả, chỉ bằng ngươi một cái đại tông sư võ tu, cũng nghĩ chém giết bản vương. Quả nhiên là trò cười. Cung Thiết Thanh Hổ thấy thế, cũng không có bị trên bầu trời mấy chục mét trường kiếm hù đến, mà là thần sắc có chút khinh thường. Chương 1896, lạc bại lao tổ. Chương 1896, lạc bại lao tổ giết. Giữa không trung dài mấy chục thước trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Cung Thiết Thanh Hổ chém giết mà tới. Một chiêu này, chính là Tử Bào lão giả mạnh nhất tuyệt học, tên là phá không nứt ảnh kiếm, kiếm này chiêu vừa ra, giống như thế xét đánh lôi đỉnh, hướng về địch quân chém giết tới, thế tất yếu đem địch nhân chạm dưới kiếm. Phá không nứt ảnh kiếm chính là Tử Bào lão giả căn cứ tông môn một môn cực kỳ cường đại kiếm pháp, mà mình ngộ ra một cái sát chiêu. Kiếm này chiêu cương manh vô cùng, bá đạo vô song, từ đại tông sư cường giả tối đỉnh thi triển đi ra, uy lực của nó đáng sợ hơn, có thế tồi khô là hủ. Đã từng, hắn liền dùng chiêu này chém giết mấy vị đại tông sư cường giả. Đương nhiên, loại uy lực này cường đại kiếm chiêu, đều có một cái bệnh chung, đó chính là cực kỳ tiêu hao linh lực, lấy Tử Bào lão giả thực lực, toàn thân trạng thái dưới cũng liền có thể sử dụng 2-3 lần. Cho nên dưới tình huống bình thường, loại này sát chiêu đều là dùng để thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, hiện tại chính là loại thời điểm này, trước mắt đầu này yêu thú chính là yêu vương, nếu là không đem yêu vương trọng thương, hắn hôm nay liền có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Chém giết bản vương, ngươi cái này loại người đáng buồn cười. Bản vương chính là yêu thú bên trong vương giả, há lại ngươi có thể nói chém giết liền có thể chém giết. Đã như vậy, bản vương trước hết giết ngươi. Cung Thiết Thanh Hổ nhìn lên bầu trời bên trong bổ xuống bá đạo kiếm quang, nó kia như chuông đồng trong hai mắt, sắc cơ nổi lên bốn phía, một cỗ kinh khủng yêu vương chi uy phóng lên tận trời. Chỉ gặp Cung Thiết Thanh Hổ tứ chi đột nhiên dùng sức, thân hình như mũi tên, bay vọt đến giữa không trung. Giống. Cung Thiết Thanh Hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân cao thấp khí tức kinh người. Sau một khắc, vốn là thân thể liền rất lớn Cung Thiết Thanh Hổ, lúc này lại là thân thể đột nhiên tăng vọt, thân cao khoảng chừng trăm trượng, một cỗ kinh khủng yêu vương khí thế quét ngang bát phương, giống như một tòa núi lớn ép hướng Tử Bảo lão giả. T. Nhìn trước mắt to lớn yêu thú, Tử Bảo lão giả cũng là giật nảy mình, trong lòng kinh hãi không thôi, đây chính là yêu vương khí thế sao? Quả nhiên là kinh khủng. Lúc này, Tử Bảo lão giả cảm giác được Cung Thiết Thanh Hổ có lẽ chỉ là một cước đạp xuống đến, liền có thể đem mình dẫm chết. Hắn cùng Cung Thiết Thanh Hổ so sánh, mình thật coi là quá mức nhỏ yếu. Vâng. Đương trường kiếm cùng Cung Thiết Thanh Hổ ở giữa không trung va chạm trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch ra. Tử Bảo lão giả lúc này xuất thủ muốn ngăn trở đánh tới khí lãng, nhưng mà cỗ này khí lãng uy lực quá mức cường đại. Trường kiếm trong tay của hắn không chỉ có bị chấn động đến tuột tay bay ra ngoài, mà bản thân hắn cũng là bị đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay quá trình bên trong, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giống. Vừa mới sau khi hạ xuống, Tử Bảo lão giả liền thấy mình chém ra phá không nứt ảnh kiếm, liền bị Cung Thiết Thanh Hổ một móng nuốt cho bấm nát. Phốc phốc. Tử Bảo lão giả lại một lần nữa thổ huyết, mình đáp ý kiếm chiêu cứ như vậy bị phá. Cung Thiết Thanh Hổ chuông đồng con mắt trừng mắt về phía Tử Bảo lão giả, há miệng huyết buồn đại khẩu, liền muốn nuốt Tử Bảo lão giả. Tử Bảo lão giả thần sắc hãi nhiên, hắn đã không có sức phản kháng. Chẳng lẽ mình hôm nay liền muốn tiến vào cái này Cung Thiết Thanh Hổ trong miệng? Khục. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ âm thanh đột ngột vang lên. Lúc đầu ngay tại Đại Phát Thần Uy Cung Thiết Thanh Hổ đang nghe cái này âm thanh ho nhẹ về sau, thần sắc biến đổi, cứng rắn ở giữa không trung đình chỉ mười mấy giây, sau đó rơi xuống mặt đất, lấy lòng đi tới Tần Diệp bên chân, cọ lấy Tần Diệp quần áo. Đang muốn chờ chết Tử Bảo lão giả thấy cảnh này, nhìn xem Tần Diệp kinh ngạc không thôi. Tần Diệp lúc nào xuất hiện, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Dù cho hắn vừa rồi toàn lực cùng Cung Thiết Thanh Hổ chiến đấu, cũng không có khả năng không có một điểm phát giác. Càng đáng sợ chính là, cái này Cung Thiết Thanh Hổ thế nhưng là yêu vương, mà yêu vương tất cả đều là kiệt ngạo bất tuần, thế nhưng là trước mắt đầu này yêu vương lại là hướng về người trẻ tuổi này lấy lòng, thế giới này trở nên như thế ma huyễn sao? Tiểu Hổ, ngươi lại nghịch ngợm. Tần Diệp sờ lên Cung Thiết Thanh Hổ đầu, mà Cung Thiết Thanh Hổ phi thường hưởng thụ ghé vào trên mặt đất. Cũng không biết là thật hưởng thụ, vẫn là giả vờ, dù sao nếu là người khác như thế sợ, mộ phần cỏ đều muốn mọc ra. Tử Bảo lão giả phủi phủi quần áo bên trên bùn đất, đi hướng Tần Diệp, bởi vì e ngại Cung Thiết Thanh Hổ. Tử Bảo lão giả đi đến cách Tần Diệp còn có 4-5 bước khoảng cách thời điểm dừng bước, đang đánh giá Tần Diệp một phen về sau, đối Tần Diệp chắp tay nói: "Tiểu Hữu, tại hạ là Lục Thủy Tông lão tổ, không biết tiểu Hữu xưng hô như thế nào?" "Ta họ Tần." Tần Diệp liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Nguyên lai là Tần tiểu Hữu." Tử Bảo lão giả tiếp lấy nói ra: "Ta xem tiểu Hữu giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, chính là đại phú đại quý chi tướng, không biết tiểu Hữu xuất từ gia tộc nào?" Tần Diệp sao lại nhìn không ra cái này Tử Bảo lão giả là muốn thăm dò ra bản thân lai lịch, bất quá Tần Diệp cũng là lão hồ ly, mặc dù đây là tại Nam vực, nhưng là tại tổn thương còn không có hoàn toàn tốt tình huống dưới, hắn còn không muốn hiện tại liền bại lộ thân phận của mình. "Ta chỉ là xuất từ một cái thế lực nhỏ, không đáng giá được nhắc tới, cùng tiền bối so sánh còn kém nhiều, ta nghe nói Lục Thủy Tông là thế lực lớn, há lại ta cái này nhỏ nhỏ gia tộc có thể so với?" Tần Diệp nói. Tử Bảo lão giả khẽ nhíu mày, Tần Diệp có thể khống chế một đầu thực lực mạnh mẽ yêu vương, đây tuyệt đối không có khả năng xuất từ thế lực nhỏ, chẳng lẽ đây là muốn đối với mình giấu giếm thân phận? Tuy nói Lục Thủy Tông tại Thiên La quốc có chút thế lực, nhưng là cùng những đại thế lực kia so sánh, Lục Thủy Tông ngay cả chỉ sâu kiến cũng không bằng. Đã, Tần Diệp không nguyện ý lộ ra thân phận, hắn cũng sẽ không một mực hỏi tới, hang quá hóa dở đạo lý, hắn nên cũng biết. Tử Bảo lão giả ánh mắt chuyển hướng nằm trên đất lười biếng Cung Thiết Thanh Hổ, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, hắn ngàn dặm xa xôi tới đây chính là vì săn giết đầu này yêu thú, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đầu này yêu thú đã đột phá đến yêu vương, ngay cả mình đều suýt chút nữa thì táng thân tại yêu thú trong miệng. Hắn nhìn về phía Tần Diệp lại hỏi, "Tần tiểu hữu, đầu này yêu thú là thụ ngươi khống chế sao?" "Nó à, là ta trong núi gặp, ta nhìn nó trời sinh tính ấm lương, lại không thương tổn người, liền đem nó mang theo trên người." "Làm sao? Có vấn đề sao?" Tần Diệp hỏi ngược lại. Tử Bảo lão giả trong lòng đều muốn chửi mẹ, đây chính là yêu vương à, nào có cái gì ấm lương, vừa rồi ngươi nếu là chậm thêm bên trên một bước, bản lão tổ liền muốn nhập nó bụng. Hắn vừa muốn há miệng, liền thấy Cung Thiết Thanh Hổ ánh mắt bất thiện, biến sắc, liền chuyển chủ đề, "Tiểu Hữu là ở tại nơi này cái thôn sao?" "Không tệ." Tần Diệp gật đầu. "Tiểu Hữu, nhưng nhớ kỹ vài ngày trước tới đây hai người." Tử Bảo lão giả hỏi. "Nhớ kỹ, một nam một nữ, nói là đến từ Lục Thủy Tông, nói như vậy, các ngươi là cùng một bọn." Tần Diệp nói. Tử Bảo lão giả nghe xong, ho khan một tiếng, nói ra, "Tần tiểu hữu, bọn hắn là vãn bối của ta." "A, nguyên lai bọn hắn là vãn bối của ngươi a." Tần Diệp kinh ngạc nói. "Không tệ." Tử Bảo lão giả sờ lấy râu bạc trắng, cười nói ra, "Lão phu nghe nói nơi này có yêu thú ẩn hiện, lúc này mới đến đây, đã nó đã bị tiểu hữu thu phục, như vậy lão phu cũng liền không tốt quấy rầy Tần tiểu hữu." Chương 1897, nhỏ đệ thành võ giả chương 1897, nhỏ đệ thành võ giả tử bào lão giả nói xong, nhìn thấy Tần Diệp vậy mà không có giữ lại mình, cái này để hắn có chút xấu hổ, hắn vốn định lấy tiến làm lùi, lưu tại nơi này mấy ngày, tốt tìm hiểu ra Tần Diệp thân phận. Chỉ là nhìn Tần Diệp lời này ý tứ, tựa hồ cũng không có đem hắn lưu lại ý tứ. Hắn cũng đã biết Tần Diệp vô ý lưu lại mình, đành phải hướng Tần Diệp chắp tay nói, chúng ta Lục Thủy Tông còn có việc, lão phu trước hết đi rời đi. Nói, tử bào lão giả liền rời đi nơi này. Chờ đi một khoảng cách về sau, tử bào lão giả quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp Cuồng Thiết Thanh Hổ y nguyên lười biếng ghé vào Tần Diệp bên chân, thỉnh thoảng dùng đầu mài cọ lấy Tần Diệp quần áo, như là nhu thuận con mèo. Mà lúc này, Cuồng Thiết Thanh Hổ tựa hồ đã nhận ra cái gì, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tử bào lão giả lúc này thu hồi ánh mắt. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Lại là cái gì thân phận, thậm chí ngay cả Cuồng Thiết Thanh Hổ loại này kiệt ngạo bất tuần yêu vương đều thần phục với hắn. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó đại môn phái đệ tử? Dạng này người xuất hiện ở đây, đến cùng là họa hay là phúc? Được rồi, nhìn người này cũng không có ác ý, bằng không vừa rồi cũng sẽ không để bản lão tổ rời đi. Không có yêu tướng huyết nục, bản lão tổ lần này đột phá xem như vô vọng, quả nhiên là đáng tiếc. Từ Vương Đô truyền về tin tức, tựa hồ đương kim hoàng đế muốn tổ chức một trận so võ thánh sẽ, ban thưởng 10 phần phong phú, mặt khác sẽ còn đối sau người tông môn cho nâng đỡ. Lục Thủy Tông nếu là có thể có cái thứ tự tốt, có lẽ liền có thể giúp Lục Thủy Tông đi ra khốn cảnh. Tử Bào lão giả lắc đầu, liền rời đi Hạ Gia thôn. Đừng nhìn Lục Thủy Tông có hắn cùng tông chủ hai cái đại tông sư, thế nhưng là những cái kia đối Lục Thủy Tông có địch ý thế lực cũng đều là tương đương không đơn giản. Lục Thủy Tông nếu là muốn giải quyết lần này tai nạn, trừ phi hắn có thể đột phá đến võ vương, nhưng là hiển nhiên cái này đã không thể nào. Trừ cái đó ra, còn có một cái cơ hội chính là Thiên La Quốc đương kim hoàng đế đang chuẩn bị tổ chức một trận luận võ thịnh hội, nói ý là muốn khai quật Thiên La Quốc cảnh nội võ đạo thiên tài. Thiên La Quốc những năm gần đây cũng không yên ổn, trung quanh thế lực đồng dạng là nhìn chằm chằm, cho nên Thiên La Quốc hoàng đế lúc này mới quyết định mở một lần võ đạo thịnh hội. Ngoại trừ lần này phần thưởng phá lệ hấp dẫn nhân chi bên ngoài, còn nguyện ý nâng đỡ những cái kia thứ tự cao người sau người thế lực, cái này để những cái kia thế lực nhỏ hưng phấn. Nếu là có thể đạt được Thiên La Quốc hoàng thất nâng đỡ, gia tộc của bọn hắn hoặc tông môn, có lẽ liền có thể thừa này quật khởi, dạng này dụ hoặc, những thế lực nhỏ này há có thể cự tuyệt được. Tử Bào lão giả lần này trở về, chính là phải mau sớm tăng lên trong môn đệ tử thiên tài tu vi, có lẽ thật có thể thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Đối với những này, Tần Diệp đương nhiên không biết. Lúc này, hắn đã mang theo Cuồng Thiết Thanh Hổ trở về. Tần Diệp đã chuẩn bị 2 ngày nữa lại giúp Hạ Tiểu Đệ đột phá, nàng căn cơ đã bị hắn đánh rất vững chắc, là thời điểm đột phá thành võ giả. 2 ngày qua đi, ánh trăng chính đồng, Hạ Tiểu Đệ ngâm mình ở tắm thuốc bên trong, phương viên ngàn mét linh khí hô hô chui vào trong phòng. Cái này trong thùng tắm linh dược đều có vạn năm trở lên, cái này nếu như bị bên ngoài những cái kia võ tu thấy được, chỉ sợ cả đám đều đau lòng hơn nhức óc, đây quả thực là to lớn lãng phí. Bất quá, Tần Diệp trên người linh dược nhiều lắm, cái này vạn năm trở lên linh dược cũng đã là tương đối thấp cấp, không tiếp tục thấp. Những này vạn năm linh dược dự lực, căn bản không phải Hạ Tiểu Đệ cái này còn không có đột phá võ giả người có thể hấp thu, cho nên Tần Diệp là cắt giảm dự lực, lúc này mới yên tâm để nàng mỗi đêm dùng linh dược ngâm trong bồn tắm. Mà đêm nay, chính là Hạ Tiểu Đệ đột phá tốt nhất thời điểm. Chỉ gặp ngoài phòng linh khí gào thét, điên cuồng tràn vào gian phòng bên trong, mà Hạ Tiểu Đệ trên thân, từng đạo kinh mạch một ngay tại chậm rãi bị đả thông. Cùng lúc đó, Tần Diệp dự đoán lưu tại trong cơ thể nàng linh lực, bắt đầu giúp nàng luyện hóa dược lực. Hạ Tiểu Đệ cảm giác thể nội có một đám lửa đang thiêu đốt, tựa hồ mình một giây sau liền bị thiêu chết. Giờ phút này, nàng toàn thân cao thấp đều nóng hôi hổi, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhỏ đệ, hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt, ngươi nếu là sống qua cửa này, về sau đường liền sẽ không so với cái kia đệ tử thiên tài kém. Ngay tại ngoài phòng Tần Diệp, nghe được Hạ Tiểu Đệ bởi vì thống khổ phát ra thanh âm, khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên minh bạch Hạ Tiểu Đệ lúc này khẳng định vô cùng thống khổ, bởi vì thống khổ như vậy hắn cũng trải qua, mà lại hắn kinh lịch tuyệt không so Hạ Tiểu Đệ nhẹ. Hắn cũng là như thế tới, võ đạo một đường, chính là như thế gian khổ. Vì thế, mất đi tính mạng người có khối người, cũng chỉ có những cái kia thế lực nhỏ mới có thể tại đột phá thời điểm che chở, mà giống những đại thế lực kia căn bản không kém đệ tử thiên tài, sống hay chết, bọn hắn tuyệt không quan tâm, chỉ có đột phá mới có thể được đến bọn hắn nâng đỡ. Bất quá, Hạ Tiểu Đệ cũng là một cái người quật cường, cứ việc toàn thân đau đớn có nhịn, nhưng là nàng như cũng tại khổ khổ chống đỡ lấy. Vâng. Theo một tiếng vang trầm, một cỗ khí thế từ trên thân Hạ Tiểu Đệ bạo phát đi ra, tạo thành một đạo vô hình khí lãng, cửa phòng, cửa sổ trong nháy mắt này vỡ vụn ra. Ghé vào Tần Diệp dưới chân Cuồng Tiết Thanh Hổ nghe được tiếng nổ, lúc này mở mắt, một đôi thú trong mắt tràn ngập tò mò, chính mình cái này tiểu chủ nhân sẽ không đột phá thất bại đi. Nó trong lòng có chút lo sợ bất an, cái này nếu là tiểu chủ nhân đột phá thất bại, mình thế nhưng là không có tác dụng, này nhân loại chẳng phải là muốn đem mình cho nướng ăn. Những ngày gần đây, nó thế nhưng là không ăn ít thịt nướng, kia thật là hương vô cùng. Nhưng mà, kia là ăn yêu thú khác, mà mình có một ngày bị dạng này nướng, nó tự nhiên là không nguyện ý thành công. Tần Diệp đã nhận ra võ giả khí thế, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hạ Tiểu Đệ quả nhiên không để cho mình thất vọng, tại mình những ngày này không ngừng cố gắng dưới, rốt cục thuận lợi đột phá đến võ giả. Hạ Tiểu Đệ thể chất đã phát sinh biến đổi lớn, lại thêm mình vì nàng cải thiện thiên phú, về sau nàng đột phá liền muốn thuận lợi vô cùng. Lại thêm, Tần Diệp cung cấp công pháp và đan dược, Hạ Tiểu Đệ con đường tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiểu ca ca, ta đột phá. Hạ Tiểu Đệ mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, khi nhìn đến Tần Diệp về sau, lập tức thần sắc kích động đánh tới, ôm thật chặt hắn. Giờ này khắc này, Tần Diệp chính là nàng tất cả dựa vào, cũng là thân nhân của nàng. Chúc mừng ngươi trở thành chân chính võ giả. Nói, Tần Diệp sờ lên tóc của nàng cười nói, "Tiểu ca ca, ta cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, có dùng không hết kỉnh. Hạ Tiểu Đệ buông ra Tần Diệp, cảm thụ một chút trong cơ thể mình lực lượng, hưng phấn nói. Tần Diệp cũng không có quấy rầy nàng, lúc này nàng vừa mới đột phá, loại kia tâm tình vui sướng, hắn rất có cảm thụ, hắn lúc trước cũng là như thế. Đợi đến Hạ Tiểu Đệ hưng phấn kỉnh qua, nàng lúc này mới phát hiện trên người mình truyền ra một cỗ mùi hôi thối, cái này không khỏi để nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng chạy vào trong phòng, chuẩn bị thanh tẩy một chút. Đột phá võ giả về sau, toàn thân sẽ có vô số tạp chất từ thể nội bài xuất bên ngoài cơ thể, cho nên mới có thể phát ra thúi như vậy vị. Chương 1898, Thiên La Quốc Lương Cảo. Chương 1898, Thiên La Quốc Lương Cảo. Thiên La Quốc chính là Nam vực bên trong một phương phi thường cường đại thế lực, đương nhiên Thiên La Quốc cùng Nam vực những cái kia đỉnh cấp thế lực vô pháp so sánh, thậm chí là kém không ít. Ngược dòng tìm hiểu trước kia, Thiên La Quốc đã từng cũng là huy hoàng vô cùng, cương vực bao la, đã từng khiến vô số thế lực cúi đầu xưng thần. Chỉ là có thịnh tất có suy, đã từng huy hoàng vậy cũng là đã từng, bây giờ Thiên La Quốc thực lực giảm xuống lợi hại, cũng chỉ có thể xem như Nam vực nhị lưu thế lực. Hiện tại Thiên La Quốc hoàng đế chính là Lương Cảo, hắn chấp trưởng Thiên La Quốc đã có trăm năm, hắn muốn hẳn nên đã sớm chuẩn bị, chỉ là đáng tiếc hắn năm đó tỉ mỉ bồi dưỡng thái tử đột nhiên chết yểu, cái này khiến tâm huyết của hắn phi công. Mấy chục năm qua, hắn cũng bồi dưỡng cái khác nhi tử, đáng tiếc là không có một cái nào để hắn hài lòng, bởi vì quá độ quan tâm quốc sự, ngược lại để hắn tu vi tinh tiến chậm chạp. Những năm gần đây đại lục dần dần hiện hiện loạn tượng, Tây vực những dị tộc kia đã không an phận, Đông vực bị xâm lấn liền chính là chứng minh tốt nhất. Không chỉ là Tây vực, Nam vực bản thổ một chút thế lực cũng ngao ngoe muốn động, gần nhất ngay tại Nam vực bên trong phát sinh nhiều lên tông môn bị diệt sự tình, chấn động Nam vực. Đương nhiên, để Lương Cảo cảm giác được nguy cơ vẫn là gần nhất từ Tây vực truyền đến sự tình, cái kia từ Đông vực đi ra nhân tộc, vậy mà một người diệt một chủng tộc, chấn kinh toàn bộ đại lục. Cho nên, hắn mới có thể muốn tổ chức một cái võ đạo thịnh hội, vì chính là khai quật võ đạo thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng. Thiên La Quốc, hoàng cung. Lương Cảo ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, dưới đáy phân hai sắp xếp đứng đấy văn võ đại thần. Lương Cảo vẫn nhìn chúng văn võ đại thần, chậm rãi mở miệng nói ra, lần này, võ đạo thịnh hội nhất định phải thành công tổ chức, cái này chính là ta Thiên La Quốc thịnh sự. Nếu có người dám ở lúc này náo sự, chậm trễ võ đạo thịnh hội tổ chức, chấm tất đồ diệt chi. Lời vừa nói ra, ở đây văn võ đại thần không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từ xưa đến nay, hoàng đế cùng thần tử mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là lại lẫn nhau tranh đấu, tại Thiên La Quốc cũng không ngoại lệ. Cố nhiên, Lương Cảo tu vi cực kỳ cường đại, tại Thiên La Quốc cũng vô cùng có uy tín, nhưng là trong Thiên La Quốc cũng không ít người phản đối, những người phản đối này không dám công nhiên phản loạn, nhưng là vụ trộm quấy rối lại là dễ như trở bàn tay. Những người phản đối này liền có một ít văn võ đại thần cái bóng. Đối với những này, Lương Cảo tự nhiên cũng là biết, cho nên hắn mới có thể ngay trước một đám văn võ đại thần mặt nói ra lời nói này. Võ đạo thịnh hội quan hệ Thiên La Quốc sinh tử tồn vong, tương lai có một ngày nói không chừng chiến tranh liền sẽ lan đến gần Nam vực. Thiên La Quốc chỉ có võ đạo cường giả xuất hiện lớp lớp, mới có thể tốt hơn tại loạn thế còn sống sót. Cho nên, ở thời điểm này, ai dám ở sau Lương Cảo, Lương Cảo là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bệ hạ, võ đạo thịnh hội vốn là chuyện tốt, vi thần nhóm đương nhiên là hết sức ủng hộ, nhưng là bệ hạ, chỉ sợ một chút thế lực đối địch sẽ thừa cơ quấy rối. Có thần tử tiến lên một bước, đi tới, chắp tay lời nói. Cái này thần tử dẫn đầu biểu đạt đối võ đạo thịnh hội ủng hộ, dù sao việc này cũng liên quan đến sinh tử của bọn hắn tồn vong, bọn hắn lại thế nào tranh đấu, cũng không hy vọng Thiên La Quốc diệt vong. Thiên La Quốc bên trong không có người quấy rối, nhưng là cũng không đại biểu những cái kia thế lực đối địch sẽ không quấy rối, những thế lực này thực lực tương đại, bọn hắn coi như không âm thầm quấy rối, nhưng nếu là phái người tham gia võ đạo thịnh hội, đem Thiên La Quốc dự thi võ tu tất cả đều từng cái đánh bại, đây cũng là đả kích Thiên La Quốc sĩ khí. Bọn hắn nếu là vụng trộm quấy rối, đem nó đánh lui chính là, nếu là bọn họ phái người tham gia, chúng ta cũng giơ hai tay hoan nên. Sợ rằng chúng ta Thiên La Quốc đệ tử thiên tài tất cả đều bị thua, cũng không tổn hao gì mặt mũi. Mà lại, dạng này ngược lại càng có thể kích thích thế hệ trẻ tuổi vũ tu tu luyện chi tâm, ngược lại là chuyện tốt. Lương Cảo trầm giọng nói. Bệ hạ, tuyệt đối không thể à, nếu là chúng ta chính Thiên La Quốc tổ chức võ đạo thịnh hội, mà quốc gia mình tuyển thủ dự thi tất cả đều bại vào ngoại nhân, chúng ta Thiên La Quốc chẳng phải là trở thành trò cười. Lúc này có đại thần đứng ra phản đối. Đúng vậy à, bệ hạ, chúng ta Thiên La Quốc chính là đường đường đại quốc, há có thể mất hết thể diện, còn xin bệ hạ liên tục cân nhắc. Bệ hạ, thần coi là, hẳn là nghiêm tra tuyển thủ dự thi lai lịch, không phải ta Thiên La Quốc người, không thể dự thi, như thế mới có thể công bằng. Không tệ, nếu là những cái kia đỉnh cấp thế lực cũng phái tới người tham gia, ta Thiên La Quốc cố nhiên có thiên tài, cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Cái khác một chút đại thần cũng đứng dậy phản đối. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải chuyên môn đi cùng Lương Cảo đối nghịch, mà là quốc gia mình tổ chức võ đạo thịnh hội, cái này nếu như bị nước khác đoạt danh tiếng, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Coi như ngươi hoàng đế không biết xấu hổ, bọn hắn những đại thần này vẫn là phải mặt. Lương Cảo nhíu nhíu mày, nhìn thấy không ít đại thần phản đối, hắn cũng không có sinh khí, lúc trước hắn làm ra quyết định này, cũng đã đoán được khẳng định có không ít đại thần phản đối. Bọn hắn không muốn vì người khác làm áo cưới. Bất quá, Lương Cảo sớm đã có chuẩn bị, đối chúng thần lời nói, chư vị thần tử đối Thiên La Quốc trung tâm, chấm thấy được, chấm rất vui mừng. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, chấm sớm đã có chuẩn bị, lần này không chỉ có hoàng thất sẽ phái người tham gia, mà lại liền ngay cả một chút ẩn thế thế lực cũng sẽ phái người đến đây tham gia, có bọn họ, những người kia là không nổi sóng gió gì. Liền ngay cả ẩn thế thế lực cũng phái người đến đây, xem ra bệ hạ đây là sớm đã có chuẩn bị. Lương Cảo lời vừa nói ra, đại điện bên trong chúng văn võ đại thần lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Xem ra, bệ hạ đây là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên La quốc mặc dù không bằng trước kia, nhưng nếu là bỏ được sẽ mặt xuống, vẫn có thể mời đến không ít thế lực xuất thủ. Mặc dù bọn hắn không biết bệ hạ mời chính là nào ẩn thế thế lực, nhưng là có thể được xưng tụng ẩn thế thế lực, hắn thực lực tất nhiên không kém. Có những này ẩn thế thế lực xuất thủ, lần này võ đạo thịnh hội xem ra là ổn. Cho nên, chư vị thần tử làm tốt chuyện bổn phận là được, lần này võ đạo thịnh hội, bên thắng chỉ có thể là chúng ta Thiên La quốc. Nếu là lần này võ đạo thịnh hội thật có thể khai quật ra võ đạo thiên tài, đây không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ. Lương Cảo tiếp tục nói. Lương Cảo kỳ thật nói cũng không có nói đấu, hắn tổ chức lần này võ đạo thịnh hội mục đích, kỳ thật chính là muốn hấp dẫn nam vực các lớn thế lực cao cấp ánh mắt. Mà hắn mục đích thực sự là muốn nhờ vào đó khai quật những cái kia thiên chi tiêu tử, cho dù bọn họ sẽ không lưu tại Thiên La quốc, nhưng nếu là tiến vào những này đỉnh cấp thế lực, tương lai có thành tựu, cũng sẽ đọc lấy phần này hương hỏa tình. Đến lúc đó, Thiên La quốc coi là thật gặp nạn rồi, tin tưởng chắc chắn sẽ có người đọc lấy phần này hương hỏa tình, giúp một chút Thiên La quốc. Nhìn thấy Lương Cảo đều kéo hạ mặt đến mời được gần thế lực xuất thủ, dù cho những cái kia có tiểu tâm tư thần tử, lúc này cũng không dám công nhiên phản đối. Lúc này, liền có trọng yếu đại thần đứng ra tỏ thái độ, võ đạo thịnh hội liên quan đến lấy Thiên La quốc chi tương lai, vi thần cùng các vị thần tử chắc chắn toàn lực ủng hộ bệ hạ, ra sức bảo vệ võ đạo thịnh hội có thể bình thường tổ chức. Vi thần cũng ủng hộ, thần cũng ủng hộ, tiểu thần cũng ủng hộ bệ hạ. Cái này đến cái khác thần tử đứng ra tỏ thái độ. Chương 1899, nhìn xa trông rộng. Chương 1899, nhìn xa trông rộng. Nhìn thấy các thần tử từng cái tỏ thái độ ủng hộ, Lương Cảo trên mặt lúc này mới có vẻ tươi cười. Lần này tổ chức triều nghị, liền chính là muốn ổn định lòng người, hắn cố ý để lộ ra mời được gần thế lực xuất thủ, vì chính là muốn chấn nhiếp một đám thần tử. Lần này võ đạo thịnh hội bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, các ngươi nếu là trong tộc có võ đạo thiên tài, cũng có thể tham gia, chưa hẳn không thể rực rỡ hào quang. Lương Cảo ánh mắt quét mắt chúng thần tử, nói: "Đa tạ bệ hạ long ân." Chúng thần tử cảm động đến rơi nước mắt nói: "Những này văn võ đại thần trong tộc tự nhiên có đệ tử thiên tài, lần này võ đạo thịnh hội, dù cho không thể thu được đến hạng nhất, nhưng cũng là một không sai nổi danh cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ." "Tốt, hôm nay liền đều về trước đi, làm tốt võ đạo thịnh hội chuẩn bị." Lương Cảo phất phất tay, để chúng đại thần tản. Chúng đại thần nhao nhao đồng ý, lập tức lui ra ngoài. Mắt thấy võ đạo thịnh hội sắp cử hành, ăn áo ngủ nghỉ đều là vấn đề, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là vấn đề an toàn. Đến lúc đó, vô số võ tu sẽ đến đây vương đô, ở trong đó tự nhiên sẽ có một ít nhận không ra người thế lực. Cái này an toàn nếu là làm không tốt, khiến cho lòng người bàng hoàng, cái này võ đạo thịnh hội còn thế nào cử hành? Nhìn xem những cái kia lần lượt rời đi đại thần, Lương Cảo sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn là một nước chi chủ, quyền uy của hắn cũng không cho khiêu khích, cho dù là hắn thần tử cũng không thể tùy ý phản bác hắn. Thế nhưng là theo hắn làm hoàng đế lâu ngày, vụ trộm phản đối hắn người càng ngày càng nhiều, ở trong đó tự nhiên có những cái kia thế lực đối địch cái bóng. Bất quá, đây đều là việc nhỏ, những đại thần này lại thế nào nhảy, cũng đều trong lòng bàn tay của hắn. Đáng sợ hơn chính là những năm gần đây, các thế lực lớn ngoe ngoe muốn động, một khi nam vực cũng như đông vực như thế loạn, Thiên La quốc còn có thể hay không còn sống sót, đều là một tần số. Lần này võ đạo thịnh hội chính là một cái cơ hội, nếu là thành công cử hành, tiếp xuống cách mỗi mấy năm, hắn đều sẽ tổ chức. Cái này đã liên quan đến hắn Thiên La quốc sinh tử tồn vong. Ai? Thiên La quốc khai quốc mới bắt đầu, cũng là trấn áp thiên hạ, chúng tông môn đại quốc tất cả đều thần phục, nhưng mà đến bây giờ, Thiên La quốc lại là luân lạc tới nhị lưu thế lực, ở vào lung lay sắp đổ bên trong, chẳng lẽ Thiên La quốc cũng chạy không thoát số mệnh bị diệt vong sao? Lương Cảo tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù biết chưa hề liền không có vĩnh cửu vương quốc, Thiên La quốc cũng giống như thế, diệt vong là chuyện sớm hay muộn, nhưng là hắn tuyệt không cho phép Thiên La quốc là diệt vong ở trong tay của hắn. Nếu là hôm nay qua đi, còn có đại thần dám vụng trộm quấy rối, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hôm nay triều nghị tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, đưa tới không nhỏ hành động. Nhất là tin tức này truyền đến những cái kia thế lực đối địch trong hai, bọn hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, đã hắn Lương Cảo đại độ như vậy chúng ta liền phái người tham gia, bản tọa muốn để Thiên La quốc trở thành nam vực buồn cười lớn nhất. Giờ phút này, tại một cái tông môn đại điện bên trong, nghe nói Thiên La hoàng Lương Cảo tổ chức triều nghị, quyết định mời ẩn thế thế lực dự thi, tin tức xác nhận sao? Bên trong đại điện, một cái thần bí lại thanh âm uy nghiêm vang lên. Hồi tông chủ, tin tức đã xác nhận, chuẩn xác không sai. Phía dưới một người trung niên nam tử không người nói. Ha ha, Thiên La hoàng lần này ngược lại là thủ bút thật lớn, không chỉ có xuất ra phần thưởng phong phú, càng là mời ẩn thế thế lực phái người tới tham gia, xem ra hắn đây là muốn chuẩn bị đem Thiên La quốc đệ tử thiên tài đều muốn dẫn ra à? Kia ngồi ở chủ vị tông chủ cười nhạt một tiếng, nói: "Tông chủ, hắn Lương Cảo đây là muốn làm gì? Một cái võ đạo thịnh hội cần long trọng như vậy sao? Ẩn thế thế lực cân tình, đó là dùng một lần thiếu một lần, theo lão phu nhìn, cử động lần này cũng không sáng suốt." Một cái lao giả vân vê râu bạc trắng, tao mày nói: "Đúng vậy a, một cái võ đạo thịnh hội khiến cho muốn vong quốc giống như." Một cái tuổi trẻ nam tử nết miệng cũng nói: "Ha ha." Nghe đến đó, tông chủ không khỏi rêu cợt lên tiếng. Đám người không hiểu nhìn về phía tông chủ, chẳng lẽ mình nói sai lời gì, để tông chủ không thích rồi? "Tông chủ, là chúng ta nói sai sao?" Một trưởng lão thận trọng hỏi. Tông chủ quét mắt một chút trong môn trưởng lão, cười nhạt một tiếng, lập tức lên tiếng hỏi: "Các ngươi cho rằng Lương Cảo ngu xuẩn sao?" Cái này, tất cả trưởng lão liếc nhau một cái, lập tức tất cả đều lắc đầu. Thiên La hoàng cố nhiên có không ít khuyết điểm, nhưng nói hắn ngu xuẩn cũng là luận không lên, tương phản Thiên La hoàng nhiều lần tại thời khắc mấu chốt cứu được Thiên La quốc. Một trưởng lão trầm giọng nói: "Đã hắn không ngu xuẩn, hắn vì cái gì coi trọng như vậy võ đạo thịnh hội?" Tông chủ lần này đối bọn hắn hỏi. Tất cả trưởng lão tất cả đều lắc đầu.
"Tông chủ, ngài có phải hay không đoán được Lương Cảo dụng ý?" Cái kia nam tử trung niên hỏi dò. Hắn đây là cảm thấy nguy cơ. Tông chủ lạnh nhạt nói.
"Nguy cơ? Cái gì nguy cơ?
Chẳng lẽ lại có người đang có ý đồ với Thiên La Quốc?" Tất cả trưởng lão nghe xong, đều có chút ngộng, Thiên La Quốc tuy nói có không ít thế lực đối địch, nhưng là cũng không có nghe nói gần nhất có thế lực muốn ra tay với Thiên La Quốc. Tông chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Các ngươi biết cái gì? Thiên La Hoàng đây là nhìn xa trông rộng. Từ khi Tây vực Thiên Vũ tộc xâm lấn Đông vực về sau, toàn bộ đại lục đều ở vào mây đen dày đặc bên trong, Nam vực gần nhất cũng không yên ổn, không ít thế lực cũng tại ngao ngoe muốn động, nhất là những dị tộc kia nói không chừng kế tiếp xâm lấn chính là ta Nam vực." Thiên La Hoàng hắn là cảm ứng được nguy cơ, lúc này mới tổ chức võ đạo thịnh hội, khai quật ra thế hệ trẻ tuổi võ đạo thiên tài, lại đem bọn hắn đưa vào đến nhất lưu thế lực bên trong, đem mình cùng những này nhất lưu thế lực khóa lại, dù cho ngày đó thật tiền đến, Thiên La Quốc cũng có thể bảo trì quốc phúc. T. Tất cả trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Thiên La Hoàng vậy mà cao như vậy xem xa chút, đã vì loạn thế làm chuẩn bị, mà bọn hắn vậy mà không có một chút cảm giác nguy cơ, cái này nếu là chiến tranh thật tiền đến, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Tông chủ, vậy chúng ta tham gia sao? Có trưởng lão lấy lại tinh thần, do hỏi.
Tham gia, đương nhiên muốn tham gia, mà lại muốn phái ra chúng ta đệ tử kiệt xuất nhất, hắn Thiên La Hoàng muốn dùng này thủ đoạn bảo trụ Thiên La Quốc, mà chúng ta vì cái gì không được?
Tông chủ cười lớn một tiếng.
Cần tuân tông chủ chi mệnh.
Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp.
Thiên La Quốc, một cái thần bí trong núi lớn.
Ha ha, Thiên La Hoàng ngược lại là đánh ý kiến hay, thế nhưng là bản giáo chủ, sao lại để hắn thật như ý?
Một tòa huy hoàng đại điện bên trong, ngồi ở giữa trên bảo tọa một người trung niên nam tử lạnh lùng cười nói.
Tại dưới bảo tọa, phía dưới thì là đứng đấy một chút ăn mặc vái dị võ tu, đều không phải là phổ thông võ tu, mà trên người bọn họ tản ra khí tức cũng đều là kinh người không thôi.
Giáo chủ, Thiên La Hoàng đây là không biết tự lượng sức mình, không bằng chúng ta nhân cơ hội này đánh vào hoàng cung, diệt Thiên La Hoàng, giáo chủ ngươi tới làm hoàng đế.
Một cái võ tu kích động nói.
Đúng vậy a,
thiên hạ này vốn hẳn nên chính là giáo chủ, đều là bị Thiên La Hoàng đánh cắp.
Lại là một cái võ tu lớn tiếng nói.
Chương 1900, Lục Thủy Tông chương 1900, Lục Thủy Tông tốt, cũng không cần nói, bản tọa biết tâm ý của các ngươi, nhưng là thiên hạ này cũng không phải tốt như vậy lấy.
Trên bảo tọa nam tử cười nhạt một tiếng nói.
Giáo chủ, chẳng lẽ lại cái này Lương Cảo thực lực ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ?
Một trưởng lão giật mình nói.
Giáo chủ, hắn Lương Cảo thực lực mạnh hơn, nhưng là ta giáo cao thủ đông đảo, tại sao phải sợ hắn hay sao?
Một cái khác trưởng lão nghiêm mặt nói.
Lương Cảo tính là thứ gì, bản tọa sao lại sợ hắn, bản tọa bất quá là kiêng kỵ Thiên La Quốc nội tình.
Trên bảo tọa nam tử khẽ cười một tiếng nói, Thiên La Quốc dù cho xưa đâu bằng nay, nhưng là một khi gặp được diệt vong, vẫn là có một hai cái thế lực nguyện ý xuất thủ, đừng đến lúc đó không giành được hoàng vị, ngay cả bản giáo đều muốn thụ trọng thương.
Thì ra là thế.
Tất cả trưởng lão đều là giật nảy cả mình.
Không hổ là giáo chủ nghĩ chính là sâu xa, bọn hắn có chút hổ thẹn, mình cũng không nghĩ tới tầng này.
Thiên La Quốc đã từng thuộc về nhất lưu thế lực, cũng rất nhiều thế lực giao hảo, Thiên La Quốc gặp được nguy cơ, có lẽ thật đúng là có đương thời nhất lưu thế lực nguyện ý xuất thủ.
Bản giáo thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng những cái kia nhất lưu thế lực so sánh vẫn là kém xa lắm.
Vẫn là giáo chủ nghĩ sâu xa, chúng ta bội phục.
Trước đó nói chuyện trưởng lão, một mặt bội phục nhìn xem trên bảo tọa Quỷ Vương giáo giáo chủ.
Người giáo chủ kia chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn hắn Lương Cảo tổ chức võ đạo thịnh hội sao?
Một trưởng lão mười phần không cam lòng hỏi.
Kia trên bảo tọa giáo chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn không phải là muốn xử lý võ đạo thịnh hội hoan nên các thế lực lớn tham gia sao?
Ta Quỷ Vương dạy cũng phái người tham gia, nếu là ta Quỷ Vương dạy đem Thiên La Quốc đệ tử thiên tài từng cái đánh bại, chắc hẳn hắn Lương Cảo trên mặt biểu lộ nhất định vô cùng đặc sắc.
Giáo chủ anh minh.
Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hương phấn nói.
Thế lực khác, vô luận là Thiên La Quốc bên trong, vẫn là Thiên La Quốc bên ngoài, cũng đều có chút động tâm, tất cả đều phái ra môn hạ đệ tử đến đây tham gia võ đạo thịnh hội.
Lục Thủy Tông.
Tử Bào lão giả trở lại Lục Thủy Tông về sau, tông chủ nghe nói tin tức về sau, liền tự mình dẫn trong môn năm đại trưởng lão đến đây bài kiến.
Lục Thủy Tông tông chủ là một người trung niên nam tử, hắn vừa thấy được nhà mình lão tổ, liền bắt đầu chúc mừng lão tổ thu hoạch được yêu tướng huyết nục, lão tổ đột phá đến võ vương ở trong tầm tay.
Tử Bào lão giả sắc mặt lập tức khó coi, bầu không khí âm trầm đáng sợ.
Tông chủ cùng năm đại trưởng lão liếc nhau một cái, chẳng lẽ lão tổ lần này xuất sư bất lợi?
Thế nhưng là không có khả năng a,
chỉ là một đầu yêu tướng mà thôi, lão tổ tự thân xuất mã, làm sao có thể còn bắt không được?
Nhưng là, như thật đánh chết yêu tướng, lão tổ sắc mặt sao lại đẹp như thế?
Lão tổ sắc mặt càng là âm trầm, áp lực của bọn hắn càng là lớn.
Không khí ngột ngạt để cho người ta nhẫn nhịn không được, tông chủ cùng năm đại trưởng lão đều là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ngoại trừ tông chủ, năm đại trưởng lão đã không tự chủ được quỳ trên mặt đất.
Lão tổ thực lực quả nhiên là thật là đáng sợ.
Ngay tại mấy người trong lòng run sợ thời khắc, Tử Bào lão giả đột nhiên thở dài một hơi, mở miệng nói ra, lần này, lão tổ ta thất thủ.
Làm sao có thể?
Tông chủ cùng năm đại trưởng lão mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng là nghe lão tổ chính miệng nói ra, vẫn là giật nảy cả mình.
Chỉ là một đầu yêu tướng mà thôi, cố nhiên có chút thực lực, nhưng là lấy lão tổ thực lực không có khả năng thất thủ mới đúng.
Lão tổ, không phải là có người nhúng tay?
Một trưởng lão mở miệng nói ra.
Không có.
Tử Bào lão giả khẽ lắc đầu.
Kia không phải là yêu thú đã đi rồi?
Lại một trưởng lão hỏi.
Tử Bào lão giả hơi lườm bọn hắn, nhặt tiếng nói, các ngươi không cần đoán, yêu thú đã đột phá đến yêu vương.
Cái gì? Tông chủ cùng năm đại trưởng lão sắc mặt hãi nhiên, vậy mà đột phá yêu vương, chắc không được liền ngay cả lão tổ đều sẽ thất thủ. lao tổ có thể từ yêu vương trong tay an toàn trở về, đã là vận hạnh. Mà lại, cái này yêu vương còn có chủ. Tử bào lao giả nói ra một cái càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ sự tình. Lao tổ, người nào có thể có như thế thủ đoạn? Tông chủ giật mình nói. Tử bào lao giả nhớ lại một chút Tần Diệp bộ dáng, nhạt tiếng nói, các ngươi sẽ không nghĩ tới, kia là một người trẻ tuổi, yêu vương dưới chân hắn nhu thuận như con mèo. Có thể đem yêu vương huấn luyện như con mèo, người này đến cùng là ai? Tông chủ cùng năm đại trưởng lão đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta cũng không biết thân phận của hắn, nhưng là lao tổ nhìn không thấu hắn. Tử bào lao giả khẽ lắc đầu nói. Ngay cả lao tổ cũng không nhìn thấu tu vi của người này, chẳng phải là nói người này có thể là võ vương. Một trưởng lao trầm ngâm một chút, kinh ngạc nói. Tử bào lao giả trầm giọng nói, có thể đem yêu vương thu phục, tuyệt không có khả năng là võ vương, ta suy đoán người này thậm chí đã là võ tôn. Đất này giới lúc nào ra như thế một cái tuổi trẻ một đời cường giả, quả nhiên là kỳ quái. Tông chủ cùng năm đại trưởng lão sau khi hết khiếp sợ, liếc nhau một cái. Một tôn võ tôn cường giả xuất hiện, bọn hắn vậy mà không có một chút phát giác. Lao tổ, muốn hay không phái người đi nhìn chằm chằm người này? Một cái khác trưởng lão hỏi dò. Tử bào lao giả trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ai cho ngươi là gan, dám đi chằm chằm như thế một cái tuổi trẻ cường giả? Trưởng lão kia bội vàng túi đầu nhận sai, mình quả nhiên là đáng chết, trẻ tuổi như vậy có thể trở thành võ tôn, sau người thế lực nhất định không đơn giản, nếu là không cẩn thận trêu chọc người này, có lẽ sẽ cho Lục Thủy Tông thu nhận ngập đầu chi họa. Tử bào lao giả phất phất tay, nói, các ngươi đi xuống đi, lao tổ ta muốn nghỉ ngơi một chút. Liên tại bọn hắn rời đi thời điểm, tử bào lao giả đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi lại tông chủ, cũng nói với hắn, ngươi để Trúc Gió cùng Nguyên Tuệ hai người lại đi một chuyến cái thôn kia, đem võ đạo thịnh hội sự tình nói cho hắn biết, cũng mời hắn tham gia lần này võ đạo thịnh hội. Vâng, tông chủ ứng tiếng nói. Hắn cũng không có quá nhiều hỏi, lão tổ hiện tại chính là tâm tình không tốt thời điểm, hắn cũng không cần thiết trêu chọc không vui. Trúc Gió cùng Nguyên Tuệ hai người vừa trở lại tông chủ, chỉ nghỉ ngơi hai ngày, lại lần nữa bị phái ra ngoài, cái này khiến bọn hắn hoang mang không thôi. Nhưng là, tông chủ nói đây là lão tổ mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo, may mắn là lần này chỉ là đưa tin, cũng không có lần nữa tìm kiếm yêu tướng. Hạ gia thôn bên trong, Tân Diệp ở trong thôn một cái đỉnh núi bên trong bày ra một cái đại trận, đem tự mình tu luyện địa phương cùng ngoại giới ngăn cách. Mặc dù cái này hạ gia thôn bên trong đã không có người, nhưng là làm phòng ngự biện pháp vẫn là tốt. Tân Diệp lấy ra một đống bảo vật chuẩn bị tu luyện, ở trong đó có đếm không hết linh thạch, cũng có giá trị liên thành linh châu, thậm chí là mấy chục vạn năm linh dược. Đem những bảo vật này từng cái thôn vệ vào bụng bên trong, Tân Diệp liền bắt đầu tu luyện. Thời gian vội vàng mà qua, Tân Diệp thực lực bắt đầu dần dần khôi phục. Mãi cho đến 3 ngày 3 đêm qua khứ, Tân Diệp lúc này mới phá quan mà ra. Thương lành năm thành, xem ra cách hoàn toàn khôi phục không xa. Tân Diệp nhìn xem mình bây giờ tu vi hài lòng cười một tiếng, khoảng cách hoàn toàn khôi phục đã không xa. Thực lực của hắn bây giờ đủ để cho hắn tại Thiên La Quốc hoành hành. Theo hắn biết, cái này Thiên La Quốc thực lực cũng không cường đại. Chương 1901, chỉ đạo chương 1901, chỉ đạo Tân Diệp trở lại Hạ Tiểu Đệ trong nhà, lúc này Hạ Tiểu Đệ chính hết sức chăm chú địa tu luyện kiếm pháp. Hạ Tiểu Đệ vừa mới tu luyện kiếm pháp, môn này kiếm pháp là kiếm pháp nhập môn, nhưng là uy lực của nó cũng không nhỏ. Nếu là Hạ Tiểu Đệ có thể thuần thục vận dụng, tương lai vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là vấn đề. Hạ Tiểu Đệ tu luyện rất cẩn thận, mỗi một cái động tác đều muốn lặp lại nhiều lần. Kỳ thật kiếm pháp giảng cứu chính là vận dụng tự nhiên, mà không phải một vị quen thuộc kiếm chiêu, nhưng là nàng cũng không phải là làm đều là vô dụng công, thiên phú kém người, chỉ có thể khổ như vậy luyện. Có chút thiên phú tốt người, liền có thể suy một ra ba, trong tu luyện có thể cấp tốc nắm giữ tinh túy, một ngày chi công, bù đắp được người khác mấy ngày khổ tu. Tần Diệp đã cải biến Hạ Tiểu Đệ thiên phú, nàng bây giờ thiên phú hẳn là rất dễ dàng nắm giữ kiếm chiêu tinh túy, căn bản không cần khổ như vậy luyện. Có thể thấy được Hạ Tiểu Đệ tu luyện thật rất chăm chỉ, cái này khiến Tần Diệp rất vui mừng. Tần Diệp mặc dù không muốn trực tiếp giúp nàng tăng cao tu vi, nhưng là chỉ điểm một chút hay là vô cùng vui lòng. Nghĩ tới đây, Tần Diệp lên tiếng nói ra, ra chiêu phải để ý thân pháp cùng kiếm chiêu kết hợp, mới có thể chân chính phát huy ra kiếm chiêu uy lực. Ngay tại khổ luyện kiếm chiêu, Hạ Tiểu Đệ nghe được Tần Diệp thanh âm về sau, lúc này sử xuất Tần Diệp truyền thụ thân pháp. Nàng thân hình khẽ động, phản phất hóa thành trong gió một chiếc lá, tại trên đất chống nhẹ nhàng xuyên thẳng qua. Trường kiếm trong tay của nàng theo cánh tay múa, vạch ra từng đạo trôi chạy quy tích. Tần Diệp hài lòng gật đầu, bộ này thân pháp nàng tại 3 ngày trước truyền cho Hạ Tiểu Đệ. Trong 3 ngày này vậy mà đem bộ này tu luyện thân pháp tốt như vậy, cái này khiến hắn có chút kinh hỉ. Nhớ kỹ, kiếm chiêu lại nhiều, lại phức tạp, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, mấu chốt ở chỗ tâm cùng kiếm hợp một. Tần Diệp tiếp tục kiên nhẫn chỉ đạo lấy Hạ Tiểu Đệ. Hạ Tiểu Đệ hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, nàng một lần lại một lần thử nghiệm tâm kiếm hợp nhất, nhưng là đều không thành công. Tần Diệp khẽ lắc đầu nói, tu luyện giảng cứu chính là ngộ tính, mà không phải nóng lòng cầu thành chờ ngươi ngày nào hiểu, ngươi liền có thể chân chính trở thành một cái cao thủ sử dụng kiếm. Hạ Tiểu Đệ trùng điệp gật đầu, nàng biết có một số việc là không đổi bằng được. Nàng vốn là hạ gia thôn thôn dân, nếu là không có cứu Tần Diệp, cũng sẽ không có cơ duyên như vậy. Hiện tại may mắn đạt được Tần Diệp thân truyền, chỉ cần cẩn cụ không tha, thành tựu tương lai sẽ không thể hạ lượng. Ken, một tiếng kiếm minh, Hạ Tiểu Đệ rốt cục đem một cái kiếm chiêu tu luyện thành công, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, thu thế mà đứng. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cố khó nói lên lời vui sướng cùng kinh động. Nàng đã tu luyện một ngày, chỉ tu luyện một chiêu này, tu luyện thế nào đều không thỏa mãn, luôn cảm giác chỗ nào kém một chút, trải qua Tần Diệp chỉ điểm về sau, nàng mới phát hiện nguyên lai là thân pháp của mình cùng kiếm chiêu không có phối hợp tốt. Bị Tần Diệp chỉ điểm qua đi, nàng kịp thời ổn nắn, lúc này mới đem một chiêu này tu luyện thành công. Luyện qua về sau, Hạ Tiểu Đệ bắt đầu trở về chỗ vừa rồi một chiều một thức. Nghĩ đến vừa rồi tiểu ca ca chỉ là chỉ điểm hai câu, mình cứ như vậy tu luyện thành công, không khỏi toàn thân chấn động, trợn mắt hốt hoồm. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Kiếm pháp ý cảnh sâu xa, trên thực tế, có rất ít người có thể lập tức liền có thể lĩnh ngộ. "Tiểu ca ca, ngươi xuất quan." Hạ Tiểu Đệ lấy lại tinh thần, liền thấy Tần Diệp chính ý cười đầy mặt nhìn xem mình, lập tức sắc mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nàng hiện tại mới biết yêu tuổi tác, cùng Tần Diệp ở chung như thế trời, trong lòng tự nhiên đối Tần Diệp lên tình cảm. Chỉ là nàng cảm giác không xứng với Tần Diệp, cho nên cũng không có biểu đạt ra tới. "Ừm." Tần Diệp mỉm cười. "Tiểu ca ca, ta không phải rất đần à?" Hạ Tiểu Đệ vẻ mặt đau khổ nói. Tần Diệp cười cười, nói ra, "Ngươi đã tu luyện rất khá, bất quá ngươi bây giờ mới trở thành võ giả, không cần phải gấp. Chờ ngươi trở thành đột phá đến tiên thiên cảnh về sau, ngươi sẽ tu luyện càng nhanh." Nói, Tần Diệp từ trong tay nàng tiếp nhận nàng trường kiếm, tiện tay bổ một nhát. Lập tức, một đạo kiếm khí thẳng đến nơi xa mà đi. Tại mấy chục mét có hơn, có một cục đá to lớn. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn. Khối kia nặng đến mấy trăm cân cự thạch, lại bị Tần Diệp như thế một kiếm cho chém thành hai nửa. Hạ Tiểu Đệ thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt nhìn, che miệng. "Tiểu ca ca chỉ là tiện tay một kiếm, liền có thể có uy lực như vậy?" Nàng ngơ ngác nhìn Tần Diệp, "Tiểu ca ca đến cùng là dạng gì thực lực a nhỏ đệ, tiếp tục cố gắng, tương lai ngươi cũng có thể có thực lực như vậy." Tần Diệp nhìn xem Hạ Tiểu Đệ, cổ vũ nói, "Ừm." Hạ Tiểu Đệ nặng nề mà gật đầu. Lại qua hai ngày, Trúc Gió cùng Nguyên Tuệ Phong trần mệt mỏi lại tới Hạ Gia thôn. Hai người nhìn xem đã không có người ở Hạ Gia thôn, cảm khái không hiểu, những thôn dân kia tạm thời vẫn chưa về, xem ra đem mình nghe lọt được. Bất quá, hai người vẫn là cảm giác được có chút kỳ quái, lão tổ làm sao lại để cho mình hai người cho cái này họ Tần người đưa tin? Điểm này quá kỳ quái, lấy lão tổ thân phận cùng tu vi, làm sao lại cùng người này có giao tình? Dọc theo con đường này, hai người đều không nghi thông. Có lẽ cùng lão tổ hữu duyên, lão tổ cố ý muốn đem hắn thu nhập tông môn. Trúc Gió nói. Nguyên Tuệ nhếch miệng, nói, "Ta nhìn lão tổ đây là nhìn chúng tiểu nha đầu kia, về phần cái này họ Tần nam nhân, như thế tự đại, lão tổ làm sao lại nhìn chúng hắn?" "Sư muội, Tần huynh đệ người này ta càng nghĩ, cũng không có đơn giản như vậy." Trúc Gió nhíu nhíu mày, nói, "Hắn luôn cảm giác ngày đó sự tình không có đơn giản như vậy, nhiều như vậy yêu thú sao lại vô duyên vô cớ rời đi?" Về phần Nguyên Tuệ nói là có đi ngang qua cao nhân xuất thủ tương trợ, hắn cảm thấy khả năng cũng không lớn, cái này Hạ Gia thôn có chút hẻo lánh, bình thường cao nhân cũng sẽ không tới đến nơi đây, chớ nói chi là trùng hợp như vậy đi ngang qua. Nhưng là, Tần Diệp là thụ thương bị tiểu cô nương tiếp cứu, điểm này hắn đã từ mấy cái thôn dân nơi đó chứng thực qua. Hai người một đường tìm được Hạ Tiểu Đệ nhà, liền thấy Hạ Tiểu Đệ một người đang ở nhà cổng luyện kiếm. Hạ Tiểu Đệ hết sức chăm chú tu luyện kiếm chiêu, cũng không có phát hiện hai người đến. Trúc Gió cùng Nguyên Tuệ nhất mắt liền nhìn ra Hạ Tiểu Đệ đã trở thành võ giả, không khỏi liếc nhau một cái. Hạ Tiểu Đệ đoạn thời gian trước vẫn là người bình thường, làm sao nhanh như vậy liền trở thành võ giả, mà lại bọn hắn cũng đã kiểm tra Hạ Tiểu Đệ thiên phú của nàng vô cùng phổ thông, bằng không bọn hắn lúc trước lúc trở về, sớm đã đem nàng mang về. Cái này sao có thể? Nguyên Tuệ tự lẩm bẩm. Trúc Gió cau mày nói, chẳng lẽ là tại chúng ta rời đi trong mấy ngày này, nàng có kỳ ngộ gì? Nhất định là chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh chúng ta không biết sự tình. Nguyên Tuệ nói. Hai người nhìn một hồi, liền chủ động mở miệng đánh gãy Hạ Tiểu Đệ luyện kiếm. "Nhỏ đệ." Trúc Gió cùng Nguyên Tuệ đi vào Hạ Tiểu Đệ trước mặt, nói ra, "Ngươi chừng nào thì trở thành võ giả?" "Trước mấy ngày a." Hạ Tiểu Đệ thành thật trả lời. "Ai giúp ngươi đột phá?" Nguyên Tuệ không kịp chờ đợi hỏi, có thể đem một người bình thường nhanh như vậy đột phá đến võ giả, một thân khẳng định không đơn giản. Chương 1902, là một tháng thị nữ. Chương 1902, là một tháng thị nữ là tiểu ca ca a. Hạ Tiểu Đệ nói, "Làm sao có thể là hắn?" Nguyên Tuệ mở to hai mắt nhìn, "Kia Tần Diệp không phải tự đại của sao? Hắn làm sao có thể để Hạ Tiểu Đệ nhanh như vậy đã đột phá đến võ giả? Thật chẳng lẽ chính là mình coi thường hắn?" Nhìn xem Nguyên Tuệ có chút kích động dáng vẻ, Trúc Phong lập tức đối Nguyên Tuệ nói, "Sư muội, ta liền nói Tần huynh đệ người này không đơn giản." Nguyên Tuệ khẽ nhíu mày, có lẽ cái này họ Tần người, thật đúng là có ý đồ. "Nhỏ đệ, Tần huynh đệ người đâu?" Trúc Phong mỉm cười hướng Hạ Tiểu Đệ hỏi. Hạ Tiểu Đệ nói, "Tiểu ca ca ở nơi đó câu cá." Nói, chỉ một cái phương hướng. Trúc Phong lập tức nói ra, "Nhỏ đệ, ngươi tiếp tục luyện kiếm, chúng ta trước hết quá khứ tìm ngươi tiểu ca ca." Hướng phía Hạ Tiểu Đệ khẽ gật đầu, liền hướng phía Hạ Tiểu Đệ chỉ phương hướng mà đi. "Sư minh, ngươi nói nhỏ đệ lời mới vừa nói đều là thật sao?" Nguyên Tuệ hỏi. Trúc Phong nghĩ nghĩ, nói, "Nhỏ đệ là cái thành thật hải tử, nàng nói hẳn là thật." Nói thực, Trúc Phong nhìn về phía sư muội, "Sư muội, ngươi có phải hay không đối Tần huynh đệ có cái gì thành kiến?" Nguyên Tuệ nhếch miệng, nói, "Ta đối với hắn mới không có cái gì thành kiến, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đáng ghét." "Sư muội, ngươi cũng nhìn thấy, Tần huynh đệ là có bản lĩnh người, một hồi thấy hắn, nhưng lại đừng cho người ta sắc mặt nhìn." "Sư minh, ta nhìn hắn bất quá là trùng hợp thân có bên trên bảo vật, lúc này mới có thể trợ giúp nhỏ đệ muội muội đột phá võ giả." Nguyên Tuệ mạnh miệng nói. Trúc Phong cười khổ một tiếng, mình người sư muội này vẫn còn có chút ngạo kiều, nàng rõ ràng đối Tần huynh đệ có ý kiến, thế nhưng là hết lần này tới lần khác mạnh miệng. "Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, hắn luôn cảm giác Tần huynh đệ trên người có một cố khí chất đặc thù, loại khí chất này vô cùng hấp dẫn nữ nhân. Hắn một mực thích sư muội cái này nếu như bị người khác nại ra đi, hắn đến khóc chết." Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ hai người hướng phía Hạ Tiểu Đệ chỉ phương hướng đi đến, rất nhanh liền đi tới bờ sông. Hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng, liền bị cảnh sắc nơi này thật sâu mê hoặc. Một con sông lớn từ giữa hai ngọn núi lớn xuyên qua, hai bên bờ đều là dốc đứng treo bờ, cao chừng mấy trăm mét. Nước sông sâu không thấy đáy, nhưng là nước sông vô cùng thanh tịnh. Nghĩ không ra tại cái này hoang sơn dã lĩnh lại còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Trúc Phong cảm thán nói. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ thuận dòng sông đi lên phía trước, rốt cục thấy được tại trăm mét chỗ có một người ngay tại thả câu. Mặc dù tại ngoài trăm thước, Trúc Phong vẫn là một chút nhận ra người kia chính là Tần huynh đệ. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ đi tới Tần Diệp trước mặt, chỉ gặp Tần Diệp đang nằm tại trên một tảng đá, nhắm mắt lại, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Tần huynh đệ tốt nhã tính a, thấy ta đều muốn ở chỗ này ẩn cư. Trúc Phong nhìn một hồi, Tần Diệp lưỡi câu bên trong đều không có mồi câu, cá làm sao lại mắc câu? Tần Diệp mở to mắt, nhìn hai người một chút, không nói gì. Tần huynh đệ, ngươi thấy chúng ta xuất hiện, tại sao không có một điểm kinh ngạc? Trúc Phong gặp Tần Diệp không chủ động nói chuyện, liền chủ động tìm chủ đề. Nơi này cũng không phải cái gì cấm địa, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lại không có người ngăn đón các ngươi. Tần Diệp nói. Trúc Phong. Trúc Phong trên dưới quan sát một chút Tần Diệp, giật mình nói, Tần huynh đệ, ta cảm giác trên người ngươi tựa hồ có biến hóa gì. Hắn có thể cảm giác ra Tần Diệp trên thân nhất định phát sinh biến hóa, chỉ là hắn lại là nhìn không ra đến cùng là nơi nào phát sinh biến hóa. Tần Diệp cười nhạt nói, bất quá là may mắn khôi phục một chút thương thế mà thôi. Trúc Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói, thì ra là thế, vậy liền chúc mừng Tần huynh đệ. Uy, ngươi con cá này câu bên trong đều không có mồi câu, cá làm sao có thể mắc câu? Nguyên Tuệ cười khẩy nói. Tần Diệp nhìn nàng một cái, không để ý tới nàng. Sư muội, Tần huynh đệ nghĩ đến là vừa rồi ngủ tiếp đi, quên đổi mồi câu. Trúc Phong cho Tần Diệp tìm một cái hạ bậc thang. Nguyên Tuệ nhếch miệng, khinh thường nói, ta nhìn hắn chính là lười. Tần Diệp nhạt âm thanh hỏi, thế nào, không có mồi câu liền lên không được cá sao? Nguyên Tuệ nói, đây là tự nhiên, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, không có mồi câu, con cá làm sao lại mắc câu? Ngươi làm con cá là kẻ ngu sao? Tần Diệp cười nói, nếu như con cá mắc câu rồi, ngươi lại nên nói như thế nào? Nguyên Tuệ cười khẩy nói, ngươi dạng này nếu là thật sự có thể câu được cá, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tần Diệp ngồi dậy, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Nguyên Tuệ dáng người, dọa đến nàng ôm ngực, trừng mắt Tần Diệp nói, ngươi nhìn cái gì, lại nhìn đảo ánh mắt ngươi. Liên ngươi cái này sân bay, người nào thích nhìn? Tần Diệp nhếch miệng, nói, lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại. Sân bay? Đây là cái gì? Nguyên Tuệ nghi hoặc nhìn Tần Diệp. Tần Diệp cũng không có giải thích. Uy, ta đã nói với ngươi. Nguyên Tuệ trừng mắt Tần Diệp, cả giận nói. Tần Diệp không có phản ứng nàng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết ngươi lời mới vừa nói khẳng định không phải cái gì tốt nói. Nguyên Tuệ hung hăng trừng Tần Diệp một chút. Cá tới. Đúng lúc này, Tần Diệp đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy. Nơi nào có cá, ngươi lừa gạt quỷ. Nguyên Tuệ trợn nhìn Tần Diệp một chút. Thế nhưng là, nàng vừa nói xong, chỉ thấy phao động. Cái này sao có thể? Nguyên Tuệ mở to hai mắt nhìn, nàng rõ ràng nhìn thấy lưỡi câu bên trong không có mồi câu, cái này sao có thể sẽ có cá mắc câu? Thật bên trên cá. Trúc Phong hơi nhíu mày. Nguyên Tuệ không nói gì, chỉ là nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không thể nào hiểu được, vì cái gì lưỡi câu rõ ràng không có mồi câu, con cá này còn muốn cắn lên đến. Chẳng lẽ là con cá này quá ngu rồi? Thế nhưng là rất nhanh, nàng liền phủ định ý nghĩ này, trên đời nào có chuyện như vậy. Tần Diệp đem cá kéo lên về sau, con cá này khoảng chừng nặng hơn 20 cân, liền con mắt nhìn về phía Nguyên Tuệ. Thử, ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nguyên Tuệ không phục nói. Tần Diệp cười nhạt lắc đầu. Ngươi mới vừa nói nếu là ta câu lên cá, ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Không biết ngươi cái này tông môn đệ tử, nói chuyện tính sổ hay không. Nguyên Tuệ một mặt im lặng biểu lộ, mình mới vừa nói khoác lác, nếu là Tần Diệp thật đưa ra yêu cầu gì, nàng nên làm cái gì. Tần huynh đệ, ta người sư muội này không hiểu chuyện, ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Tổ gió cười nói. Hắn tự nhiên thấy được sư muội quất bách, cho nên nghĩ đến vì sư muội giải vây. Nguyên Tuệ ngoài mềm trong cứng, chính mình nói ra khoác lác, sao lại để cho mình sư minh đi hướng Tần Diệp bồi tội? Nàng đối Tần Diệp nói, thử, ta là Lục Thủy Tông nội môn đệ tử, há có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng để cập ra cái gì quá phận yêu cầu. Ta thế nhưng là chính nhân quân tử, yên tâm, đương nhiên sẽ không nói cái gì quá phận yêu cầu. Tần Diệp nghiêm mặt nói, vậy ngươi sẽ đi? Tần Diệp mỉm cười đánh giá Nguyên Tuệ, tại nàng sẽ phải buộc phát thời điểm, nói, dạng này, bên cạnh ta thiếu một cái thị nữ, ngươi liền đến ta chỗ này đương một tháng thị nữ, như thế nào? Cái gì? Ngươi muốn ta làm thị nữ của ngươi? Nguyên Tuệ lập tức nổi giận. Nàng đương đương Lục Thủy Tông nội môn đệ tử, há có thể cho cái này khinh bạc người đương một cái thị nữ, cái này nếu là chuyển ra ngoài, thanh danh của mình chẳng phải là hủy. Chương 1903, quay đầu liền hạ độc chết ngươi. Chương 1903, quay đầu liền hạ độc chết ngươi. Nàng há có thể dung nhận xảy ra chuyện như vậy. Thế nào, không nguyện ý? Tần Diệp nhìn Nguyên Tuệ một chút. Hắn cũng không phải là coi trọng Nguyên Tuệ mặc dù dài xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng. Đương nhiên, Tần Diệp cũng không chỉ là xem mặt người, để làm một tháng thị nữ, chỉ là muốn giáo huấn một chút nàng. Nguyên Tuệ cao mày nói, muốn ta đường đường Lục Thủy Tông nội môn đệ tử, làm cho ngươi thị nữ, chuyến ra ngoài, ta chẳng phải là thành trò cười. Ngươi vẫn là sách yêu cầu khác. Tần Diệp niết miệng, ta liền biết các ngươi những tông môn này đệ tử nói chuyện không tính toán gì hết, bất quá ta cái này tiểu môn tiểu hộ, ngươi chính là đổi ý, ta lại không thể bắt ngươi thế nào. Ngươi, Nguyên Tuệ tức giận vô cùng, Tần Diệp đây là tại ngầm vúng nàng dựa vào tông môn khi dễ người sao? Cái này khiến nàng cảm giác mặt mình bị ba ba đánh hai lần, nàng thật không cách nào dễ dàng tha thứ vũ nhục như vậy. Tần huynh đệ, ngươi đừng nóng giận, sư muội vừa rồi chỉ là cùng ngươi mở một trò đùa, ta hướng Tần huynh đệ đạo khiêm. Trúc Phong sợ bầu không khí xấu hổ, đội bằng nói. Hắn đối Nguyên Tuệ nói, sư muội, còn không hướng Tần huynh đệ chịu nhận lỗi. Nói, đối Nguyên Tuệ không ngừng nháy mắt. Nguyên Tuệ cắn môi đỏ, nhìn xem Tần Diệp nói, tốt, ta liền đáp ứng ngươi, làm cho ngươi một tháng thị nữ. Sư muội. Trúc Phong nghe vậy, thần sắc biến đổi, hắn chỉ là để sư muội đạo khiêm, nhưng cũng không có để sư muội đáp ứng cho Tần Diệp làm thị nữ. Làm thị nữ, nói ra cũng không tốt nghe. Lấy sư muội thiên phú, tương lai trở thành đại tông sư, cũng không phải là không có khả năng. Dù cho không thể đột phá đến đại tông sư, trở thành tông môn trưởng lão đó cũng là ván đã đóng thuyền. Nhưng nếu là nàng cho Tần Diệp làm thị nữ tin tức truyền về tông môn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thậm chí có khả năng bị tông môn cho trực tiếp xóa tên, sư muội tiền đồ liền không có. Sư muội, ngươi có thể nghĩ tốt. Trúc Phong nhắc nhở. Sư Minh, ta cũng không phải tiểu hải tử, đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Nguyên Tuệ nói. Thôi, ta sẽ hướng tông môn nói ngươi trong một tháng này bế quan, tạm thời sẽ không về tông môn. Trúc Phong trầm mặc một chút, nói. Hiện tại hắn chỉ có thể giấu giếm tông môn, may mắn cũng chỉ có một tháng thời gian, chỉ chớp mắt một tháng liền đi qua. Võ tu bế quan một tháng không thể bình thường hơn được, nghĩ đến tông môn cũng sẽ không hoài nghi. Đa tạ sư minh. Nguyên Tuệ một mặt cảm kích nhìn về phía Trúc Phong. Đúng rồi, các ngươi lại trở về làm cái gì? Tần Diệp nhìn xem hai người hỏi. Trúc Phong vỗ đầu một cái, chuyện quan trọng suýt nữa quên mất, hắn vội vàng xuất ra tông chủ giao cho mình tin, đưa cho Tần Diệp nói, Tần huynh đệ, đây là ta tông môn lão tổ để cho ta giao cho ngươi. Lão gia hỏa này không ngay mà nói, sau đó đến cái gì tin? Tần Diệp hiếu kỳ tiếp nhận tin. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, lão gia hỏa này đến cùng ở trong thư viết cái gì? Nhìn qua tin về sau, Tần Diệp khẽ nhíu mày, võ đạo đại hội. Tần huynh đệ có chỗ không biết, cái này võ đạo đại hội bao năm qua đều có, chỉ là lần này có chút không giống. Trúc Phong nghiêm mặt nói, có cái gì không giống? Tần Diệp hỏi. Lần này võ đạo đại hội là gần đã qua vạn năm lớn nhất một lần, mà lại là từ triều đình tổ chức, quy mô hùng vĩ, chúng ta tới thời điểm vừa nhận được tin tức, nghe nói lần này triều đình chuẩn bị mở rộng võ đạo đại hội, nam vực bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực đều có thể tham gia. Dừng một chút, Trúc Phong nói ra, Tần huynh đệ, tông môn lão tổ phái ta cùng sư muội đến đây cho ngươi đưa tin, nghĩ đến là muốn ngươi đi gặp thấy một lần việc đời. Thật sao? Tần Diệp nhàn nhạt hỏi. Hắn đối với cái này võ đạo đại hội cũng không có hứng thú gì, lấy thực lực của hắn, cái này Thiên La quốc võ đạo đại hội chỉ là nhà tròi mà thôi. Cho dù Thiên La quốc bung ra cái này võ đạo đại hội hạn chế, nghĩ đến thế lực khác cũng sẽ không tới. Trúc Phong nhìn ra Tần Diệp tựa hồ đối với cái này võ đạo đại hội không có hứng thú gì, đội bằng nói, Tần huynh đệ, lần này võ đạo đại hội ngàn năm gặp nhau, nếu là bỏ qua, quả nhiên là đáng tiếc. Tần Diệp nét miệng mỉm cười. Một cái võ đạo đại hội, hắn còn không có để ở trong lòng. Lúc này, Nguyên Tuệ đột nhiên nói ra, "Sư Minh, ngươi cũng đừng quên hắn, liền hắn loại tu vi này, chính là đi, cũng là mất mặt xấu hổ." Sư muội nói cẩn thận. Trúc Phong cao mày nói. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, "Ngươi nếu là nói như vậy, ta còn thực sự thấy hứng thú, dù sao là một tháng sau, đến lúc đó hẳn là có thời gian đi xem một cái." Nói, nhìn xem Nguyên Tuệ nói, "Trong một tháng này, ngươi liền cho ta làm thị nữ, hiện tại cùng ta trở về nấu cơm đi, đêm nay ta muốn ăn cá kho." Nói thực, Tần Diệp liền trở về. Nhìn xem Tần Diệp bóng lưng, Nguyên Tuệ tức giận nói, ngươi liền không sợ ta hạ độc chết ngươi? Tần Diệp không hề quay đầu lại, khoát tay áo, nói, hạ độc chết ta lại nói, hừ, quay đầu ta liền hạ độc chết ngươi. Nguyên Tuệ tức giận thẳng dậm chân. Đương Tần Diệp bóng lưng không thấy về sau, Trúc Phong nhìn xem Nguyên Tuệ nói, sư muội, ngươi có thể nào đáp ứng hắn làm thị nữ? Nguyên Tuệ nói, sư minh, ngươi cũng đừng quên ta, đây là chuyện của ta, hắn không phải muốn ta làm thị nữ sao? Ta phải thật tốt giáo huấn hắn, mà lại ta còn muốn đem nhỏ đệ muội muội mang về tông môn. Thì ra là thế. Trúc Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là sư muội coi trọng Tần huynh đệ, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, sư muội xem ra đây là muốn đem nhỏ đệ mang về tông môn. Sư minh ngươi về trước đi cùng tông môn phục bệnh, đêm nay ta liền hạ độc chết hắn. Nói, tức giận thu hồi cá, liền hướng phía Tần Diệp rời đi phương hướng đi đến. Trúc Phong thấy thế, lắc đầu, lấy mình sư muội tính tình, Tần huynh đệ cái này có tội thủ, chỉ hy vọng sư muội không muốn thật hạ tử thủ. Chương 1904, thật hạ độc. Chương 1904, thật hạ độc. Ừm. Ngươi thật hạ độc. Tần Diệp nhìn xem Nguyên Tuệ bưng tới bát cơm, khẽ nhíu mày. Đúng a, ta không phải nói muốn cho ngươi hạ độc sao? Sợ, cũng không cần ăn a. Nguyên Tuệ không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là trực tiếp thừa nhận. Tần Diệp mỉm cười, Nguyên Tuệ cho Tần Diệp hạ là thuốc sổ, nàng tự nhiên còn không có phát dồ đến muốn cho Tần Diệp hạ độc. Nàng chỉ là muốn cho Tần Diệp một điểm trả thù, cũng không phải là muốn Tần Diệp bệnh. Tần Diệp bưng lên cơm, liền bắt đầu ăn. Ngươi không sợ? Nguyên Tuệ nhìn xem Tần Diệp thật dám ăn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tần Diệp mỉm cười, bất quá là hạ thuốc sổ mà thôi, còn không đả thương được ta. Thật sao? Nguyên Tuệ cười khinh bị cười. Nàng ngược lại là muốn nhìn Tần Diệp có phải hay không đang có lác. Nhưng mà, để nàng giật mình là, Tần Diệp vậy mà thật không có việc gì. Nàng hạ lượng cũng không ít dựa theo đạo lý tới nói, Tần Diệp hẳn là cơm còn không có ăn xong, nên chúng chiêu. Chẳng lẽ Tần Diệp không có lác? Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tiểu Đễ liền trước tiên đi vào ngoài phòng tu luyện. Tần Diệp thì là chuyển cái ghế đầu, ngồi tại trước của phòng nhìn xem. "Uy, ngươi là thế nào để nhỏ đệ đột phá võ giả?" Nguyên Tuệ thu thập xong bát đũa về sau, đi vào Tần Diệp trước mặt dò hỏi. "Đây là nhỏ đệ bản thân thiên phú cao, đột phá võ giả chỉ là nước chảy thành sông mà thôi." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, qua loa nói: "Thôi đi, nhỏ đệ thiên phú, ta đã sớm nhìn qua, cho dù tìm được tốt công pháp, cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến võ giả. Tu luyện cả một đời, đột phá đến tiên đều là việc khó. Nguyên Tuệ cũng không tin tưởng Tần Diệp chuyện ma quỷ. Tần Diệp tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm liền để tiên phú thường thường hạ tiểu đệ đột phá đến võ giả, khẳng định là dùng biện pháp gì. Nàng đối với cái này có chút hiếu kỳ. Tần Diệp mỉm cười, ngươi thật muốn biết, ngươi muốn nói cho ta biết. Nguyên Tuệ nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên. Nàng nghĩ đến nếu là Tần Diệp phương pháp này có thể phát triển ra đến, có lẽ liền sẽ có rất nhiều người bình thường trở thành võ giả. Cho dù bọn họ tương lai không thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nhưng là chí ít cải biến rất nhiều người vận mệnh. Ta cho nàng thái âm chi thể. Tần Diệp cười nói, dừng a, ngươi không muốn nói coi như xong. Nguyên Tuệ nhếch miệng, thái âm chi thể loại thể chất này ngàn năm có gặp, chớ nói chi là loại thể chất này đều là sinh trưởng ở trên thân người, căn bản không có khả năng đem nó tước đoạt, lại ban cho người khác. Cho dù là thật có thể tước đoạt người khác thể chất, nhưng là cũng tuyệt đối không thể ban cho những người khác. Cho nên, nàng mới cho rằng Tần Diệp chỉ là không muốn nói với mình, lúc này mới nói câu này mê sảng. Nguyên Tuệ nhìn thấy Tần Diệp tâm phiền, liền trực tiếp đi ra, nàng mặc dù đáp ứng cho Tần Diệp làm một tháng thị nữ, nhưng là cũng không có khả năng một mực vây quanh Tần Diệp chuyện. Nàng cũng muốn đi tu luyện, có Tần Diệp ở chỗ này, không cách nào an tâm. Nhỏ đệ. Tần Diệp đánh gãy Hạ Tiểu Đệ tu luyện, đương Hạ Tiểu Đệ hướng hắn nhìn qua về sau, đối nàng nói ra, một tháng sau, Thiên La Quốc sẽ có một trận võ đạo đại hội, ngươi muốn tham gia sao? Tiểu ca ca, ta có thể chứ? Hạ Tiểu Đệ có chút ngượng bức mà nhìn xem Tần Diệp, nàng mới đột phá đến võ giả, liền cái này luyện thể cảnh tu vi, tham gia võ đạo đại hội chẳng phải là thành trò cười. Dưới cái nhìn của nàng, có thể tham gia võ đạo đại hội, đều là thiên chi tiêu tử, mà nàng cũng chỉ là vừa mới tu luyện người mới, nào có tư cách này tham gia. Tần Diệp cười khẽ một tiếng, Thiên La Quốc cho dù thực lực không được nữa, đó cũng là một nước không hề thiếu tham gia võ đạo đại hội người. Tham gia võ tu bên trong có lẽ còn là tiên tiên cảnh cùng tông sư cảnh tương đối nhiều, về phần giống Hạ Tiểu Đệ loại này vừa mới đột phá võ giả bình thường sẽ không đi tham gia, đây quả thực là tự rước lấy đủ. Đương nhiên, Tần Diệp đã mở miệng, tự nhiên có dụng ý của hắn. Đây là một chút tu luyện sử dụng linh thạch, ngươi liền cầm đi tu luyện đi. Tần Diệp xuất ra một túi nhỏ cực phẩm linh thạch, đưa cho Hạ Tiểu Đệ. Tiểu ca, cái này ta không thể cầm. Hạ Tiểu Đệ nhìn xem những này cực phẩm linh thạch, không khỏi toàn thân chấn động. Nàng nghe Tần Diệp nói qua, võ tu luyện cần hấp thu linh khí, nhưng là linh khí trong thiên địa hấp thu rất chậm, cho nên chỉ có thể mượn nhờ các loại thiên địa linh vật tu luyện. Mà phổ biến nhất chính là linh thạch. Chút linh thạch này đối với ta mà nói không tính là gì, ngươi liền cầm đi hào hào tu luyện. Thời gian quý giá, ta hy vọng một tháng thời gian bên trong, ngươi có thể có chỗ tiến bộ, từ đó tham gia võ đạo đại hội, chớ có cô phụ kỳ vọng của ta. Tần Diệp thâm tiếng nói. Nguyên lai tiểu ca ca đây là muốn mình tham gia võ đạo đại hội, mình cũng không thể để tiểu ca ca thất vọng. Hạ Tiểu Đệ trong nháy mắt minh bạch Tần Diệp dụng ý, trung điệp gật đầu, tiểu ca ca, ta nhất định cố gắng tu luyện, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Tiểu Đệ đi đến một bên, liền bắt đầu luyện hóa linh thạch. Tần Diệp nhìn xem Hạ Tiểu Đệ hấp thu linh thạch, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trong khoảng thời gian này một mực là chém chém giết giết, sơn thôn này sinh hoạt ngược lại là an nhàn vô cùng. Nhất là bồi dưỡng Hạ Tiểu Đệ, cái này khiến hắn hứng thú, đem Hạ Tiểu Đệ một người bình thường bồi dưỡng thành thiên chi tiêu tử, cái này khiến hắn có loại cảm giác tự hào. Có lẽ tại mấy ngàn năm về sau, có thể lưu truyền mình bồi dưỡng Hạ Tiểu Đệ truyền thuyết. Hạ Tiểu Đệ ngay từ đầu luyện hóa linh thạch vô cùng cẩn thận, về sau dần dần quen thuộc về sau, liền thả ra, dần dần đắm chìm ở trong tu luyện. Tự phẩm linh thạch bên trong linh khí phi thường tràn đầy, cái này khiến Hạ Tiểu Đệ ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Sắp trời đen lại, Nguyên Tuệ rốt cục tu luyện hoàn thành, về tới Hạ Tiểu Đệ trong nhà. A, nhỏ đệ, những này cực phẩm linh thạch ở đâu ra? Nhìn xem Hạ Tiểu Đệ vậy mà cầm cực phẩm linh thạch tới tu luyện, Nguyên Tuệ nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Các nàng Lục Thủy Tông cũng không phải là không có cực phẩm linh thạch, nhưng là những này cực phẩm linh thạch cũng chỉ có thể là tông chủ và các trưởng lão mới có thể sử dụng. Nàng cũng liền tại sắp đột phá tông sư thời điểm, bị tông chủ ban thưởng hai khối cực phẩm linh thạch, nàng cũng liền dựa vào cái này hai khối cực phẩm linh thạch, thuận lợi đột phá đến tông sư. Mà Hạ Tiểu Đệ trước mặt lại là khoảng chừng mười mấy khối nhiều như thế cực phẩm linh thạch, đây chính là con số không nhỏ. Là tiểu ca ca cho ta. Hạ Tiểu Đệ như thật nói. Tên kia đưa cho ngươi, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch? Nguyên Tuệ khẽ nhíu mày, Tần Diệp không phải tới từ tiểu gia tộc sao? Làm sao lại như thế giàu có? Không được, ta muốn hỏi rõ ràng. Nguyên Tuệ trực tiếp xông vào Tần Diệp gian phòng, đánh gãy Tần Diệp tu luyện. Trên người ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch? Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Diệp hơi nhíu mày, bị người đánh gãy tu luyện, đây đối với võ tu tới nói là kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói: các ngươi tông môn trưởng bối không có dạy ngươi, người khác lúc tu luyện không thể tùy ý đánh gãy sao? Chương 1905, Âm Dương Pháp Tắc. Chương 1905, Âm Dương Pháp Tắc. Võ tu luyện kiêng kỵ nhất bị người đánh gãy, kẻ nhẹ cố gắng trước đó toàn phế, kẻ nặng nguy hiểm đến tính mạng, đây chính là Tần Diệp vì cái gì sinh khí nguyên nhân. Thân là tông môn đệ tử, Tần Diệp không tin trưởng bối của nàng không có dạy qua nàng. Nguyên Tuệ bị Tần Diệp như thế vừa quát, lập tức liền bị dọa, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Diệp nổi giận. Thậm chí, nàng có một loại cảm giác, cho dù là tông môn lão tổ nổi giận đều không có Tần Diệp uy nghiêm. Vừa rồi một sát na kia ở giữa, nàng thậm chí cho là mình đối mặt một tôn quái vật khổng lồ. Nàng liên giật mình ở nơi đó, cũng không biết nói cái gì, có chút chân tay luống cuống. Nhìn thấy Nguyên Tuệ bị dọa, Tần Diệp có chút lông mày, lạnh nhạt nói ra, ngươi vừa rồi muốn nói điều gì? Nguyên Tuệ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Diệp hỏi, ta nhìn ngươi cho nhỏ đệ nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch? nguyên lai là vì chuyện này, chắc không được như thế lỗ mãng. Ta hơi có gia sản không được sao? Tần Diệp từ tốn nói. Trong nhà người có như thế cực phẩm linh thạch, ngươi không phải nói ngươi đến từ tiểu gia tộc này sao? Nguyên Tuệ Hồ nghi nhìn xem Tần Diệp. Nàng nhớ rõ ràng Tần Diệp nói qua mình là đến từ tiểu gia tộc, nếu là tiểu gia tộc lại thế nào có như thế cực phẩm linh thạch? Liền ngay cả nhà mình tông môn cũng không có khả năng giàu có như vậy, cực phẩm linh thạch đều là dùng tiết kiệm. Cho một cái vừa mới đột phá võ giả nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, quả thực là trước đây chưa từng gặp, Tần Diệp nói tới tiểu gia tộc đều giàu có như vậy sao? Gia tộc của ngươi kêu cái gì? Nguyên Tuệ hỏi. Ta họ Tần, tự nhiên là đến từ Tần thị gia tộc. Tần Diệp liếc nàng một cái. Ngươi chớ gạt ta, toàn bộ Thiên La quốc hoàn toàn chính xác có Tần gia, nhưng là không có khả năng có thực lực này. Nguyên Tuệ nói. Ta nhưng không có nói ta là Thiên La quốc người. Tần Diệp cười nói. Cái gì? Ngươi không phải Thiên La quốc người? Nguyên Tuệ nghe vậy giật nảy mình, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tần Diệp vậy mà không phải Thiên La quốc người. Tần Diệp nhẹ gật đầu, ta đích xác không phải Thiên La quốc người. Ngươi đã không phải Thiên La quốc người, làm sao lại tới đây? Nguyên Tuệ tò mò hỏi. Tần Diệp nhìn xem Nguyên Tuệ, mỉm cười, một cái thế lực làm điểm quốc gia khác suy nghĩ, thật kỳ quái sao? Nguyên Tuệ nghe, nhíu mày, Tần Diệp nói không sai, tại Thiên La quốc bên trong cũng có rất nhiều thế lực cường đại, đem suy nghĩ làm được nam vực các nơi. Tần Diệp gia tộc vậy mà có thể đem suy nghĩ làm được Thiên La quốc, tất nhiên không phải phổ thông tiểu gia tộc. Nàng cũng không tiếp tục hỏi tới, về sau có thời gian, nàng nhất định có thể dò xét ra Tần Diệp thân phận. Nguyên Tuệ tạm thời rời đi, nàng còn muốn đi cho Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ nấu cơm, ai bảo nàng đáp ứng cho Tần Diệp làm thị nữ. Đưa Nguyên Tuệ rời đi về sau, Tần Diệp liền tiếp theo tiến vào tu luyện ở trong. Hắn mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là đã tại thử nghiệm đột phá thiên nhân hai cảnh, cũng chính là thiên nhân cảnh. Muốn đột phá đến thiên nhân cảnh thì cần muốn âm dương hợp nhất, nội chí lý, tan pháp tắc, chí ít lĩnh ngộ một loại thiên địa pháp tắc. Đương Tần Diệp lần nữa tiến vào tu luyện ở trong lúc, từng vòng thần quang từ Tần Diệp thể nội nộn nhạo lên, giống như sao trời vờn quanh thân. Đối với bình thường người tu hành mà nói, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một đạo pháp tắc, đương nhiên mặc dù chỉ là một đạo pháp tắc, nhưng cũng đầy đủ. Ngược lại lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, càng khó đột phá đến vạn pháp cảnh. Đương nhiên, từ xưa đến nay liền không kém dũng cả người, có không ít tiên kiêu chi tử muốn lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc. Có người thành công, có người thất bại. Tổng thể mà nói, người thành công chỉ là số ít. Lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, hắn thực lực càng là thâm bất khả trắc, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là vấn đề. Lĩnh ngộ pháp tắc, thấy rõ vũ trụ chí lý, cũng không phải là cái gì chuyện dễ, dù là Tần Diệp bất hắc, cũng phi thường khó. Bất quá, Tần Diệp muốn trở thành chân chính võ đạo cường giả, siêu thoát tại cửu thiên chi thượng, nhất định phải lĩnh ngộ càng nhiều thiên địa pháp tắc. Tần Diệp dốc lòng lĩnh ngộ, quanh thân tầng tầng thần quang lưu chuyển. Thiên địa pháp tắc, đến cùng làm như thế nào lĩnh ngộ? Tần Diệp thử nhiều lần, cảm giác mình đã tiếp xúc đến pháp tắc, nhưng là liền muốn lĩnh ngộ thời điểm, lại là cái gì đều không lĩnh ngộ được, cái này khiến hắn hoang mang không thôi, không biết mình không đúng chỗ nào. Hắn không biết vì sao mình thủy chung là kém như vậy một chút. Pháp tắc, pháp tắc. Tần Diệp khẽ nhíu mày, mình chẳng lẽ là thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cho nên lúc này mới không thể lĩnh ngộ pháp tắc sao? Tần Diệp rơi vào trầm tư. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tần Diệp bỗng nhiên mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn lần nữa tiến vào lĩnh ngộ ở trong. Không lâu sau đó, tại Tần Diệp trước người, xuất hiện vô số cái điểm sáng. Điểm sáng bên trong một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Hai loại điểm sáng, tối sầm một âm, giống như âm dương. Tần Diệp một hơi, đem những điểm sáng này tất cả đều đặt vào đến trong cơ thể của mình, đưa chúng nó dung nhập vào trong thân thể. Âm dương pháp tắc. Không nghĩ tới ta thật lĩnh ngộ một tia âm dương pháp tắc. Tần Diệp tự lẩm bẩm. Vừa rồi, hắn trầm tư thời điểm nghĩ ra một cái phương pháp, đó chính là dùng tự thân tu ra âm dương chi lực, đi hấp dẫn pháp tắc trong thiên địa. Không nghĩ tới phương pháp này thật đúng là hữu dụng, thật đem âm dương pháp tắc hấp dẫn tới. Mình đã có thể nghĩ ra phương pháp này, như vậy tin tưởng người khác cũng sẽ nghĩ ra phương pháp này, cái này nói rõ đại đa số người đến một bước này, lĩnh ngộ sẽ là âm dương pháp tắc. Bất quá, cái này cùng Tần Diệp không có cái gì quan hệ, âm dương pháp tắc hẳn là dễ dàng nhất lĩnh ngộ pháp tắc. Hắn hiện tại cũng chỉ là lĩnh ngộ một kia, cái này còn chưa đủ hắn đột phá. Hắn hiện tại có nhiều thời gian, chuẩn bị tại trong tháng này đem âm dương pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, tới lúc đó, thương thế trên người hắn tin tưởng cũng tốt không sai biệt lắm. Tần Diệp mở mắt, liền thấy được trong phòng thêm một người. Nguyên Tuệ đang lườm con ngươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Diệp. Nhìn ta làm cái gì? Tần Diệp hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Nguyên Tuệ vừa rồi tới hô Tần Diệp ăn cơm, hô mấy âm thanh, Tần Diệp đều không có trả lời, lúc này mới đẩy cửa tiến đến. Nhưng mà, lại là thấy được nàng cả đời này khó mà quên một màn. Trong tu luyện Tần Diệp, quanh thân còn quấn tầng tầng thần quang, dù là nàng là đến từ Lục Thủy Tông dạng này môn phái nhỏ, cũng biết đây nhất định không phải bình thường võ tu có thể tạo ra động tĩnh. Nàng ý thức được Tần Diệp tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không có khả năng đến từ cái gì tiểu gia tộc. Tần Diệp tự nhiên minh bạch vừa rồi hắn lĩnh ngộ âm dương pháp tắc một màn, bị Nguyên Tuệ thấy được. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tần Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi, cảnh giới của ngươi tựa hồ so với chúng ta lão tổ còn kinh khủng hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên Tuệ trừng mắt con ngươi, hỏi. Vậy ngươi nói một chút, ta sẽ là người nào? Tần Diệp cười hỏi. Ngươi sẽ không phải người a? Nguyên Tuệ hoảng sợ nói. Ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu? Tần Diệp lật ra một cái lưỡi mắt. Ngươi là người, vì cái gì lúc tu luyện thân thể có thể phát ra thần quang? Nguyên Tuệ bước chân lui về phía sau, thận trọng dò hỏi. Đây là muốn thấy thế không ổn, liền muốn chạy trốn tiết ấu. Chương 1906, tin ngươi cái quỷ. Chương 1906, tin ngươi cái Quỷ Nguyên Tuệ cũng chính là xuất thân môn phái nhỏ, lúc nào gặp qua trường hợp như vậy, bản năng coi là Tần Diệp cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu thú loại hình. Yêu thú hóa thân trưởng thành, xen lẫn trong nhân tộc ở trong hành động, tại Nam vực cũng không phải là chưa từng xuất hiện, dù sao không phải tất cả yêu thú đều thích đợi tại cự yêu dãy núi. Có chút yêu thú tại hóa hình về sau, không thích đợi tại cự yêu dãy núi, ngược lại là đối nhân tộc sinh hoạt lưu luyến quên bể. Có chút yêu thú thiện chí giúp người, đối nhân tộc không có cái gì ác ý, nhưng là có chút yêu thú lại là cùng hung ác, lấy nhân loại võ tu làm thức ăn. Nguyên Tuệ coi là Tần Diệp chính là yêu thú hóa hình, cho nên mới có thể cảm giác được sợ hãi. Có khả năng hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Tần Diệp nhìn xem nàng, hỏi. Nguyên Tuệ lật ra một cái liếc mắt, ngươi làm ta mù à? Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nàng làm sao có thể nhìn lầm? Tốt ta, ta ngả bài, ta không giả, ta chính là các ngươi trong mắt thiên tri tiêu tử. Tần Diệp hai tay một đám, nói. Nguyên Tuệ, thế nào, ngươi không tin? Tần Diệp cười hỏi. Ta tin ngươi cái quỷ. Nguyên Tuệ chừng Tần Diệp một chút, như Tần Diệp nói mình là đại tông sư cường giả, nàng có lẽ sẽ còn tin tưởng. Thế nhưng là Tần Diệp nói mình là thiên tri tiêu tử, nàng căn bản không tin tưởng. Nam vực thiên tri tiêu tử, cái nào không phải tu vi cao thâm, dạng này thiên tri tiêu tử, sao lại tới này dạng địa phương nhỏ? Ăn cơm. Nguyên Tuệ nói một câu, liền quay người ra khỏi phòng. Trên thân người này tất nhiên cất giấu không ít bí mật, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, ta nhất định có thể nhô ra bí mật trên người hắn. Nguyên Tuệ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Diệp gian phòng, vừa rồi nàng căn bản không có nhìn lầm. Cho nên, nàng khẳng định Tần Diệp trên thân tất nhiên cất giấu bí mật. Sau khi ăn cơm xong, Tần Diệp đem Hạ Tiểu Đệ kêu tới mình gian phòng, kiểm tra một chút thân thể của nàng, phát hiện hấp thu cực phẩm linh thạch về sau, nàng vậy mà đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, nàng liền có thể đột phá đến tiên thiên. Tần Diệp lại cầm một chút đan dược cho nàng, để nàng lúc tu luyện phục dụng, những đan dược này đẳng cấp đều không cao, đều là Tần Diệp vài ngày trước nhàm chán lúc tiện tay luyện chế. Chờ Hạ Tiểu Đệ rời đi về sau, Tần Diệp liền tiếp theo cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Hạ Tiểu Đệ tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, tại sau 3 ngày đột phá đến tiên thiên. Một cử động kia, triệt để đem Nguyên Tuệ cho khiếp sợ đến. Nàng thế nhưng là bị tông chủ tự mình khoe thiên tài, nhưng là tốc độ tu luyện cũng không có nhanh như vậy. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, nàng càng thêm chết lặng, Tần Diệp không chỉ có hàng phục một đầu yêu thú cường đại, càng là có thể xuất ra các loại linh dược, thỉnh thoảng liền ném cho ăn một chút đầu này yêu thú. Nàng có thể nhìn ra những linh dược này năm đều không thấp, cứ như vậy đút cho yêu thú, quả thực là phung phí của trời. Nàng trơ mắt nhìn Tần Diệp, những linh dược này nàng cũng muốn ai nhưng mà, Tần Diệp mỗi một lần đều đưa nàng không nhịn, cái này khiến nàng tức giận không thôi, hận không thể đêm đó liền xuống thuốc hạ độc chết hắn. Tần Diệp trải qua hơn trời tu luyện, thương thế của hắn khôi phục rất tốt, bị hao tổn căn cơ cũng bắt đầu khôi phục. Đối với âm dương pháp tắc cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu, mặc dù còn không có cảm giác được đột phá dấu hiệu, nhưng là hắn có thể cảm giác được mình cách triệt để nắm giữ âm dương pháp tắc đã không xa. Đương nhiên, Tần Diệp đang khôi phục đồng thời, cũng là nhín chút thời gian đến chỉ điểm Hạ Tiểu Đệ, cái này khiến nàng không chỉ tu vì đột phá biến nhanh, càng là khiến cho nàng tự thân pháp cùng kiếm pháp tinh tiến thần tốc. Hạ Tiểu Đệ vốn chính là một cái dị thường khắc khổ người, đối với Tần Diệp mỗi một câu chỉ điểm, mỗi một lần dạy bảo, nàng đều sẽ nhớ ở trong lòng. Tiêu chuẩn, đồng thời cần cù tu luyện, không dám có một lát lười biếng. Tần Diệp truyền thụ kiếm pháp đã bị nàng nắm giữ, mặc dù không đạt được giống Tần Diệp như thế siêu phàm nhập thể, nhưng là cũng đủ để tiếu ngạo những tông môn kia thiên tài. Hiện tại nàng sử xuất kiếm chiêu đến, không chỉ có càng thêm lăng lệ mà tinh chuẩn, càng là nhanh như thiểm điện. Tần Diệp đối Hạ Tiểu Đệ càng ngày càng hài lòng, Hạ Tiểu Đệ thiên phú hiện tại không thua tại bất kỳ kẻ nào, dù là không có hiện tại như thế cần cù, cũng có thể siêu việt 99 người, nhưng là hắn ý nguyên kiên cường, kiên trì bền bỉ. Dù cho nàng là một con đàn chim, cũng có thể trước bay. Đương nhiên, ngoại trừ chỉ điểm Hạ Tiểu Đệ bên ngoài, Tần Diệp cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Nguyên Tuệ. Thật sự là hắn nhìn không được, Nguyên Tuệ thiên phú tại cùng tuổi bên trong xem như không tệ, nhưng là công pháp của nàng ở trong mắt Tần Diệp đều là sơ hở. Cho nên, hắn mới có thể ngẫu nhiên chỉ điểm hai câu, bất quá đổi lấy đều là Nguyên Tuệ bạch nhãn. Nhưng mà, đương Tần Diệp sau khi đi, nàng lại chiếu vào Tần Diệp chỉ điểm địa phương sửa đổi, phát hiện uy lực quả nhiên tăng gấp bội, cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra Tần Diệp chỉ là tùy ý chỉ điểm vài câu, liền để nàng được ích lợi không nhỏ. Cái này để nàng càng thêm khẳng định Tần Diệp thân phận không đơn giản. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua 20 ngày, còn có 10 ngày liền muốn tham gia võ đạo đại hội. Nguyên Tuệ đã nhận được tông môn tin tức, tông môn đã đi đầu một bước, căn dặn nàng tuyệt đối không nên bỏ lỡ thời gian. Lần này võ đạo đại hội hấp dẫn rất nhiều người đến đây, đến lúc đó khách sạn bạ mãn, muốn tìm chỗ ở cũng khó khăn. Vừa nhận được tông môn tin tức, nàng liền đến tìm Tần Diệp, lần nữa nhìn thấy Tần Diệp quanh thân thần quang, giống như tại thế thần nhân. Nàng thậm chí đều có một cái xúc động, hướng Tần Diệp quỳ lạy. Người rốt cuộc là ai đâu? Nguyên Tuệ tự lẩm bẩm. Cái này 20 ngày ở chung xuống tới, nàng càng thêm cảm giác được Tần Diệp thâm bất khả trắc, có lúc nàng thậm chí coi là Tần Diệp có lẽ thật là cái nào tông môn tiên tri tiêu tử, bởi vì nguyên nhân gì, lúc này mới gặp rủi ro đến nơi đây. Chương 1907, lên đường chương 1907, lên đường có việc. Tần Diệp mở to mắt, nhìn về phía trước mắt Nguyên Tuệ. Tông môn gửi thư, để chúng ta hiện tại liền muốn xuất phát. Nguyên Tuệ lấy lại tinh thần, nói ra ý đồ đến. Lần này võ đạo đại hội, ngươi cũng muốn tham gia? Tần Diệp hỏi. Đúng thế. Nguyên Tuệ gật đầu. Nàng là Lục Thủy Tông bên trong xuất sắc nội môn đệ tử, lần này tông chủ đã xác định nàng cũng muốn đi tham gia, tranh thủ đến một vị trí tốt. Lục Thủy Tông cũng có tự mình hiểu lấy, dựa vào đệ tử trong môn phái muốn lấy được cao danh lần, cơ hội là không thể nào, nhưng là mục tiêu của bọn hắn chính là tận lực tranh thủ đến một vị trí tốt, tranh thủ đến Thiên La Quốc ủng hộ, từ đó đem tông môn phát triển lớn mạnh. Cùng Lục Thủy Tông đồng dạng ý nghĩ thế lực có rất nhiều, thân ở Thiên La Quốc, bọn hắn nếu là có thể đạt được Thiên La Quốc ủng hộ, phát triển tốc độ tự nhiên muốn nhanh đến mức rất nhiều. Đối với bọn hắn những này môn phái nhỏ mà nói, tài nguyên tu luyện thưa thớt chính là tông môn phát triển trở ngại lớn nhất. Võ đạo đại hội ở đâu? Tần Diệp trầm mặc một chút, hỏi. Tại Vương Đô. Nguyên Tuệ trả lời. Ừm, vậy liền ngày mai lên đường đi. Tần Diệp có chút suy tư, liền gật đầu đồng ý cũng tốt, mặc dù thương thế không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng xác thực cần ra ngoài hít thở không khí, liền gật đầu đáp ứng. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Tiểu Đệ liền cùng người trong thôn cáo biệt. Trong những ngày qua, người trong thôn đã lục tục trở về, nghe được Hạ Tiểu Đệ muốn rời khỏi, không ít thôn dân không nỡ, y đồ khuyên nàng lưu lại. Bất quá, Hạ Tiểu Đệ ở chỗ này cũng đã sớm đợi đủ rồi, đã sớm muốn đi ra xem một chút bên ngoài đại thiên thế giới, tự nhiên không có đồng ý cáo từ thôn dân, buổi chiều bọn hắn liền rời đi Hạ Gia thôn. Từ Hạ Gia thôn đến Vương Đô mặc dù có cự ly rất dài, nhưng là lấy Tần Diệp thực lực, một lát liền có thể đến. Bất quá, Tần Diệp lựa chọn đi bộ, mà Hạ Tiểu Đệ thì cưỡi tại Cuồng Thiết Thanh Hổ trên thân, về phần Nguyên Tuệ thì là cùng Tần Diệp đồng dạng đi bộ. Nàng ngược lại là muốn cưỡi trên người Cuồng Thiết Thanh Hổ, nhưng là không có lá gan này. Nàng đã biết Cuồng Thiết Thanh Hổ chính là nàng trước đó muốn tìm đầu kia yêu tướng. Hành đầu tại thông hướng trong trấn đường mòn bên trên, ngược lại là không có gặp được phiền phức gì, nửa ngày thời gian liền đã đến trong trấn. Cái trấn này cũng không lớn, chưa nói tới cái gì phồn hoa, trong trấn bách tính nhìn thấy Cuồng Thiết Thanh Hổ càng là dọa đến trốn đến trong nhà. Trước kia còn có chút náo nhiệt thị trấn, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tần Diệp ba người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, sắc trời đen lại thời điểm, rốt cục thấy được một tòa thành trì. Cười yêu thú vào thành, Tần Diệp đoàn người này quá chói mắt, cùng những người khác không giống, những người khác tối đa cũng liền cưỡi ngựa, nào giống Tần Diệp đoàn người này vậy mà cưỡi một đầu yêu thú cứ như vậy quang minh chính đại vào thành, liền ngay cả thủ vệ thành trì vệ sĩ cũng không dám cản. Có thể hàng phục một đầu yêu thú làm tọa kỵ, trong mắt bọn họ sau người thế lực khẳng định phi thường khủng bố, bọn hắn những này sĩ tốt cũng liền bình thường khi dễ lao bạch họ, đụng phải loại khả năng này là cái nào đó thế lực lớn tử đệ, định bợ còn đến không kịp, sao lại xuất thủ ngăn cản, đây không phải là muốn chết sao? Trong thành có người bị dọa chạy, cũng không ít người hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn, một chút gan lớn võ tu càng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cuồng Thiết Thanh Hổ. Ba người này lại có yêu thú làm tọa kỵ, khẳng định là tới từ cái nào đó thế lực lớn, hẳn là tới tham gia lần này võ đạo đại hội. Có ở đây võ tu như có điều suy nghĩ nói thẳng. Có võ tu tại Tần Diệp ba người trên thân lưu luyến quên về, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp, chậm rãi nói ra, "Này ba người bên trong, nam tử kia trên thân linh lực nội liễm, khí thế không hiện, hiển nhiên là ba người ở trong tu vi cao nhất sâu người. Theo ta suy đoán, ba người này có lẽ cũng không phải là Thiên La Quốc người. Ngược lại là có khả năng này, lần này võ đạo đại hội chưa từng có biến động, có thế lực khác đến đây tham gia đúng là bình thường." Một cái võ tu tò mò nhìn Cuồng Thiết Thanh Hổ, gật đầu nói, "Dạ." Bước tại chợ ở giữa, Tần Diệp ba người lần nữa hấp dẫn lấy vô số ánh mắt tò mò, phảng phất ba người bọn họ là ngộ nhập nhân gian tiên tử, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Đương nhiên, Tần Diệp ba người sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt, cũng không phải là bởi vì Tần Diệp đẹp trai cỡ nào khí, Nguyên Tuệ mỹ lệ đến mức nào, mà là từ đáy lòng đối với Cuồng Thiết Thanh Hổ hiếu kỳ. Ngay trong bọn họ thật nhiều người đều nghe nói qua yêu thú, nhưng là trước đó một mực không có được chứng kiến, bây giờ tại trước mắt liền xuất hiện như thế một đầu yêu thú, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Hạ Tiểu Đệ có chút bức rứt bất an. Tần Diệp cảm nhận được bốn phía quăng tới ánh mắt khác thường, hắn ngược lại là không có cái gì, chỉ là một mực một cái nhân sinh sống Hạ Tiểu Đệ lại là trở nên có chút khẩn trương. "Nhỏ đệ, chớ khẩn trương, bọn hắn cũng không phải là nhìn ngươi, mà là tại nhìn cái này tiểu hổ. Yêu thú hiếm khi đặt chân nhân tộc sinh hoạt chi địa, cho nên bọn hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Hạ Tiểu Đệ khẽ gật đầu. Nguyên Tuệ lại là cười nhạt một tiếng, đối với nàng mà nói, trường hợp như vậy đã sớm quá quen thuộc. Dù sao, nàng là tông môn đệ tử, trước đó liền gặp được yêu thú, còn chém giết một phen, còn ở lại chỗ này trước đó, nàng cũng nhìn thấy qua yêu thú, cho nên yêu thú đối với nàng mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Đúng lúc này, một người mặc cẩm y thanh niên mang theo tầm 10 người ngăn cản Tần Diệp ba người đường đi. Thanh niên kia ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Cuồng Thiết Thanh Hổ, đánh giá một phen về sau, kinh ngạc nói, "Vậy mà thật là Cuồng Thiết Thanh Hổ, đây chính là hi hữu yêu thú à, cho dù là cự yêu dãy núi, Cuồng Thiết Thanh Hổ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi đầu này yêu thú là từ đâu tới?" Kia cẩm y thanh niên ánh mắt kinh bạc hướng Tần Diệp hỏi. Đối với trước mắt khách không mời mà đến, Tần Diệp rất bình tĩnh, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn cái này cẩm y thanh niên, đã nhận ra Cuồng Thiết Thanh Hổ, cũng dám cản đường, quả nhiên là thật can đảm. "Công tử, chúng ta nói chuyện với ngươi, ngươi câm đi a." Cẩm y thanh niên sau lưng một chó chân nhìn thấy Tần Diệp ba người không có trả lời, lập tức nói năng lô mang nói. Tần Diệp nghe vậy, hơi nhíu mày. "Giống." Cuồng Thiết Thanh Hổ gầm nhẹ một tiếng, tản mát ra khí tức. Trên người nó mặc dù chỉ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức, kia cẩm y thanh niên lúc này sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tự nhiên cảm nhận được Cuồng Thiết Thanh Hổ khí tức, cái này Cuồng Thiết Thanh Hổ thực lực vậy mà cường đại như vậy. Hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là mừng rỡ như điên, đầu này yêu thú nếu là xách về đi, lão tổ tất nhiên vui vẻ không thôi. Phía sau hắn những cái kia chó săn, tu vi cũng không đi, tại cảm giác được Cuồng Thiết Thanh Hổ khí tức về sau, đều bị đánh bay ra ngoài. Người chung quanh đều hiếu kỳ nhìn về phía nơi này, đối cái này cẩm y thanh niên chỉ trỏ, cũng không biết người này lai lịch ra sao, lại dám đánh yêu thú chủ ý ngươi muốn nó. Tần Diệp nhìn xem cẩm y thanh niên, nhàn nhạt hỏi. Cẩm y thanh niên do dự một phen về sau, nói ra, Không tệ, đầu này yêu thú rất thưa thớt, tu vi cũng không tệ, ta dự định mua lại tại lao tổ sinh nhật vào cái ngày đó đưa cho lao tổ làm sinh nhật lễ vật. Chương 1908, Chiến Hầu Thế Tử chương 1908, Chiến Hầu Thế Tử ngươi mua được sao? Nguyên Tuệ cười nhạo nói, nàng đã biết đây chính là một đầu yêu vương, cường đại như thế yêu thú, lại có mấy cái thế lực mua được. Nàng mặc dù không biết cái này Cẩm Ý thanh niên, nhưng là đối với hắn không có hảo cảm gì, dù sao bên đường cả đường, lại dẫn mười mấy chó săn, cái này vừa nhìn liền biết là một cái ăn chơi thiếu gia. Nàng luôn luôn đối với loại này ăn chơi thiếu gia đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tự nhiên là muốn mở miệng địa mai một chút. Còn nữa, đừng quản tên hoàn cố tử đệ này đến từ cái gì thế lực, nhưng là muốn mua xuống một đầu yêu vương, cho dù hắn thế lực sau lưng nghiêng tất cả, cũng chưa chắc có thể mua đến hạ. Hừ, ngươi cũng đã biết ta là ai. Cẩm Ý thanh niên nghe vậy, lập tức cả giận nói. A, vậy ngươi là ai? Tần Diệp hứng thú, hắn thích nhất chính là những này ỷ vào thân phận khi phụ người ăn chơi thiếu gia. Phụ thân ta chính là Chiến Hầu. Cẩm Ý thanh niên thần sắc ngạo nghễ nói. Chiến Hầu? Cái gì tiểu nhân vật, không biết. Tần Diệp khẽ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cẩm Ý thanh niên giận tím mặt, chỉ vào Tần Diệp. Nguyên Tuệ ngược lại là nghe được Chiến Hầu cái tên này, thần sắc lại là hơi đổi. Ngươi biết? Tần Diệp phát giác được nàng thần sắc biến hóa, nhìn nàng một cái hỏi. Nguyên Tuệ khẽ gật đầu, nói, cái này Chiến Hầu chính là Thiên La Quốc 28 hầu một trong, võ vương cảnh thực lực, tay cầm 20 vạn tinh binh, chính là Thiên La Quốc trọng thần. Thiên La Quốc 28 hầu. Tần Diệp thần sắc hơi động một chút, chỉ là một cái võ vương, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ là một chút bất nhập lưu nhân vật. Bất quá, hắn vẫn là xem thường cái này Thiên La Quốc, trước đó hắn vẫn cho là Thiên La Quốc cùng đông bực những cái kia tiểu quốc gia, không có cái gì thực lực, nghĩ không ra một cái hầu gia liền có thể có võ vương cảnh thực lực, nhưng mà này còn chỉ là 28 hầu một trong, có thể thấy được cái này Thiên La Quốc thực lực không phải bình thường. Nghe nói Chiến Hầu Thế Tử bái nhập trời Hoàng Tông, người này chắc hẳn chính là Chiến Hầu Thế Tử. Nguyên Tuệ hướng phía Tần Diệp thấp giọng nói. Tần Diệp đối với trời Hoàng Tông tự nhiên là không biết, cũng chưa nghe nói qua, thế nhưng là Nguyên Tuệ lại là biết, ngày này Hoàng Tông chính là Thiên La Quốc lớn nhất tông môn thế lực, cùng Thiên La Quốc hoàng thất giao hảo, vì Thiên La Quốc nuôi dưỡng vô số nhân tài. Chiến Hầu bản thân liền là xuất từ trời Hoàng Tông, vận dụng không ít quan hệ cùng ngân tình, lúc này mới đem hắn cái này bất thành khí thế tử đưa vào trời Hoàng Tông. Không tệ, ta không giả, ta chính là Chiến Hầu phụ thế tử, trời Hoàng Tông nội môn đệ tử, thức thời đưa ngươi bên người đầu này yêu thú cho ta, lại tự phế một đầu cánh tay, bản thế tử liền tha thứ lỗi lầm của các ngươi. Chiến Hầu Thế Tử cười lạnh nói, một bộ vẻ không có gì sợ. Cái này phiền toái, Chiến Hầu phủ căn bản không phải chúng ta có thể đắc tội, chớ nói chi là trời Hoàng Tông. Nguyên Tuệ sắc mặt trở nên rất khó coi, vô luận là Chiến Hầu phủ, vẫn là trời Hoàng Tông nghiền ép Lục Thủy Tông, vậy cũng là dễ dàng sự tình. Thậm chí đều không cần bọn hắn tự mình xuất thủ, chỉ là ám chỉ một chút, liền có thế lực khác thay bọn hắn hoàn thành. Nguyên Tuệ vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái tiểu gia tộc, ai có thể nghĩ tới gia hỏa này lại còn thật là hào môn, mà lại phía sau quan hệ một cái so một cái lớn. Chiến Hầu phủ, trời Hoàng Tông, rất mạnh sao? Tần Diệp khẽ cười một tiếng, hỏi. Chiến Hầu Thế Tử vốn cho là mình báo ra thân phận, liền có thể hù đến Tần Diệp, đang vì này đắc ý không thôi đâu. Thế nhưng là Tần Diệp lời nói mới rồi, hắn cho dù là ăn chơi thiếu gia cũng nghe ra Tần Diệp đối với Chiến Hầu phủ cùng trời Hoàng Tông khinh thường, cái này khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng xanh xám. Tiểu tử, ngươi cũng dám đắc tội chúng ta Chiến Hầu phủ, bản thế tử nhìn ngươi là muốn chết. Chiến Hầu Thế Tử trừng mắt Tần Diệp, tức giận nói. Ta chính là đắc tội, ngươi lại có thể thế nào? Tần Diệp khinh thường nói. Muốn chết? Bắt lại cho ta bọn hắn. Chiến Hầu Thế Tử giận tím mặt, đối sau lưng tùy tùng phân phó nói. Mười mấy tùy tùng đạt được Chiến Hầu Thế Tử mệnh lệnh, liếc nhìn nhau, liền cắn răng xông đi lên. Nhỏ đệ đi lên đánh bại bọn hắn. Tần Diệp đối Hạ Tiểu Đệ nói. Những này tùy tùng cũng đều là tiên thiên cảnh thực lực, mà Hạ Tiểu Đệ phía trước đoạn thời gian đột phá đến tiên thiên cảnh, vừa vặn cầm những người này cho nàng luyện tập. Rõ. Hạ Tiểu Đệ lên tiếng, liền bay người lên trước. Hạ Tiểu Đệ từ trên lưng hổ phi thân xuống tới, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cái này mười mấy tráng hán. Những cái kia Chiến Hầu Thế Tử tùy tùng gặp một cái chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ xông lên, từng cái trên mặt đều lộ ra ý khinh thường. Nếu là Tần Diệp hoặc là cái kia nữ, bọn hắn có lẽ còn có thể có chỗ e ngại, mà trước mắt bất quá là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, lại có cái gì tốt sợ. Hắc hắc, tiểu cô nương này dáng dấp cũng không lại, nếu là cứ như vậy bị phế, vậy liền đáng tiếc. Một cái tùy tùng cười dâm nói. Lão đại, đây là coi trọng tiểu cô nương này rồi. Bên cạnh hắn một cái tùy tùng treo kẹo nói. Trước đó nói chuyện cái kia tùy tùng đánh giá Hạ Tiểu Đệ, cười đùa nói, như thế non thiếu nữ, chơi khẳng định thoải mái, các minh đệ chẳng lẽ liền không muốn nếm thử? Đương nhiên muốn. Cái khác tùy tùng thần sắc hưng phấn, nhao nhao hưởng ứng nói. Cô nàng, ngươi vẫn là theo ta nhóm đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Kia tùy tùng khinh bạc nói.